Chương 1, Cựu Thần Kiếm Ý Tử Ly Đại Lục. Nam Hoang Vân Châu, dưới chân Cựu Kiếm Sơn. Cựu Kiếm Sơn là Vân Châu lớn nhất sơn môn, cũng có thể nói là toàn bộ Nam Hoang tối cường tu tiên môn phái. Lúc này chính là cuối thu khí sảng, ánh nắng xuyên thấu qua ít ỏi tầng mây rơi tại núi sông ở giữa, như là thay ngọn tiên sơn này lầu các khoác lên tầng một mềm mại sợi. Viễn sơn làm nổi bật tịch nhan sắc, hoàng hôn cái này chiếu không gốc. Cựu Kiếm Sơn dùng kiếm minh, kiếm ý, kiếm hồng, kiếm mang, kiếm phong, kiếm tới, kiếm tông, kiếm linh, mưa kiếm chín tòa đỉnh núi mà nổi tiếng. Kiếm Vũ Sơn cùng Kiếm Lai Sơn chỉ có một đoạn khoảng cách, cũng là toàn bộ Cựu Kiếm Sơn bên trên duy nhất nữ tiên sơn, có thể nói là sơn môn nam đệ tử thứ hai đại cấm địa. Kiếm Vũ Phong hậu sơn kiếm hồ bên trên ba quan tuần, đây là Kiếm Vũ Phong nữ đệ tử tu luyện qua phía sau tắm rửa địa phương. Sau hôm nay, liền vĩnh viễn không còn vào người tiên môn. Lúc này bên hồ sơn núi trên tảng đá lớn, nằm say rượu thiếu niên trở mình, triệt để say chết rồi. Thiếu niên tên gọi Trần Trường Phong. Một buổi sáng xuyên qua đi tới cái này trải rộng yêu ma, cấm địa ngàn vạn, còn có đại thành thánh thể điên dại loạn thế huyền huyễn thế giới. Sau khi tỉnh lại hắn phát hiện chính mình trở thành Cựu Kiếm Sơn bên trên một tên đệ tử trẻ tuổi, mà trong truyền thuyết kim thủ chỉ cũng không có như thời điểm tới sổ, lập tức bên người các sư đệ sư muội từng cái luyện khí, trúc cơ, kết đan, nhưng hắn tu vi tựa như là bị hàn chết đồng dạng, một mực lưu lại tại luyện khí kỳ thờ ơ cuối cùng. Tông môn nhìn hắn thực tế phế vật, đã không có trúc cơ khả năng, trực tiếp tước đoạt ngày khác thường tu hành cơ hội, an bài hắn đi tạp vụ đường. Tuy là tạp vụ đường cái này cũng mang theo một cái đường danh tự, nhưng thực tế tại trong môn phụ trách đủ loại việc vặt vãnh, bao gồm ẩm thực, vật tư vận chuyển, sân bãi sửa chữa các loại, quan trọng hơn chính là phụ trách đem tu hành tài nguyên giao cho đệ tử. Quả thực sống thành phế vật. Bất quá cái này cũng để hắn manh động xuống núi ý niệm, dù cho là một cái người thường cũng tốt. Tại tông môn loại ngày này thường cấm chế, Trần Trường Phong xuống núi nguyện vọng càng cường liệt. Bất quá tông môn đầu thứ nhất lệnh cấm liền là tông môn đệ tử lên núi không lĩnh mệnh không thể xuống núi, một là làm bảo vệ tiên phàm ở giữa cân bằng quan hệ, hai là sợ tông môn đệ tử dựa vào bản thân tu vi xuống núi làm sàng làm bậy. Trừ phi chống lại tông môn lệnh cấm, liền sẽ bị phế trừ tu vi trục xuất tông môn. 3 năm, cuối cùng đến phiên hắn xuống núi chọn mua vật tư, dưới chân núi Quảng Lăng thành phồn hoa thịnh thế cùng Cựu Kiếm Sơn buồn tẻ tạo thành so sánh rõ ràng, đây càng thêm kiên định Trần Trường Phong xuống núi xúc động, nguyên cơ hắn làm một cái to gan quyết định. Tông môn hết thể dùng tu hành làm chủ, mệnh cấm chỉ đệ tử uống rượu. Nguyên cớ mượn chọn mua vật liệu cơ hội hắn uống. Kiếm Vũ Sơn mệnh cấm chỉ nam đệ tử ra vào. Nguyên cớ mượn tiểu tình hắn tới. Kết thúc một ngày vất vả tu luyện. Lúc này, Kiếm Vũ Phong nữ đệ tử ngay tại trong hồ thoải mái tắm rửa. Đại sư tỷ Liễu Ngọc Giao vừa mới cọ rửa lên bờ, chính giữa nằm nghiêng tại trên một tảng đá lớn ôn tập trưởng môn tặng cho Kiếm Vũ kiếm ý Liễu Ngọc Giao mi mục như họa, đôi mắt trong suốt tựa như hồ nước, hiện ra trí tuệ hào quang, mặc dù không thoa phấn nhưng thanh lệ thoát tục. Thân hình thon dài thướt tha, tựa như tế liễu, trong gió dáng dấp yêu điệu. Bởi vì nơi này là Kiếm Vũ Sơn, căn bản không có nam đệ tử, nguyên cớ Liễu Ngọc Giao cũng là thế nào dễ chịu làm sao tới. Nàng thân không đến sợi vải, trên mình che kín tầng một màu trắng lụa mỏng, tùy ý chuốt xuống đầu đầy tóc đen che khuất bộ vị mấu chốt, cũng là như ẩn như hiện, để người muốn tìm hiểu ngọn ngành. Như vậy hừng hực trên mình lại tìm không thấy nửa phần tí vết. Liễu Ngọc Giao lười biếng nằm tại trên giường đá, dùng một cái cánh tay ngọc chống đỡ đầu, một tay liếc nhìn phía dưới kiếm ý thư tịch. Hô, tu luyện phía sau hướng mất cái này một thân dơ bẩn thật là mát mẻ. Một nhóm thân mang mát mẻ áo mỏng nữ đệ tử lần lượt chạy đến, cười hì hì cùng Liễu Ngọc Giao chào hỏi. Đại sư tỷ vẫn là cố gắng như vậy, biết do còn cố hỏi. Đại sư tỷ từ trước đến giờ đều là khắc khổ nhất cái kia một cái. Bây giờ cách Cựu Kiếm Sơn 3 năm một lần đệ tử trẻ tuổi vấn kiếm đại hội đã không đủ 10 ngày, Liễu Ngọc Giao tự nhiên muốn so đệ tử tầm thường càng cố gắng mới được. Nhìn thấy các sư muội chào hỏi, Liễu Ngọc Giao vậy mới sáng chói cười một tiếng, xem như có đáp lại. Các ngươi biết cái gì, 10 ngày sau vấn kiếm đại hội, không sai biệt lắm toàn bộ Vân Châu thanh niên tài tuấn đều sẽ tới trước chiếm ngưỡng, đại sư tỷ khẳng định phải cầm cuối cùng a, cái này gọi ưu tiên chọn bạn trăm năm quyền biết hay không? Hiểu. Dựa vào chúng ta sư tỷ dung mạo, cái này toàn bộ Vân Châu thiên tiêu còn không mặc nàng chọn lựa. Mấy cái trẻ tuổi nữ đệ tử xuống nước phía trước vẫn không quên treo chọc một phen. Đúng lúc này, trên sườn núi say rượu bên trong Trần Trường Phong không tự chủ lật một cái thân, một đạo êm thai tiếng nhắc nhở tại nó trong đầu vang lên. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ phù hợp khóa lại điều kiện, tiểu thần hệ thống khóa lại thành công, ban thưởng tiểu thần kiếm ý dùng rượu nhập đạo, tiểu thần kiếm ý chỉ có thể tại say rượu thời gian phát động. Đinh, chúc mừng ký chủ lần đầu nhấm nháp 10 năm rượu ngon, ban thưởng ký chủ hoàn thành trúc cơ, cũng lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm chiêu, đại hà chi kiếm thiên thượng lai. Hệ thống phối hợp hoàn thành, bảng đang sửa lại. Tính danh, Trần Trường Phong tu vi, trúc cơ kỳ sơ kỳ kiếm kỹ, đại hà chi kiếm thiên thượng lai đại hà chi kiếm, có thể phối hợp tiểu thần kiếm ý thôi động, dưới kiếm ý trúc cơ tu vi, trên kiếm ý nhưng chém độ kiếp kỳ cường giả. Thử ly đại lục tu sĩ. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, xuất hiếu, luyện hương, đại thừa, độ kiếp. Từ ly đại lục tu sĩ thực lực đẳng cấp, tu sĩ độ kiếp hậu phương mới có thể thành tựu một phương tiên đế. Tu sĩ tu vi có thể đạt tới độ kiếp kỳ liền đã được hưởng phạm gian vô địch xưng hảo. Trần Trường Phong cái này một say trực tiếp quát ra tới cái một thế vô địch. Hệ thống thức tỉnh, nhưng mà đây hết thảy say rượu bên trong Trần Trường Phong lại hoàn toàn không biết. Đại Hà chi kiếm thức tỉnh ngay mắt, một cỗ kiếm ý cường đại theo nó thể nội hướng ngang đảo qua, miễn cương chặt đứt ngoài trăm thước mây hải bộ vải, trọn vẹn qua một cái hô hấp ở giữa mới lần nữa chạy xiết. Cựu Kiếm Sơn hậu sơn táng kiếm chủng, lúc này trên vạn trôi tàn kiếm run rẩy ông tê, có thể có một loại tùy thời phóng hướng chân trời xúc động. Một màn này nháy mắt kinh động đến trong hầu nghịch nước Kiếm Vũ Phong đệ tử. Cơ hồ nháy mắt ánh mắt mọi người toàn bộ hướng sườn núi nhìn lại, nơi đó liền là kiếm mang bắn ra chỗ, chẳng lẽ là phong chủ sư tôn tới? Đại sư tỷ, sườn núi có người. Trời ạ, tựa như là cái khác kiếm phong đệ tử. Vừa mới, trong tiên hồ giống như tỏa ra một mai bom nổ dưới nước. Một giây sau nổ, toàn bộ trong tiên hồ tất cả nữ đệ tử trực tiếp tại chỗ bạo tạc. Vô số nữ đệ tử kinh nổi trên mặt nước mặt, bên bờ đủ loại tiên y bay loạn, từng bộ toàn bộ rơi vào những cái kia thân không đến sợi vải trên thân thể, chỉ là đáng tiếc Trần Trường Phong không thể mở rộng tầm mắt. Kiếm Vũ Sơn náo loạn cũng không mừng tình hắn. Lúc này khóe miệng của hắn còn mang theo vui sướng ý cười, như nói mê dù gì nói, ngự kiếm cơi gió tới, trừ ma trong thiên địa. Có rượu. Bùi Tiêu Dao. Không rượu, ta cũng điên. Kèm theo say mộng, Trần Trường Phong tại chỗ trở mình. Dưới thân một cái bất ổn trực tiếp theo sườn núi trên tảng đá lớn rất xuống. Mê man Trần Trường Phong đại hạ kiếm ý bên người, trước người một thước vô địch tự mình mở ra, lần này đổi lại bình thường trúc cơ kỳ tu tiên giả đến trực tiếp ngã chết, mà hắn chẳng những không có bị ném tỉnh, ngược lại thì lật một cái thân nằm xuống ngủ tiếp. Kèm theo Trần Trường Phong ngủ say xưa, hậu sơn trong tàng kiếm trùng vạn kiếm cũng từng bước bình ổn lại. Hệ thống rốt cuộc đã đến, nhưng phiền toái cũng theo đó tới. Chương 2, nhìn cái gì vậy, ngươi cái này liếm cậu không đến chốc lát thời gian. Kiếm Lai Phong Trần Trường Phong lén xông vào Kiếm Vũ Phong sự tình liền chuyển khắp mỗi đại đỉnh núi. Đồng thời đi theo toàn bộ Cửu Kiếm Sơn náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, mỗi đại kiếm phong đều nổ núi. Hàng trăm hàng ngàn đệ tử ngự kiếm bay về phía Kiếm Vũ Phong, không đến một hồi thời gian, toàn bộ Kiếm Vũ Phong bầu trời liền bị vây quanh cái con kiến chui không lọt. Liếc nhìn lại không có 1000 cũng có 800 đệ tử, như không phải trở ngại quý củ, bọn hắn chỉ định là muốn thân lâm kỳ cảnh đi ăn dưa. Đúng lúc này, một đạo bạch quang xẹt qua chân trời. Không quan tâm lệnh cấm ầm vang rơi vào Kiếm Vũ Phong. Là Tam sư Minh Cổ Nguyên. Lần này phòng trừng Trần Trường Phong sợ là muốn lạnh. Nghe nói Trần Trường Phong chỗ sông địa phương chính là Kiếm Vũ Phong đệ tử tắm tiên địa phương, hơn nữa lúc ấy sư tỷ Liễu Ngọc Giao ngay tại tắm tiên, một thế này trong sạch chẳng phải hủy ư? Toàn bộ Cửu Kiếm Sơn cái nào không biết do Cổ Nguyên sư Minh là Liễu Ngọc Giao số một người theo đuổi. Lần trước Kiếm Linh Phong Tề sư Minh truy cầu Liễu sư tỷ sự tình bị hắn biết, quả thực là dùng luận bàn danh nghĩa cưỡng ép kéo lấy Tề sư Minh liền trèo một tháng hỏi kiếm đài, tên kia cho Tề sư Minh đánh, cuối cùng nói tâm kém chút không băng. Dám đánh Liễu sư tỷ chủ kiến, đầu tiên ngươi đến có thể đánh bại Hóa Thần kỳ Cổ Nguyên. Hiển nhiên đây là không có khả năng. Toàn bộ Cửu Kiếm Sơn thế hệ tuổi trẻ, có khả năng đánh bại Cổ Nguyên không cao hơn hai vị, một cái liền là Liêu sư tỷ, một cái khác thì là đại sư Minh Cổ Kiếm. Bất quá ai cũng biết, Cổ Kiếm thế nhưng Cổ Nguyên thân đại ca, hai người đều tới từ Trung Châu cổ tộc, làm truy tìm kiếm đạo mới bái nhập Cửu Kiếm Sơn, nguyên cớ không ai dám đánh Liêu sư tỷ chủ kiến. Cho dù có người may mắn đánh bại Cổ Nguyên, hắn cái kia làm đại ca Cổ Kiếm cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, rất có thể sẽ gặp phải hai huynh đệ hỗn hợp đánh đôi. Lúc này, Trần Trường Phong đã bị người ném đến Kiếm Vũ Phong trên đại điện quảng trường, Kiếm Vũ Phong phong chủ Bạch Nguyệt đứng lơ lửng trên không. Bạch Nguyệt, đại thừa kỳ hậu kỳ cường giả, cũng là Kiếm Vũ Phong bên trong trí cường, khoảng cách độ kiếp kỳ cũng cách chỉ một bước. Kiếm Vũ Phong ra lớn như vậy sự tình, nàng dĩ nhiên đều không có lúc trước phát giác. Cả kiện chuyện đã xảy ra nàng cũng đã biết tất. Lúc này, Bạch Nguyệt sắc mặt đen dọa người, hừ lạnh nói, Kiếm Lai Phong đệ tử Trần Trường Phong, vi phạm Cửu Kiếm Sơn lệnh cấm uống rượu, mà còn say sông ta Kiếm Vũ Phong. Kiếm Lai Phong người tới không có. Bá khí lộ ra. Đúng lúc này, chỉnh lý tốt dung mạo Liễu Ngọc Giao cũng theo lấy một đám nữ đệ tử từ sau núi xuất hiện. Trong lúc các nàng nhìn thấy trên quảng trường trận thế cùng không chung những cái kia ngự kiếm vây xem đệ tử thời gian, cũng không khỏi một trận xấu hổ. Nhất là Liễu Ngọc Giao, cả người mặt tựa như hỏa thiêu đồng dạng. Trần Trường Phong. Liễu Ngọc Giao cắn răng nghiến lợi nhìn xem trên quảng trường mê man Trần Trường Phong. Gia hỏa này phế vật danh tiếng toàn bộ Cửu Kiếm Sơn đều biết, Liễu Ngọc Giao tự nhiên cũng là nhận thức. Nàng có chút khóc không ra nước mắt, nhớ tới vừa mới chính mình tắm tiên thời gian trạng thái, xấu hổ cảm giác nháy mắt truyền khắp toàn thân, nàng hiện tại hận không thể tự tay mình giết Trần Trường Phong. Đại sư tỷ, đây không phải tạp vật đường quét rác chạy đường sao? Khó trách hắn có thể tới Kiếm Vũ Sơn. Ngươi muốn thay chúng ta đào cặp mắt của hắn? Có nữ đệ tử tại bên cạnh nhỏ giọng thầm thì nói, lần này chúng ta Kiếm Vũ Phong nữ đệ tử thanh danh đều bị a. Hiện tại cơ hồ tất cả nữ đệ tử đều đang quan sát Trần Trường Phong. Ngọc Giao, các ngươi không có sao chứ? Xuất sinh kia nhưng đối với các ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Liêu Ngọc Giao đi ra, Bạch Nguyệt vẫn không nói gì, mặt mũi tràn đầy tái nhợt Cổ Nguyên liền đã bu lại. Liêu Ngọc Giao nhướng mày, Cổ Nguyên, sao ngươi lại tới đây? Yên tâm, việc này ta sẽ thay ngươi làm chủ. Cổ Nguyên đôi mắt không che giấu được muốn giết người, một giây sau không chờ Bạch Nguyệt chỉ thị, quay người hóa thành kiếm mang hướng Trần Trường Phong bắn tới. Kỳ thực tại dưới tình huống bình thường, Cổ Nguyên vẫn là biết phân tức, chỉ cần dính đến Liễu Ngọc Giao có liên quan sự tình, hắn là 100 cái khống chế không nổi tính tình của mình. Hắn liền nữ thần tay đều không chạm qua, liền bị người khác nhìn tắm tiên hình ảnh. Tông môn lệnh cấm là tông môn lệnh cấm, việc này nhất định cần từ hắn phế đối phương động tác mới có thể giải hận. Mà lúc này, trong mê ngủ Trần Trường Phong đã tiến vào một cảnh. Trong một cảnh, hắn một mình rong chơi tại kiếm hà bên trong chìm nổi, ngay tại cấp tốc lĩnh ngộ lấy đại hà kiếm ý đại hà chi kiếm thiên thượng lai, trước người một thức đều không địch. Trong mê ngủ Trần Trường Phong vô ý thức liễu diễu ra trong ngộng cảnh lĩnh hội, tiếp đó như có chút tỉnh ngộ nói, tiểu thần, tiểu thần, tiểu thần kiếm ý. Vù vù một giây sau, Trần Trường Phong thể nội kiếm khí cuồn cuộn, một cỗ như đại hà lao nhanh kiếm ý theo nó thể nội bắn ra mà ra. Vừa mới gần đến bên cạnh hắn Cổ Nguyên cảm giác được một cỗ cực mạnh kình lực xông tới mặt, hắn cơ hồ theo bản năng phóng thích toàn thân linh lực tiến hành chống cự. Phanh một tiếng vang trầm, Cổ Nguyên quanh thân linh lực trực tiếp bị đánh tan, thân thể cũng không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Nguyên bản toàn bộ Kiếm Vũ Sơn trên trời còn quần tình kích phấn người vây xem, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Không chỉ là Liễu Ngọc Giao vẫn là đệ tử khác, liền vừa mới ngăn cản Cổ Nguyên không kịp Bạch Nguyệt giật nảy mình. Cổ Nguyên lại bị đánh văng ra, mà lại là bị một cái liền trúc cơ đều không đạt được tạp vật đường Trần Trường Phong cho đánh văng ra. Kết quả này đối tất cả mọi người tới nói đều là không thể tiếp nhận. Vượt ngang bốn đại cảnh giới, chứ không nói Cổ Nguyên đã là hóa thần cảnh cường giả, vẻn vẹn nó có cổ tộc huyết mạch cũng không phải là tu hành giả tầm thường có thể đẩy lùi. Theo huyết mạch mà nói, dù cho cao hơn Cổ Nguyên một cái cảnh giới bình thường cường giả cũng không có khả năng tại trên khí tức áp chế hắn. Đây chính là cổ tộc Cổ Nguyên a. Điều đó không có khả năng là một cái phế vật tạp vật đường đệ tử có khả năng làm được. Tất cả mọi người im lặng, cái này mẹ nó tạo địa tăng a. Thật mạnh. Nô. Đầu thật là đau. Chỉ thấy Trần Trường Phong chậm rãi mở ra mắt say, tỉnh ngủ rượu bất tỉnh, lúc này trên mặt của hắn còn mang theo cười nớn ngẩn ý nghĩ. Nhìn xung quanh Cửu Kiếm Sơn bên trên vô số đệ tử, Trần Trường Phong mắt say nhập nhèm ở rượu, tiếp đó mơ mơ màng màng bóp bóp gò má của chính mình, không đau. Nằm mơ đây a. Nếu không mình có lẽ tại Hậu Sơn mới đúng. Chân thực. Rượu này, uống thoải mái a. Liên nằm mơ đều như vậy chân thực. Đáng tiếc chờ mộng tỉnh phía sau liền muốn rời khỏi Cửu Kiếm Sơn. Nếu là mộng, cũng không uổng công điên của một lần, trong mộng lao tử lớn nhất, cái này còn có thể để Cổ Nguyên khi dễ. Đau. Khả năng sẽ đau ư? Đại Hà chi kiếm một thước vô địch, theo giữa sườn núi ngã xuống đều vô sự, xoa bóp khuôn mặt liền có thể cảm giác được đau. Trần Trường Phong hoàn toàn không biết rõ đây là hiện thực. Tiếp xuống triệt triệt để bị chính hắn trò chơi lớn rồi. Trong say mộng, Trần Trường Phong lảo đảo từ dưới đất bò dậy, tựa như mộng du ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào chỗ không xa kinh ngạc Liễu Ngọc Giao trên mình, minh bạch, khó trách nằm mơ đều có thể cùng Cổ Nguyên cái này liếm cậu quyết đấu, thì ra là bởi vì Liêu sư tỷ cũng tại a. Trần Trường Phong tỉnh lại là tỉnh lại. Bất quá rượu không tỉnh, vẫn như cũng là cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, cái này không cẩn thận còn đem thường ngày trong lòng nói ra. Cổ Nguyên sư minh là Liễu Ngọc Giao liếm cậu tất cả mọi người biết, thế nhưng không ai dám nói a. Trần Trường Phong mắt say nhập nhèm ở rượu, tiểu kinh lần nữa dâng lên, tại vô số song ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ lão đảo nghiêng ngã hướng một bên muốn đao người Liễu Ngọc Giao đi đến. Hỗn đản, ngươi còn dám tới? Liễu Ngọc Giao lúc này có thể nói là vừa kinh vừa sợ, cũng mặc kệ Trần Trường Phong lúc này say rượu trạng thái, hai bước đi tới hắn phụ cận, nâng tay lên một bàn tay gọi đi lên. Cái nào nghĩ đến đối phương còn nhanh hơn nàng. Trần Trường Phong thuận thế bắt lại cổ tay của nàng, dùng sức hướng qua một vùng, đem nàng cả người ôm vào trong ngực. Liễu Ngọc Giao còn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy bên hông mềm nhũn, toàn bộ thân thể trực tiếp nương nó mà lên, trọn vẹn không có khe hở áp vào Trần Trường Phong trên mình. Lần này, toàn bộ kiếm vũ phong hiện trường nháy mắt nổ. Ngoa tạo, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Trần Trường Phong cợt nhà thao tác trực tiếp chấn ngộng các đệ tử, trái tim đều kém chút nhảy ra. Nhất thời banh loạn âm thanh nổi lên bốn phía. Nhưng mà Trần Trường Phong lại nguyên vẹn không biết đây là hiện thực, còn mắt say nhập nhèm ôm Liễu Ngọc Giao cười ngây ngô, tiếp đó vẫn không quên thị uy tính nhìn về phía đã tại bạo tạc giáp danh ngồi hồi Cổ Nguyên, nhìn cái gì vậy? Người cái này liếm cậu. Chứ ba, cái này trâu ngựa. Xuất sinh a. Ngoa tạo. Hắn muốn làm gì? Tiểu tử này sợ không phải uống rượu uống điên rồi đi. Đây chính là trong truyền thuyết rượu tráng sợ các người, say rượu như bức trừ ư. Tiểu tử này, rõ ràng liền là tại cực hạn tìm đường chết, ngươi cũng đã biết chính mình đến tuột cùng ông ai. Lại tại khiêu khích ai? Đây là sự thực không chết quá. Bất quá cái này cũng chưa hết, ngựa hoang một khi thoát cương cái kia còn có thể đến, càng khoa trương hơn còn tại đằng sau. Nữ thần vào ngực. Trần Trường Phong vậy mới chú ý tới Liễu Ngọc Giao đường cong hoàn mỹ vóc dáng đem trọn cái áo trắng trống đến tràn đầy, không chỉ không có chút nào nhăn nheo, ngược lại có rất mạnh căng chặt lực lượng. Vô cùng sống động, lại khủng bố như vậy. Liễu Ngọc Giao cũng vào giờ khắc này lấy lại tinh thần, vô tận nổi giận nháy mắt xông lên đầu, bị người nhìn hết không nói, còn bị ngay trước toàn bộ Cửu Kiếm Sơn đệ tử mặt ngang nhiên bùa giỡn chiếm tiện nghi. Nàng thế nhưng Cửu Kiếm Phong đại sư thì a, làm nhục như vậy để nàng sau đó còn như thế nào là người? Liễu Ngọc Giao đã động sắc cơ, vừa định dùng linh lực đánh văng ra Trần Trường Phong thời gian lại phát hiện nàng dường như không động được, linh lực dĩ nhiên đều không thể phóng thích. Thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện, lúc này đang có một luồng áp lực vô hình theo Trần Trường Phong thể nội tràn ra, cưỡng ép đem linh lực của nàng áp trở về tới vùng đan điền. Căn bản là không có cách phản kháng. Đại Hà kiếm vực, trước người một thước vô địch, Liễu Ngọc Giao ở tại trọn vẹn liền là Trần Trường Phong thế giới. Đây là kiếm vực. Điều đó không có khả năng. Liễu Ngọc Giao đáy lòng lộn bột một tiếng, không có người nào so nàng rõ ràng hơn kiếm tu loại trừ có thể thông qua huyết mạch cùng linh lực phóng thích áp chế đối thủ bên ngoài, còn có thể thông qua phóng thích kiếm vực tới áp chế đối thủ, hơn nữa kiếm vực trình độ hiếm hoi có thể so đế cấp cường giả tồn tại, toàn bộ Cửu Kiếm Sơn cũng chỉ có trưởng môn nữ đế một người lĩnh ngộ kiếm vực. Hắn một cái liền trúc cơ đều không có phế vật đệ tử. Làm sao có khả năng? Dung ra ta, không phải ta sẽ giết ngươi. Liễu Ngọc Giao gần như sụp đổ, đã linh lực điều khiển không được, vậy liền sử dụng kiếm ý, kiếm vũ kiếm ý. Kiếm vũ kiếm ý chính là kiếm vũ phong bạch nguyệt tuyệt kỹ thành danh, có thể đem cường đại tinh thần lực lấy ý hóa thành mưa kiếm, uy lực là linh lực điều khiển gấp mấy lần không thôi. Cơ hội nháy mắt, kiếm ý cường đại theo Liễu Ngọc Giao trong đôi mắt bắn ra, kiếm quang như mưa rơi điểm như châu, tựa như thiên nữ tán hoa. Kiếm quang như thác nước, mưa kiếm chút xuống. Trần Trường Phong liền cảm thấy toàn thân run lên, cũng không có bị mưa kiếm thương tổn đến, hơn nữa quanh thân đại hà kiếm vực cũng không bị phá hư, cường đại mưa kiếm như là chui vào quần quần đại hà đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Mà Liễu Ngọc Giao lần này như là cho hắn điện giật đồng dạng, đầy mắt vẻ say đem mặt trực tiếp dán tới, khoảng cách gần đi thưởng thức mắt Liễu Ngọc Giao. Trần Trường Phong, đừng nói, con mắt của ngươi thật là đẹp mắt, có gió, có mây, cũng có trăng, nhưng vì cái gì chỉ duy nhất không có ta? Ngươi, Lần này Liễu Ngọc Giao nháy mắt không biết, hai mặt nháy mắt đỏ, thậm chí đều quên chính mình muốn giết hắn. Xung quanh càng là nhịn không được truyền đến từng tiếng thổn thức âm thanh. Cái này cợt nhả lời nói làm để người đột nhiên không kịp chuẩn bị ai Trần Trường Phong câu này say rượu cợt nhả lời nói tung bay, không chỉ cho Liễu Ngọc Giao tung bay mộng, liền toàn bộ Cửu Kiếm Sơn đệ tử cũng cho làm mộng. Đây là tình thoại. Hắn thật tao a. Nhất là xung quanh Kiếm Vũ Phong nữ đệ tử, không ít người đều nháy mắt phá phòng. Người này đều say choáng váng. Hắn đây là tại ngay trước toàn bộ Cửu Kiếm Sơn đệ tử mặt cuồng vẩy tông môn đại sư thì ư? Độc thuộc tại gây tê thần kinh mùi rượu sen lẫn hơi thở nam nhân nhào vào xoắn mũi, Liễu Ngọc Giao càng là lần đầu tiên gặp được như vậy ngay thẳng tình thoại, cũng là lần đầu tiên có nam nhân dựa vào nàng gần như thế, nội tâm như hiệu con sông loạn cuồng loạn không thôi. Nổi giận tuy nổi giận, nhưng nàng lúc này cái gì đều làm không được, liền sư tôn kiếm vũ kiếm ý đều không thể không biết làm sao hắn mảy may, hiện tại chỉ có thể nội tâm hốt hoảng kháng cự nói, gia hỏa này lớn lên cũng có mấy phần lọt vào trong tầm mắt, thế nhưng hắn cũng không thể ngay trước Cửu Kiếm Sơn các đệ tử mặt nói buồn nôn như vậy lời nói a. Quên. Liễu Ngọc Giao dĩ nhiên quên một chuyện trọng yếu nhất. Không thể làm toàn trường thầy cho mặt nói buồn nôn như vậy lời nói, ý tứ này liền có thể ngay trước Cửu Kiếm Sơn các đệ tử mặt nhìn ngươi tam tiên. Trần Trường Phong say nói trực tiếp cho Liễu Ngọc Giao đối với cả kiện sự tình chủ thứ đều cho mơ hồ. Không có sợ hãi. Hiện tại Trần Trường Phong có thể nói là không có sợ hãi, thân là người trọng sinh, bình thường hắn lớn nhất tâm nguyện liền là dựa vào kiếm kỹ của mình cùng vậy kiếm vũ phong nữ đệ tử. Chỉ là không biết làm sao thực lực không cho phép. Xuyên qua trực tiếp xuyên phế. Nhưng nơi này là mộng cảnh của hắn sân chính, đây còn không phải là muốn làm gì thì làm phóng thích một thoáng tâm tình. Đây chính là tới xuống núi phía trước một giấc mộng thôi. Bởi vì Liễu Ngọc Giao linh lực bị áp chế không cách nào phong thích, Đại Hà Kiếm Vực cường đại cương phong đã làm rối loạn mái tóc của hắn. Đầu ngươi phát loạn. Trần Trường Phong khỏe miệng gãy nứt, càng thêm lớn gan thò tay đem Liễu Ngọc Giao tóc dài trêu chọc đến sau tai, bởi vậy cũng chạm đến nàng hừng hực xích hồng hai. Liễu Ngọc Giao trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Thiếu nữ nào chịu được cái này, máu me đầy mặt đỏ căng thẳng nhỏ giọng nói, còn loạn đưa. Điên rồi đi ngươi, tranh thủ thời gian buông ra ta. Loạn. Trần Trường Phong khỏe miệng sát qua một chút vừa ý độ cong, khả năng là lòng ta loạn. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Nổ, toàn bộ bầu trời vài trăm vây xem đệ tử toàn bộ nổ. Ngoa tào, hắn thật đẹp trai, sao? A, ngoá, cái này trâu ngựa uống nhiều quá là thật cập nhà. Xuất sinh a, không chịu nổi, mẹ đây là chúng ta tấm gương a. Nhìn như đầy mỡ, thực ra cực kỳ thực dụng a. Đầy mỡ, sợ là ngươi đối đầy mỡ có hiểu lầm gì a. Lớn lên đẹp trai gọi tình thoại, lớn lên xấu mới gọi đầy mỡ, quấy rối, biến thái, quá hèn hạ. Ta muốn học, nhanh dạy ta một thoáng. Mà nó. Liêu sư tỷ thế nhưng trong lòng ta nữ thần, ta hiện tại muốn đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Trong đó bao gồm những cái kia vây xem nữ đệ tử, từng cái nghe lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cái này Kiếm Lai Sơn Trần Trường Phong cũng quá biết ta, căn bản gánh không được. Đây là trực tiếp quên Trần Trường Phong làm cái gì, đó là trực tiếp bị Trần Trường Phong cái này phóng đãng bất kỵ tính cách chết phục. Cuối cùng Kiếm Vũ Phong Phong chủ Bạch Nguyệt nhìn không được. Liễu Ngọc Giao là ai? Đây chính là nàng Kiếm Vũ Phong chủ cột, tương lai phong chủ. Trước mặt mọi người cái này còn thể thống gì? Kiếm Lai Phong tiểu tử thật quá phận, quả thực cùng hắn cái kia nát sư tôn đồng dạng. Quả thực quá không ra gì. Đem tiểu tử kia cho ta trói lại, để Kiếm Lai Phong Phong chủ tự mình đến giải thích. Ta tới cấp cho hắn giải rượu. Không chờ Kiếm Vũ Phong chấp pháp trưởng lão ra sân, đã tại chỗ bạo tạc khẩu nguyên triệt để bạo tẩu. Xuất sinh, hôm nay ta liền muốn ngươi mạng chó. Vạn kiếm quý tông. Cổ nguyên khẽ quát một tiếng, kiếm ý màu xanh lam đại thịnh. Kiếm ý cường đại khí thế lẫm liệt, từng trôi kiếm khí màu xanh lam theo cổ nguyên thể nội bắn ra, phản phất muốn đem Trần Trường Phong chém thành muôn mảnh đồng dạng. Vạn kiếm quý tông cũng là vạn kiếm thể phát, hiện tại cổ nguyên nắm giữ tối cường kiếm chiêu. Hắn đây không phải muốn ngăn lại Trần Trường Phong, mà là muốn trực tiếp giết người. Cổ Nguyên, dừng tay. Bạch Nguyệt kinh hô một tiếng. Tuy là hắn không biết rõ vừa mới Trần Trường Phong dùng phương thức gì đẩy lui Cổ Nguyên, nhưng tương tự phương thức hẳn là sẽ không xuất hiện lần thứ hai, cuối cùng Trần Trường Phong chỉ là cái luyện khí kỳ phế vật đệ tử. Loại trừ tạp vật xử lý bên ngoài cơ hồ vô cùng cái gì sức chiến đấu. Cổ Nguyên là điên rồi sao? Dĩ nhiên trực tiếp vận dụng sát chiêu mạnh nhất. Hiển nhiên Bạch Nguyệt quát lớn cũng không có thể ngăn cản đến nổi điên Cổ Nguyên, lúc này như nước kiếm băng, đã cuồn cuộn bay về phía Trần Trường Phong. Một cái chớp mắt này, cơ hồ tất cả vây xem đệ tử đều không đành lòng nhắm mắt lại. Lệnh, không chút huyền niệm, tranh thủ thời gian buông ra ta, hắn sẽ giết ngươi. Nhìn thấy bạo khởi Cổ Nguyên quanh thân ngưng tụ kiếm băng, Liễu Ngọc Giao cũng tại nháy mắt bị kéo về hiện thực, nàng cũng không biết tại sao mình lại nhắc nhở Trần Trường Phong, hắn chẳng lẽ hắn không nên bị Cổ Nguyên xử lý ư? Tóm lại đây là Liễu Ngọc Giao phản ứng đầu tiên. Liễu Ngọc Giao vô ý thức siết chặt nắm đấm, thần sắc thoáng có chút hoảng hốt. Lập tức khuôn mặt của nàng hơi đỏ lên, tối xì một tiếng. Chính mình lo lắng cái này phóng đãng hôn đản làm gì? Giết ta. Sợ hắn còn không bản sự kia. Trần Trường Phong vẫn như cũ mắt say nhập nhèm, hình như còn không có mộng tỉnh, trong miệng liễu dịu nói mơ xi nói, ta có một kiếm, Đại Hà chi kiếm. Kiếm đây, nơi nào? Liễu Ngọc Giao sững sờ, nhịn không được mở miệng, ngươi lại tại nói cái gì lời say, kiếm ở đâu? Nếu không muốn chết buông ra ta, Cổ Nguyên Vạn Kiếm Quy Tông chỉ có ta có thể ngăn. Không chờ nàng nói hết lời, Trần Trường Phong lần nữa nắm ở Liễu Ngọc Giao eo thon hướng qua một vùng, thuận tay đem nó đỉnh đầu chân ngọc gỡ xuống, trong tay vô kiếm trong lòng có kiếm, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Mà nhìn ta một kiếm này, Vạn Kiếm Quyết. Chương 4, ta có một bình rượu, đủ để an ủi gió bụi Trần Trường Phong thân thể cùng Liễu Ngọc Giao điều chuyển 180 độ. Thuận tay đem nó đưa đi ngoài sân rộng đây. Kèm theo đại hà kiếm ý phóng thích, tay phải hắn bên trong nắm chặt châm ngọc của Liễu Ngọc Giao từ trên không xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong. Tại vô số song rung động trong ánh mắt, thấu trời kiếm khí màu xanh lam vạn kiếm phi tông đang bay tới tới trước người Trần Trường Phong một trượng, thời gian đột nhiên thẳng thay đổi phương hướng. Nguyên bản muốn đem hắn cắm thành cái sàng trên vạn thanh kiếm mang dĩ nhiên hóa thành một đầu kiếm khí trường hạ, vây quanh Trần Trường Phong nhu hòa xoay tròn, từ xa nhìn lại giống như một đạo kiếm ý gió lốc, kiếm ý ong ong như là tại hô ứng. Vạn kiếm phi tông, chân chân chính chính thuộc về tông. Cùng lúc đó cái kia vạn kiếm cũng triệt để cùng cậu nguyên linh lực ở giữa cắt đứt liên lạc. Đi. Trần Trường Phong châm ngọc chỉ xéo thương cung. Tại Bạch Nguyệt cùng Liễu Ngọc Giao chấn kinh ánh mắt nhìn kỹ, vạn kiếm quy tông vạn đạo kiếm mang dĩ nhiên điều chuyển phương hướng, mũi kiếm nhìn lên gào thét mà đi. Và anh. Trên trời cao, vạn kiếm cùng nổ, từ trên không nổ đến từng đạo linh lực màu xanh lam trùng sáng. Hoa mỹ màu lam phủ kín toàn bộ Cửu Kiếm Sơn. Suy lại nhìn Cổ Nguyên cũng trong cùng một lúc chịu đến linh lực phản vệ, không bị khống chế từ trên không phun ra một búng máu, thân thể như đạn pháo bị đẩy lùi ra ngoài. 200m. Trọn vẹn 200m mới khó khăn lắm rơi xuống. Cổ Nguyên xích hồng trong đôi mắt thanh phong kiếm mang ảm đạm mấy phần, chấn động nhìn về phía Trần Trường Phong, cái này không có khả năng. Tiến tĩnh đáng sợ. Trên trời dưới đất chừng mấy ngàn người đột nhiên an tĩnh lại là một loại như thế nào cảm giác khủng bố. Trần Trường Phong, hắn không phải tạp vật đường đệ tử ư? Lúc nào hoàn thành trúc cơ? Lúc nào đột phá hóa thần cảnh? Lúc nào mạnh như vậy? Đại Hà chi kiếm, đây là dạng gì kiếm? Bèn bèn dựa vào một mai châm ngọc liền phá kiếm mang phong tuyệt kỹ thành danh, càng đem toàn bộ Cửu Kiếm Sơn đệ tử trẻ tuổi bài danh thứ 3 Cổ Nguyên thoải mái đánh bại. Tốt một cái trong tay vô kiếm trong lòng có kiếm, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Như vậy bá khí, gia hỏa này không phải là trong truyền thuyết tạo địa tăng a? Cho mỗi đại đỉnh núi hoạch tâm đệ tử đưa tài nguyên, thực tế có lợi lớn nhất liền là hắn. Quá mạnh. Không chỉ là cái này Cửu Kiếm Sơn đệ tử, dù cho liền kinh ngạc Liễu Ngọc Giao cũng bị chấn động đến, cuối cùng Cổ Nguyên vạn kiếm quy tông thế nhưng liền chính mình toàn lực đều chưa hẳn phá tồn tại, nhưng bây giờ hắn không chỉ thoải mái phá vạn kiếm quy tông, hơn nữa còn để Cổ Nguyên phụ thương tổn. Khoảng cách Trần Trường Phong gần nhất Liễu Ngọc Giao cảm thụ nhất rõ ràng. Vừa mới cái kia một đạo như đại hà mãnh liệt kiếm ý, nàng tự nhận làm chính mình khẳng định gánh không được. Kiếm ý, kiếm vực. Vẹn vẹn 20 tuổi liền hiểu được bản tọa đều không thể chọn vẹn khống chế tồn tại. Kiếm Vũ Phong Phong chủ Bạch Nguyệt ánh mắt hơi hơi ngưng lại, thần sắc chấn động không thôi. Trong ngục vô địch, rượu này uống thoải mái a. Trần Trường Phong lúc này tâm tình thoải mái vô cùng, quả thực liền là muốn cái gì tới cái đó, không phải mộng lại là cái gì. Đến hiện tại hắn còn tưởng rằng chính mình chỉ là đang nằm mơ, nguyên cớ triệt để bay lên bản thân. Hoàn toàn không để ý lần nữa theo trong nạp giới lấy ra một vỏ trăm năm rượu ngon, tiếp đó hướng chậm chạp Liễu Ngọc Giao nhíu lông mày, ở trước mặt tất cả mọi người cuồng nâng đàn uống ngược lên. Tom 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 uống rượu như uống nước, toàn bộ Kiếm Vũ Phong trên trời dưới đất yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Trần Trường Phong nuốt rượu âm thanh như sấm bên tai. Còn dám uống, tiểu tử này tám thành là dự định không muốn mệnh. Trấn kinh thì trấn kinh, nhưng mà Cổ Nguyên há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Tuy là hắn chỗ tại loại này thế yếu dưới trạng thái, nhưng Cổ Nguyên không chỉ không có biết khó mà lui, ngược lại trong lòng càng là phẫn hận dị thường. Đường đường Cửu Kiếm Sơn thế hệ tuổi trẻ ngày thứ 3 kiêu ngạo, đường đường hóa thần cảnh cường giả lại bị một cái luyện khí rác rưởi chiến bại, lòng tự trọng bên trên là quyết không biểu thị tồn tại. Huống chi, nữ thần của hắn Liễu Ngọc Giao còn bị đối phương cho quấy rối xong. Thân ta như kiếm, một tiếng kiếm minh, Cổ Nguyên cuối cùng gửi ra chính mình bản nguyên chi kiếm nhận ảnh. Thưa ảnh kiếm cũng là Cửu Kiếm Sơn cựu đại danh kiếm một trong, chính là kiếm mang phong phong chủ bộ kiếm, kiếm mang phong trấn phong chi bảo. Phong chủ quý tài, vậy mới đem kiếm này chuyển cho kiếm mang phong xuất sắc nhất đệ tử Cổ Nguyên. Nhìn ra hỏa này ý là muốn liệu. Thân ta như kiếm kiếm ý mở ra, sau lưng Cổ Nguyên trong chốc lát xuất hiện một cái cao tới 10 mét bóng người màu xanh lam, cùng bản thể giống như lúc. Kèm theo thừa ảnh kiếm hiện hiện, một cú cực kỳ cường đại kiếm ý màu xanh lam xông thẳng Trần Trường Phong mà đi. Trong chốc lát ánh mắt mọi người lần nữa tập trung vào Trần Trường Phong trên mình. Rượu của hắn tựa như uống không đủ đồng dạng. Vẫn tại cái kia ngửa mặt uống, mặc cho rượu ướt nhẹp hắn áo trắng thuận lồng ngực chảy xuống, nhưng hắn vẫn như cũ si say, vẫn như cũ tiêu sái. Ta có một bình rượu, đủ để an ủi gió bụi. Hoa rơi kinh hồng nhạn, kiếm đến hóa cả côn. Trần Trường Phong cầm trong tay sương mai trầm cài tóc, nghiêng không chợt đi, một đạo mãnh liệt vô hình kiếm ý trùng thiên thẳng lên, ý đến thì hình diệt. Vâng. Cương đại thừa ảnh kiếm cùng Trần Trường Phong vô hình kiếm ý từ trên không va chạm nhau. Tại vô số đôi mắt nhìn kỹ, vô hình kiếm ý dĩ nhiên hung hãn ngăn lại thừa ảnh kiếm công kích, trái lại Cổ Nguyên thì không ngăn trở lần này kiếm ý trùng kích. Thân ảnh của hắn giống như bị phóng ra như đạn pháo cấp tốc bị bắn lên. Kèm theo một tiếng nặng nề tiếng rên rỉ, nó sau lưng hư ảnh kém chút vì vậy mà tán loạn, thừa ảnh kiếm cũng bị bắn bay trở về, run rẩy ong ong. Lấy ra trấn phong chi bảo thừa ảnh kiếm Cổ Nguyên, bị hành hạ. Không sai, vẫn là ngay trước Cửu Kiếm Sơn vô số đệ tử mặt. Căn bản không phải một cái tầng cấp quyết đấu, trong tay vô kiếm lại hơn hẳn có kiếm, vô hình phá có hình. Trên trời dưới đất mắt thấy cái này, một đôi quyết người đều rung động tê cả da đầu, giữa sân đạo kia nhìn như sắp sửa say ngã, nhưng thủy chung cũng không ngã xuống bóng dáng thiếu niên, cho người một loại không thể địch nổi đã xem cảm giác, Cửu Kiếm một trong thừa ảnh kiếm ra lại đều không đáng đến hắn dùng kiếm. Phiêu giật, tiêu sái, bản thân. Tựa như hắn nói ta có một bình rượu, đủ để an ủi gió bụi dạng kia thoải mái, coi như là Cửu Kiếm đều xuất hiện, sợ hắn hiện tại cũng sẽ không sợ hãi. Loại này men say vui sướng tâm tình không chỉ cảm nhiễm vô số đệ tử, thậm chí ngay cả một bên Liễu Ngọc Giao cũng nhịn không được nuốt xuống ngụm nước bọt, trong đôi mắt ánh mắt ba động. Kiếm ý tầng thứ 4, ta tâm như kiếm, một kiếm phá trời cao. Thảm tao bị ngược Cổ Nguyên cũng không đến đây ngừng, vừa mới cái kia một đạo kiếm ý như là chạm phá đạo tâm của hắn. Thừa ảnh kiếm thân truyền ra một đạo to rõ tiếng kiếm âm, theo sau cùng cổ nguyên bản thể dung hợp. Ta tâm như kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Cổ nguyên chân điểm mặt đất, không để lại dư lực phóng tới Trần Trường Phong, đây cũng là hắn bản mệnh bên trong tối cường một kiếm, cũng là muốn lấy bảo lưu tại Vấn Kiếm Đại hội bên trên tuyệt kỹ. Lúc này toàn bộ run lên đi ra, đối mặt thẳng tiến không lùi cường đại kiếm khí. Trần Trường Phong khẽ miệng khẽ nhếch, lần này cũng không lại lần nữa ra tay. Trần Trường Phong lại uống trong vò rượu, si say sướng ý theo đại hà kiếm ý vẩy hướng thiên địa ở giữa, ngự kiếm tiên trung tước, vân du bát phương hải. Ẩm tiểu Việt thương cung, duy ngã túy trung tiên. Đại hà, kiếm ý. Một giây sau, Trần Trường Phong thể nội bỗng nhiên bắn ra từng đạo cường đại kiếm mang, cơ hồ trong chốc lát liền tại nó quanh thân chống lên một đạo hình cầu kiếm mang màn sáng. Oeng! Một tiếng vang trầm, nhân kiếm hợp nhất thừa ảnh kiếm trực tiếp chém ở trước người hắn kiếm mang trên màn sáng. Kiếm mang đối kiếm mang, thừa ảnh kiếm mang từ trên không bạo liệt, cổ nguyên thân ảnh lại như đạn pháo bị vành xuống đất mặt, mà thừa ảnh kiếm thì bay ngược hướng xa xa, tiếng long long bên trong cắm vào kiếm vũ phong chủ phong đại điện một bên. Bởi vì điểm công kích cách xa mặt đất quá gần, cường đại mà lại khủng bố kiếm ý sóng xung kích trực tiếp hất bay trên quảng trường kiếm vũ phong tảng đá xanh. Những cái kia vây xem các nữ đệ tử, như không phải trước tiên mở ra toàn lực phòng hộ, phòng trường hiện tại hết không phải chút cơ người đều đã bị Trần Trường Phong cùng cổ nguyên kiếm mang đụng nhau sóng xung kích mà chấn thương chân choáng đi qua. Nhưng dù cho như thế tại đối mặt cường đại như thế dư chấn cũng không phải ai cũng có thể trọn vẹn gánh vác được. Chỉ có các nàng chính mình rõ ràng dù cho chỉ là dư ba cũng không phải tốt như vậy ngăn, thậm chí ngay cả không trung vây xem đệ tử dưới chân tiên kiếm đều có chút bất ổn, thậm chí có đệ tử kém chút bởi vậy rơi xuống. Bất quá lúc này những cái kia nữ đệ tử căn bản sẽ không đi để ý điểm ấy chấn thương, mà là sâu trong nội tâm đã không bị khống chế a a a a a kêu to lên. Trần Trường Phong thực tế quá đẹp rồi, quả thực xoáy đến bạo tạc ga đừng nói kiếm vũ phong những cái kia nữ đệ tử, liền mỗi đại đỉnh núi vây xem nam đệ tử cũng vào giờ khắc này bị Trần Trường Phong tiêu sái chết phục. Cái này mẹ nó mới thật sự là kiếm tu a. Tốt một cái trong lúc say tiền a. Trên quảng trường, thưa ảnh kiếm kiếm mang lam quang tiêu tán ở không trung, để tất cả mọi người rung động một màn phát sinh. Trần Trường Phong vẫn như cũ đứng ở vị trí cũ cũng chưa hề đủ tới, liền dưới chân tảng đá xanh đều hoàn hảo vô khuyết, trái lại cổ nguyên đã bị oanh vào thanh dưới phiến đá sống chết không rõ. Tại sao có thể như vậy? Cơ hồ tất cả mọi người lại một lần nữa choáng váng, có thể nói chấn kinh mãi mãi không có hạn mức cao nhất. Cổ nguyên, thảm bại. Chương 5, đại hà chi kiếm thiên thượng lai. Đủ rồi. Ngay tại tất cả mọi người ở vào chấn động bên trong thời gian, bạch nguyệt cuối cùng động lên. Hắn tuy là trong lòng đối Trần Trường Phong hiện tại biểu hiện chấn động không thôi, nhưng cũng không muốn lại để cho tiểu tử này như vậy say xuống dưới. Hơn nữa lúc này thái độ của nàng cũng đã phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển. Như vậy nhưng nặng tài năng Cửu Kiếm Sơn tự nhiên sẽ cảm mến bồi dưỡng, tại thế giới cường giả vi tôn này liền là như vậy hiện thực. Thế nhưng tiểu tử này cũng chọc tới kiệt cáo. Ngang nhiên đùa giỡn kiếm vũ phong đại sư tỷ Liễu Ngọc Giao, trọng thương kiếm mang phong người thứ nhất của Nguyên, kiếm vũ phong ngược lại có thể nói giảng đạo lý, nhưng kiếm mang phong quả quyết sẽ không dễ tha hắn. Nếu là lúc này không đem người này khống chế, nó say rượu dưới trạng thái khó tránh khỏi sẽ làm ra càng khác người sự tình, đến lúc đó nhưng là hối tiếc không kịp. Ổn thỏa nhất biện pháp liền là trước đem hắn bắt được giao cho trưởng môn nữ đế, dạng này mới có thể hộ người này chu toàn. Bạch Nguyệt cũng là từ quý tài bảo vệ Trần Trường Phong ý nghĩ, cùng vừa mới muốn người đem hắn phế bỏ tiếp đó trục xuất sư môn thái độ hoàn toàn tương phản. Cuối cùng tại cái này võ lực tối cao Tử Ly đại lục, thực lực liền đại biểu lấy hết thảy. Ngay tại Bạch Nguyệt một phát bắt được bả vai của Trần Trường Phong, muốn dùng linh lực xua tán rượu của hắn kình thời gian, sắc mặt của nàng đột nhiên đại biến. Ngay tại Bạch Nguyệt thăm dò vào Trần Trường Phong thân thể nháy mắt, nàng trang khiếp sợ phát hiện lúc này Trần Trường Phong kiếm khí mãnh liệt dọa người, toàn thân khí huyết đều tại rung động, kiếm ý cuồn cuộn như là chảy xiết đại hạ. Kiếm ý cuồn cuộn, cứ thế mà đem Bạch Nguyệt chuyển vào nó thể nội đạo linh lực kia đánh tan. Bạch Nguyệt theo bản năng buông bàn tay ra, linh lực cùng kiếm ý va chạm nhau, tựa như vừa mới đẩy lui cổ nguyên thời gian dạng kia, phát ra phịch một tiếng giòn vang, nổ đến một vòng gợn sóng. Thật mạnh kiếm ý. Bạch Nguyệt hô nhỏ một tiếng, phát hiện lòng bàn tay của mình dĩ nhiên xuất hiện một đạo vết kiếm. Say rượu bên trong Trần Trường Phong căn bản không hiểu Bạch Nguyệt ý đồ. Vô tội bị người bổ một hồi, Trần Trường Phong có chút khó chịu. Lúc này hắn men say chính đủng, 11 đàn rượu mạnh hậu tình cuối cùng tại cùng cậu nguyên quyết đấu phía dưới triệt để bạo phát, đến mức dẫn đến Trần Trường Phong đi liếc trang thời điểm trước mắt lại đều là bóng chồng. Từ say rượu dưới trạng thái bản năng phản ứng, Trần Trường Phong toàn thân kiếm ý cũng vì mạnh mà mạnh lên. Bạch Nguyệt sư thúc, tại trong thế giới của ta, coi như là trưởng môn nữ đế cũng không thể bắt nạt ta, ngươi cũng là không thể. Bù bù. Một thanh âm bạo kiểu ông tê, càng thêm kiếm ý cường đại tại Trần Trường Phong thể nội bắn ra mà ra. Trần Trường Phong vẫn như cũ đứng không vững thân thể. Hình như còn không có tỉnh rượu, tay hắn cầm châm ngọc của Liễu Ngọc Giao thân hình lão đảo lắc lư vũ động, trong miệng còn nói mớ si mộng nói mớ. Uống ngừng ngực quỳnh tương vài trăm trung, say múa trường kiếm chỉ hư không. Góp chân kịch nghiết quần tinh đấu, thét dài một tiếng thiên địa đỏ. Toàn bộ kiếm vũ phong trên trời dưới đất, các đệ tử cùng cường giả tất cả đều đưa mắt nhìn nhau, có người càng là kinh ngạc phát hiện không khí chung quanh vặn vẹo biến hóa, Ngọc Giao sư tỷ, dường như có điểm gì là lạ. Liễu Ngọc Giao vô ý thức siết chặt nắm đấm, thần sắc thoáng có chút hoảng hốt. Là cực kỳ không thích hợp. Đây là luyện khí kỳ kiếm tu có khả năng phát huy thực lực ư? Đột nhiên, Bạch Nguyệt sắc mặt đổi biến, bởi vì hắn theo Trần Trường Phong trên mình cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có tới sợ hãi. Ý cảnh này, dĩ nhiên đến độ kiếp kỳ cường giả cấp độ. Bạch Nguyệt trong mắt tinh quang lóe lên, Thiên Tiêu a. Trần Trường Phong quanh thân đại hà kiếm ý cũng theo đó triệt để toàn diện bạo phát, chỉ thấy hắn châm ngọc chỉ thiên thét dài một tiếng, Tiểu thần kiếm ý, Đại Hà chi kiếm thiên thượng lai. Tại Bạch Nguyệt cùng vô số đệ tử sợ cùng rung động trong ánh mắt, Trần Trường Phong thể nội tràn đầy tiểu thần kiếm ý thấu thể bắn ra, có thể có một loại lên như diều gặp gió chín vạn dặm khí thế. Liền không trung không khí đều tại cái này giờ khắc này liên tiếp rung động. Ầm ầm. Đột nhiên thiên địa biến sắc, nguyên bản biên nguyệt bên trên dĩ nhiên phong vân tán quyển, vang lên sấm rền cuộn, như là tại áp chế cố này hủy thiên diệt địa kiếm đạo chi khí. Tiểu thần kiếm ý bắn ra, thiên địa biến sắc. Trong chốc lát, vùng trời Cửu Kiếm Sơn hắc vân đột nhiên run lên, giống như bị kiếm mang chém qua, từ giữa đó sẽ rách mở một đạo thiên hồng. Bầu trời mở rộng, thiên hoa luân truy, địa dụng kim liên, thử khí đông lai, khí thế tràn đầy mà rộng lớn. Toàn bộ trên trời cao, loại trừ những cái kia run rẩy hắc vân bên ngoài, chỉ có chính giữa cái kia một đạo kiếm mang, ánh trăng kèm theo bay xuống tiên hoa từ trên xuống dưới, toàn bộ chiếu rọi tại Trần Trường Phong trên mình. Một chuôi chiếu sáng rạng rỡ trường kiếm màu trắng như lưu tinh từng tháng phủ xuống, bất ngờ rơi vào trong tay Trần Trường Phong. Bạch Nguyệt, kiếm ý của hắn lại một lần nữa thăng hoa. Sư tôn, cái kia, đó là cái gì kiếm? Liễu Ngọc Giao cũng đi theo trở nên thất thần, cầm kiếm tại tay, theo sau, Trần Trường Phong giơ kiếm mà ngang bay. Bàng bạc kiếm ý nháy mắt lần nữa tại sau lưng hắn ngưng kết thành một đầu lao nhanh kiếm hạ, như là dòng nước xiết sóng lớn lao nhanh mà tới, sóng đục cuộn cuộn, rất có bổ ra thương cùng, nghiền nát sơn hà xu thế. Say rượu Trần Trường Phong căn bản không cho bọn hắn quá nhiều khiếp sợ cơ hội. Một kiếm vung ra, kiếm khí ngang dọc sơn hà ở giữa, vạn kiếm tùy hành, giống như cuộn cuộn đại hà chạy xiết không trở về. Bạch Nguyệt trực tiếp kinh hãi đến lặng im. Kiếm Vũ Tông đệ tử nghe lệnh, tất cả mọi người kết lại hộ sơn kiếm trận. Bạch Nguyệt luôn cuống tâm thần, trực tiếp hét lớn một tiếng. Theo sát lấy, Kiếm Vũ Phong tất cả nữ đệ tử cũng đều phản ứng lại. Mấy chục đạo đủ loại các dạng tiên kiếm bay lên trời. Bọn hắn đều có thể cảm thụ được, Trần Trường Phong một kiếm này nếu là chém xuống, Kiếm Vũ Phong nhưng là không còn. Toàn bộ Cửu Kiếm Sơn, vào giờ khắc này đều giật mình tỉnh lại. Kiếm đế, vô kiếm. Không đúng, đây không phải là kiếm đế khí tức. Kiếm Hồng Phong trong chủ điện, trưởng môn nữ đế Lãnh Diệp Thành đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn không chung cái tiếp như thiên hà phủ xuống lao nhanh kiếm hà, ánh mắt đống nhiên qua vào, thần sát chấn động. Một giây sau trực tiếp biến mất tại chủ điện. Cùng đồng thời bay khỏi mỗi đại đỉnh núi chủ điện còn có mấy đạo thân ảnh. Cùng lúc đó, Kiếm Vũ Phong, quảng trường. Ngay tại cái kia lao nhanh kiếm hà chạy xuống mấy mắt, tiếp đó hóa thành rậm rạp điểm sáng biến mất tại vùng trời Kiếm Vũ Phong. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, đại hà chi kiếm dĩ nhiên cũng vào giờ khắc này biến mất. Một kiếm kia, cũng may không có chém xuống tới. Mọi người vậy mới hoàn hồn nhìn về phía Trần Trường Phong, lúc này mới phát hiện đối phương dĩ nhiên nằm trên mặt đất ngủ thiết đi. Cái này, sợ bóng sợ gió một chàng. Vừa mới cái kia hết thảy hẳn không phải là ảo giác a. Đây chẳng qua là kiếm ý, trúc cơ kỳ cường giả làm sao có khả năng phóng thích độ kiếp kỳ cường giả công kích? Kỳ thực bọn hắn không biết, thậm chí ngay cả Trần Trường Phong chính mình cũng còn không rõ ràng, công kích của hắn căn bản không nhận bản thân linh lực ràng buộc, mà là hoàn toàn dựa vào tiểu thần kiếm ý thôi động. Cho dù không có hoàn thành trúc cơ, hoàn toàn chính xác cũng có thể phát huy độ kiếp kỳ cấp bậc công kích. Đại Hà chi kiếm đã có thể chém Tử Ly đại lục tiên đế trở xuống bất kỳ tu sĩ nào. Bất quá may mắn cuối cùng cái này Đại Hà chi kiếm cũng không có chân chính chém xuống, không phải không biết rõ Kiếm Vũ Phong đến cùng có thể hay không gánh vác. Nếu là gánh không được, hậu quả kia coi như thật khó lường. Thần mây trở về, viên nguyệt treo cao, hết thảy đều trở về như thường. Lúc này, cuối cùng có đệ tử lấy lại tinh thần, ngọa tạo, thật mạnh. Không biết làm sao bản thân không văn hóa, ngọa tạo đằng sau là châu. Vừa mới trong nháy mắt đó, ta dường như nhìn thấy ta quá sư tôn. Không trung ngự kiếm vây xem đệ tử nhìn mà than thở, mà Kiếm Vũ Phong bên trên những cái kia nguyên bản chuẩn bị phòng ngự các nữ đệ tử, trong hai mắt nổi lên tiểu tinh tinh. Vừa mới, Trần Trường Phong thật đẹp trai. Soái là thật soái, nhưng đó là trọng điểm ư? Vừa mới cái kia kiếm ý thiên hạ mới là thật soái, hư hư thực thực trên chín tầng trời rơi xuống. Uống say cũng khả ái như vậy, thật muốn đi tới cắn hắn một cái. Kiếm Vũ Phong phong chủ Bạch Nguyệt Dư kinh chưa xong, sắc mặt trắng bệch nói, chấp pháp đường người động tác thế nào chậm như vậy, tranh thủ thời gian cho ta chói hắn đi. Sư tôn, nếu không tính toán a. Một cái như là chim sơn ca đồng dạng nguyện chuyển âm thanh vang lên, mang theo một chút căng thẳng. Tất cả mọi người hơi hơi sững sờ, hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn tới, chính là Liễu Ngọc Giao, bọn hắn đại sư tỷ. Bạch Nguyệt thần sắc cũng hơi dịu đi một chút, đối lập ôn hòa mở miệng nói, "Ngọc Giao, ngươi không cần phải lo lắng, sau này ta chắc chắn để người này cho người cái công đạo." Liễu Ngọc Giao nhìn một chút bị chấp pháp đường trưởng lao chói lại Trần Trường Phong, gật đầu nói, "Đều nghe sư tôn." Chương 6, không chơi nổi đúng hay không? Không đùa. Đi. Trên không trung, mấy đạo thân ảnh phá không mà tới, cũng coi là khoan thai tới chậm. Cầm đầu là một nữ tử, con mắt của nàng giống như sáng rực tinh thần, thâm thúy mà thần bí. Cao ngất kiếm mũi, tiểu diễm bước át sát môi, phối hợp dưới chân chuôi kia tinh xảo trường kiếm, để nàng xem ra đã cao quý lại lãnh diễm, tựa như dưới ánh trăng tiên tử. Nhất là trên mình toát ra loại kia vô hình khí chất xuất trần, càng là làm người nhịn không được sẽ sinh ra quỷ bái tâm tình. Người này là ai? Không phải Cửu Kiếm Sơn nữ đế Lãnh Diệp Thanh lại có thể là ai? Mà đứng hàng ở sau lưng nàng chính là Cửu Kiếm Sơn bát đại đỉnh núi phong chủ, trưởng môn. Nhìn thấy Lãnh Diệp Thanh đích thân tới, Bạch Nguyệt dẫn Kiếm Vũ Phong các đệ tử nộn nhịp quỳ một gối xuống dưới đất. Theo sát lấy đẩy trời đệ tử đồng dạng quỳ một gối xuống tại trên thân kiếm, gặp qua trưởng môn. Cửu Kiếm Sơn nữ đế, trong lòng bọn họ địa vị thế nhưng trí cao vô thượng. Lãnh Diệp Thanh gật đầu một cái, phất tay ra hiệu để mọi người đứng dậy, mà ánh mắt của nàng thì rơi vào ngủ say Trần Trường Phong trên mình. Thần sắc hơi động. Trần Trường Phong trên mình còn giống như lưu lại một chút vừa mới đại hạ kiếm ý, loại cảm giác này tuyệt đối không sai. Qua nửa ngày, tại một mảnh lặng ngắt như tờ bên trong, Lãnh Diệp Thanh hít sâu một hơi nói, chuyện gì xảy ra? Rất nhiều thầy trò đưa mắt nhìn nhau, lại không có một cái dám hồi báo. Chủ yếu sợ chống đối Lãnh Diệp Thanh nữ đế uy lực. Cuối cùng vẫn là Bạch Nguyệt, kinh sợ đơn giản đem trọn kiện chuyện đã xảy ra tự thuật một lần, làm Liễu Ngọc Giao tự tôn, hắn cũng không có nói Trần Trường Phong sông hậu sơn một chuyện, chỉ là nói hắn không có ý say sông kiếm vũ phong, mạo phạm Liễu Ngọc Giao liền cùng Cổ Nguyên lên va chạm, vậy mới tạo thành vừa mới cảnh tượng. Ừm. Lãnh Diệp Thanh yên lặng lên tiếng, phất tay một đạo linh lực cường đại bay ra, hơi hợt nháy mắt lay động đi Trần Trường Phong quanh thân say. Tại vô số đôi mắt nhìn kỹ Trần Trường Phong bị cưỡng chế đánh thức. Trần Trường Phong hỗn loạn mở hai mắt ra, ngồi dậy mở mịt nhìn bốn phía một vòng cái này khắp núi Cửu Kiếm Sơn đệ tử cùng phong chủ, chủ trừ nửa ngày, vậy mới gai gai đầu thận trọng mở miệng, đây là xảy ra chuyện gì ư? Liễu Ngọc Giao, Bạch Nguyệt, chúng đệ tử. Lãnh Diệp Thanh nhướng mày, thầm nghĩ tiểu tử này là quên. Lập tức, Trần Trường Phong ký ức thu hồi, có chút lúng túng lẩm bẩm nói, ta thế nào lại ở chỗ này? Ta nhớ vừa vặn như trong giấc mộng. Đại Hà Chi Kiếm. Đúng rồi, trong mộng chính mình dường như thu được hệ thống, còn có Đại Hà Chi Kiếm. Trần Trường Phong đã nhìn không thể cái khác, tranh thủ thời gian xem xét trạng thái tinh thần của mình. Kiếm Hà. Sâu trong linh hồn Trần Trường Phong có một đầu từ phía chân trời lao nhanh mà đến Đại Hà, dĩ nhiên là từng trôi tiên kiếm, tựa như giọt mưa hợp thành giang hà, cái này từng cái không biết tên kiếm thì là hợp thành mênh mông vô bờ kiếm hà. Lao nhanh. Tràn đầy cảm giác. Trang diện này thế nào một cái to lớn hùng vĩ có khả năng hình dung. Xúc động phía sau Trần Trường Phong tranh thủ thời gian xem xét hệ thống trạng thái, cái này không nhìn không biết, xem xét hù dọa nhảy một cái. Đại Hà Chi Kiếm có hai loại trạng thái, dưới tiểu thần kiếm ý linh lực tôi động, trên tiểu thần kiếm ý nhưng chém độ kiếp kỳ cường giả. Trần Trường Phong ngây ngẩn cả người. Ý tứ gì? Ý là nếu như mình không uống rượu dưới tình huống, giống như những người khác chỉ là một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, nhưng nếu như say rượu, dựa vào tiểu thần kiếm ý điều khiển hạ Đại Hà Chi Kiếm nhưng chém độ kiếp kỳ cường giả. Ngoan ngoãn a, đây cũng quá mạnh người ta. Uống rượu liền có thể mạnh lên. Cùng lúc đó, Trần Trường Phong cũng cuối cùng hồi tưởng lại vừa mới chính mình đến tuột cùng có nhiều điên cuồng. Trần Trường Phong khỏe mắt giật giật, chính mình chỉ là muốn mượn cái này để tông môn phế trừ chính mình tu vi tiếp đó xuống núi, không nghĩ tới say đến quên hết tất cả. Cái này không hủy ư? Hắn bụng trộm nhìn một chút sắc mặt đỏ lên Liễu Ngọc Giao, thầm một tiếng nuốt ngụm nước bọt. Nếu không phải say rượu trạng thái, đời này hắn đều không làm được kinh thiên như vậy động địa đại sự tới. Tại hắn suy nghĩ bách chuyển thời điểm, xa xa kiếm mang phong phong chủ Trương Vân Sinh, một cái tuổi qua 50 trung niên nam nhân, đã vội vã đi tới trước người Cổ Nguyên, điều tra chính mình đệ tử thương thế. Đó lấy, Trương Vân Sinh trầm giọng mở miệng nói, hồi bẩm trưởng môn, Cổ Nguyên toàn thân gân mạch đứt đoạn thương thế quá nặng, người đã triệt để phế. Tê từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh từ trong đám người truyền đến. Kinh mạch đứt đoạn, đây không phải là phế ư? Cái này, đây cũng quá kinh khủng a. Cơ hội nháy mắt, trên trời dưới đất tất cả mọi người như nhìn quái vật nhìn về phía Trần Trường Phong. Trần Trường Phong nháy mắt hoàn hồn, đối mặt vô số đôi mắt nhìn chăm chú trong mắt cũng biết đầy chấn động. Dưới tiểu thần kiếm ý thương tổn. Nói xong, trong mắt Trương Vân Sinh lệ quang lấp lóe, lạnh lùng nhìn về phía Trần Trường Phong nói, ta cho rằng người này nhiều lần phạm Cửu Kiếm Sơn môn quy, mà phế đồng môn hạch tâm đệ tử, đủ để chứng minh người này tâm tính ác độc, dựa theo môn quy, ứng dùng kiếm táng nghiêm trị. Kiếm táng? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Cái này chẳng phải là muốn kéo Trần Trường Phong đi vạn tiễn xuyên tâm, tiếp đó chôn ở kiếm chủ ư? Đây chính là Cửu Kiếm Sơn lợi hại nhất môn quy, bình thường chỉ có nhằm vào tông môn phản đồ thậm chí thập ác không xá đệ tử chuẩn bị. Cái này Trương Vân Sinh là thật hung ác a. Bất quá cũng có trách, cuối cùng hắn thủ hạ đệ tử ưu tú nhất bị người phế, dù ai ai không điên. Bất quá vẫn là có bộ phận cảm thấy cái này thuần túy là Cổ Nguyên gieo gió gặt bão, nhân ra kiếm vũ phong sự tình người kiếm mang phong làm gì mạnh hơn thò một chân vào, bằng không thì cũng sẽ không dẫn đến kết quả như vậy. Trương Phong chủ, việc này cũng không thể cơ đũa cả nắm. Bạch Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, việc này tiền căn hậu quả các đệ tử đều tận mắt nhìn thấy, nếu không phải Cổ Nguyên động sát tâm, thậm chí cuối cùng liền thừa ảnh kiếm đều dùng đi ra, hắn cũng không đến mức dẫn đến kết quả như vậy. Nếu là có người muốn giết Trương Phong chủ, Trương kia Phong chủ là phản kháng vẫn là mặc cho người khác sâu xé. Bạch Nguyệt, ngươi. Trương Vân Sinh không nghĩ tới Bạch Nguyệt dĩ nhiên sẽ giúp Trần Trường Phong nói chuyện, nhân ra mạnh mẽ xông vào người kiếm vũ phong a. Hắn làm sao biết lúc này Bạch Nguyệt đã triệt để bị Trần Trường Phong chỗ hiện ra thực lực chết phục. Người này kinh diễm tu vi đã vượt qua nàng nhận thức. Chắc hẳn trưởng môn nữ đế đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, nếu là như vậy trực tiếp kéo đi kiếm táng, cái kia không phải là chính tay chặt đứt Cửu Kiếm Sơn tương lai. Coi như Cổ Nguyên mạnh mẽ xông vào người kiếm vũ phong có sai, cũng không nhầm đến tận đây. Nhưng người này tâm ngoan thủ lạn, đoạn không thể lưu. Trương Vân Sinh lôi đỉnh thịnh nộ nói, lại nói, người nào không biết Cổ Nguyên tới từ Trung Châu cổ tộc, bây giờ hắn lại tại Cửu Kiếm Sơn bị chặt đứt toàn thân gân mạch, việc này sợ là liền trưởng môn đều không thể hướng cổ tộc bằng giao. Mà lúc này nữ đế Lãnh Diệp Thanh, thần sắc thì là không hề lay động, nhìn không ra hỉ nộ, mở miệng thản nhiên nói, còn có muốn bổ sung ư? Trương Vân Sinh nhướng mày, mở miệng nói, không còn. Lãnh Diệp Thanh khẽ gật đầu, thần sắc vẫn không có biến hóa gì, đầu tiên là nhìn Trần Trường Phong một chút, tiếp đó phất tay một vệt kim quang rơi vào trong tay Trương Vân Sinh, đây là tông môn Xích Tuyết Lưu Châu đan, có thể trợ Cổ Nguyên tái tạo kinh mạch, tu vi không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Trương Vân Sinh triệt để trợn tròn mắt, tông môn chí bảo Xích Tuyết Lưu Châu đan trị được hết thể tổn hại, có cải tử hoàn sinh kỳ hiệu, đây chính là đế cấp đan dược. Toàn bộ Cửu Kiếm Sơn cũng còn lại ba khỏa, không nghĩ tới trưởng môn nữ đế càng đem nó tiện tay ban cho Cổ Nguyên, cái này không chỉ có riêng là tái tạo kinh mạch đơn giản như vậy, nó trong đan dược gần chứa một chút đế khí tức, đối với tu hành người tới nói đều có thể làm hắn điên cuồng. Xích Tuyết Lưu Châu Đan. Trần Trường Phong lông mày cũng là hơi nhíu, ngửa đầu nhìn về phía không trung trưởng môn nữ đế, trong lòng không khỏi vì đó xúc động. Trưởng môn nữ đế, đây chẳng lẽ là làm chính mình giải vây ư? Bạch Nguyệt, Trương Vân Sinh, chúng đệ tử. Chương 7, Cửu Kiếm Sơn bí mật, bị săn giết thiên tiêu ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc mấy mắt. Một cái thuần hậu ôn nhuận âm thanh vang lên, nói chuyện chính là Trần Trường Phong, Liêu sư tỷ, chuyện ngày hôm nay mạo phạm. Ngày khác, ta chắc chắn chỉnh trọng hướng Liêu sư tỷ chịu đòn nhận tội. Khuôn mặt Liễu Ngọc Giao đỏ lên, há to miệng không có nói chuyện. Thảo, Trần Trường Phong là thật sẽ a? Cái này thèm muốn hữu dụng không? Khắp núi đệ tử lại một lần nữa bị tuyệt sát. Còn có, Trương Phong chủ, chuyện hôm nay đích thật là đệ tử uống nhiều quá, căn bản không phải cố ý say rượu nộ thương cậu Nguyên sư mình. Trần Trường Phong tiếp tục nói. Trương Vân Sinh khỏe mắt co quắp một trận, nộ thương. Ngươi quản cái này gọi nộ thương? Trần Trường Phong sắc mặt cũng có chút khó coi, lung tung nói, đã đệ tử phạm sai lầm, đệ tử kia liền căn cứ vào môn quy nguyện nhận phạt, phế trừ tu vi. Tốt. Không chờ Trần Trường Phong nói hết lời, lãnh Diệp Thanh Thanh âm bình tĩnh lại lần nữa vang lên, đã Ngọc Giao đều không truy cứu, vậy chuyện này liền đến này là ngừng a, mọi người tất cả giải tán đi. Mọi người đều là sững sờ, có chút đưa mắt nhìn nhau. Dừng ở đây. Liên Trần Trường Phong đều không nghĩ tới lãnh Diệp Thanh sẽ lần thứ hai thay mình nói chuyện. Hắn ngược lại không quan tâm phế không phế tu vi, cuối cùng tu vi đối với hắn tới nói có cũng được không có cũng được, chỉ cần có rượu thực lực của hắn liền sẽ tồn tại vô hạn khả năng, lại nói truyền ngôn không phải nói trưởng môn nữ đế băng lãnh như núi à. Hôm nay nhìn tới có chút không giống a. Nghe được lãnh Diệp Thanh lời nói, Trương Vân Sinh khỏe mắt giật giật, không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói, trưởng môn, vậy liền coi là cổ tộc cổ nguyên đều bị hắn phế đi, cứ tính như vậy. Lãnh Diệp Thanh nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Âm thanh lạnh lùng nói, thứ nhất, vấn kiếm đại hội sắp đến, bản tọa không muốn lại bởi vì sự tình khác tự nhiên đâm ngang. Thứ hai, cổ nguyên bản tọa đã ban hắn đế đan, Trương Phong chủ cần gì phải cố chấp không thả, dựa theo môn quy, tự tiện xông vào kiếm vũ phong người đều muốn phế tu vi, chẳng lẽ ngươi muốn đem cái này thấu trời đệ tử đều phế sao? Dừng một chút, lãnh Diệp Thanh thần sắc nghiêm túc, thứ ba, quy củ là bản tọa định, chẳng lẽ ta nói tính toán cũng muốn hướng ngươi xin chỉ thị sao? Lãnh Diệp Thanh ngay trước mặt nhiều người nàng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể ở đấy lòng hơi giận nói, cái này Trương Vân Sinh đến cùng là ngốc vẫn là ngu. Trần Trương Phong phế cổ nguyên không giả, nhưng cái này cũng chứng minh người này thực lực muốn xa xa ở chỗ trên cổ nguyên. Bằng chứng ấy tuổi có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt cũng không đủ, đừng nói trong Vân Châu này, dù cho phóng nhãn toàn bộ Tử Ly đại lục có thể có mấy cái. Loại thiên tài này không đi cảm mến bồi dưỡng, ngươi còn muốn động thủ đi phế tu vi. Cổ Nguyên Tua chỉ có thể trách chính hắn không bản sự, tại thế giới cường giả vi tôn này, thực lực có thể đại biểu hết thảy. Đối mặt lãnh Diệp Thanh hai tròng mắt lạnh như băng, Trương Vân Sinh há to miệng, một chữ cuối cùng đều không nói ra miệng. Lãnh Diệp Thanh mở miệng lần nữa. "Tốt, mỗi đại phong chủ đem chính mình đệ tử mang về, Bạch Nguyệt ngươi phụ trách kiếm vũ phong giải quyết tốt hậu quả làm việc. Về phần Trần Trường Phong, ngươi đi theo ta một chuyến." Dứt lời, lãnh Diệp Thanh biến mất tại không trung. Trần Trường Phong tràn ngập áy náy nhìn Liễu Ngọc Giao một chút, đồng thời cũng là đối với nàng không thâm cứu lòng biết ơn. Sắc mặt Liễu Ngọc Giao đỏ lên, đội vàng đem ánh mắt né tránh hướng một bên. Tựa như đang nói nàng vừa mới không phải một mực đang chú ý hắn như vậy. Cuối cùng, Trần Trường Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngự kiếm hướng trưởng môn nữ đế chỗ tồn tại Kiếm Minh Phong bay đi. Kiếm Minh Phong, Cửu Kiếm Sơn chủ phong, trong ngày thường không mỗi đại phong chủ cùng tông môn hạch tâm đệ tử không thể đến. Càng nhiều thời điểm, cái này cái gọi là Kiếm Minh Phong chỉ có trưởng môn nữ đế một người cư trú, nguyên cớ cũng là toàn bộ Cửu Kiếm Sơn nhất thanh tịnh địa phương. Một tòa cung điện hùng vĩ đứng sừng sững ở Kiếm Minh Phong bên trên. Tiến vào cung điện, Trần Trường Phong cảm nhận được linh khí nồng nặc, bốn phía trên vách tường giăng đầy huyền ảo phù văn, tản ra quang mang nhàn nhạt. Toàn bộ cung điện tràn ngập thần bí cùng trang nghiêm, làm cho lòng người sinh kính sợ. Trần Trường Phong đã đại khái đoán được trưởng môn nữ đế dẫn hắn tới đây mục đích, cuối cùng làm cho hắn bình sự tỉnh, đế đan nàng đều đưa đi. Trưởng môn, vừa mới kiếm ý của ngươi. Trần Trường Phong cùng lãnh Diệp Thanh gần như đồng thời mở miệng, đánh vỡ đêm trăng này yên tĩnh. Hai người liếc nhau. Lãnh Diệp Thanh ra hiệu hắn trước tiên nói. Trần Trường Phong ổn một chút tâm thần, vậy mới nói, bẩm trưởng môn, vừa mới đệ tử sở ngộ chi kiếm chính là Đại Hà chi kiếm. Lãnh Diệp Thanh, kiếm từ đâu tới? Trần Trường Phong, Hậu Sơn kiếm chủng. Lãnh Diệp Thanh nhướng mày, Hậu Sơn kiếm chủng đều là mấy ngàn năm qua Cửu Kiếm Sơn vứt bỏ phía kiếm, lại còn có khả năng tại bên trong tìm được như vậy lợi kiếm, coi là thật không biết nên nói ra hỏa này vận khí tốt vẫn là cái gì. Nàng ngược lại biết Trần Trường Phong phụ trách tông môn tạp vụ, hắn tiếp xúc đồ vật hoàn toàn chính xác so đệ tử tầm thường còn muốn nhiều. Chỉ là tu vi này, quả thật làm cho người khó bề tưởng tượng. Một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, dĩ nhiên có thể dựa vào một trôi phế kiếm phát huy độ kiếp kỳ thực lực, mà hắn cũng không vì kiếm thể nội ẩn chứa năng lượng phản vệ bạo thể mà chết, đúng là một đại quái sự tình. Hơn nữa hiện tại trên cảm giác, cái này Trần Trường Phong hình như thật chỉ có trúc cơ kỳ tu vi. Đến tột cùng là vì sao? Lần này liền lãnh Diệp Thanh trong cái truyền thuyết này nữ đế đều có chút khó mà giải thích. Trần Trường Phong không có nói thật, cuối cùng mọi thứ vẫn là lưu cái tâm nhãn muốn tốt, ngược lại chính mình giải thích thế nào người khác nhìn tới cũng sẽ là khó bề tưởng tượng. Thôi được. Lãnh Diệp Thanh khoát tay áo nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt hơi nghiêm túc, còn có 10 ngày liền là Vân Kiếm đại hội, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nói đến đây, Lãnh Diệp Thanh ánh mắt thoáng có chút lấp lóe, khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại Kiếm Minh phòng a, để tránh lại đi ra liên tục xuất hiện sự cố. Trần Trường Phong sững sờ một chút, a, đây là tình huống gì, chẳng lẽ để chính mình ở tại Kiếm Minh phòng bên trên? Cái này không được đâu. Cuối cùng trên Kiếm Minh phòng này liền trưởng môn nữ đế chính mình. Chính mình nếu là ở lại nhiều không tiện, chuyến đi cũng là nói thì dễ mà nghe thì khó a. Tất nhiên, loại lời này hắn không thể cùng Lãnh Diệp Thanh nói thẳng, trừ phi hắn muốn được một bàn tay chụp chết. Lãnh Diệp Thanh trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Phong trước mặt, không hiểu mở miệng nói, "Trường Phong, ngươi cũng đã biết Vấn Kiếm Đại hội đối Cửu Kiếm Sơn tới nói ý vị như thế nào?" Trong lòng Trần Trường Phong hơi động một chút, mang ý nghĩa vinh dự, Cửu Kiếm Sơn vinh dự. Lãnh Diệp Thanh gật đầu một cái, hít sâu một hơi nói, "Cửu Kiếm Sơn nguyên cớ bị kính ngưỡng, nguyên nhân liền là bởi vì nơi này là toàn bộ Tử Ly đại lục cuối cùng kiếm tu nơi truyền thừa. 2000 năm trước, không biết do nguyên nhân gì, kiếm đạo xuất hiện đứt đoạn, tới cái kia phía sau Tử Ly đại lục bên trên kiếm tu càng ngày càng ít, mà bây giờ càng là còn sót lại kiếm tổ Cửu Kiếm Sơn còn tại tiếp diễn kiếm đạo truyền thừa. Kỳ thực Vấn Kiếm Đại hội còn đại biểu lấy kiếm đạo truyền thừa." Trần Trường Phong nao nao, "Kiếm đạo suy tàn, truyền thừa đứt đoạn. Cửu Kiếm Sơn dĩ nhiên là Tử Ly đại lục bên trên cuối cùng một chỗ kiếm đạo truyền thừa." Hắn suy nghĩ quanh đi quẩn lại, Lãnh Diệp Thanh tiếp tục nói, "Trên thực tế, nếu không phải ta cùng Trùng Châu cổ tộc có chút giao tình, Cổ Kiếm, Cổ Nguyên hai đại đệ tử trẻ tuổi tới đây tu kiếm, Cửu Kiếm Sơn có lẽ đã sớm bị một chút cổ tộc thế lực từng bước xâm chiếm đại tận." "Không thể a, trưởng môn, Cửu Kiếm Sơn không phải có ngài tọa trấn, ngài thế nhưng nữ đế a." Trần Trường Phong không nghĩ tới phàm nhân trong mắt thần thánh vô cùng Cửu Kiếm Sơn lại hữu quặng đến tận đây. "Nữ đế?" Lãnh Diệp Thanh ánh mắt thâm thúy nhìn về ngoài cửa sổ, thở dài nói, "Cái gọi là nữ đế, bất quá là phàm nhân cho xưng hô thôi, chỉ là đột phá độ kiếp kỳ mà có xưng hào, ngươi cũng đã biết Tử Ly đại lục vô cùng mênh mông, Cửu Châu, Tứ Hải, Bát Hoang có bao nhiêu truyền thừa, lại có bao nhiêu phàm nhân trong miệng tiên đế. Hiện tại ngươi không chỉ lĩnh ngộ kiếm ý, còn lĩnh ngộ kiếm vực, điều này đại biểu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này nhất định có thể tu luyện tới tiên đế cảnh, đến lúc đó ngươi liền minh bạch hết thảy." Trần Trường Phong thần sắc cũng từng bước nghiêm túc lên, nguyên bản hắn cho là Cửu Kiếm Sơn đã đứng ở Tử Ly đại lục đỉnh, hiện tại xem ra cũng chỉ bất quá là Vân Châu cái ao nhỏ này trong hồ cá lớn. Tử Ly đại lục lớn, tương truyền liền là tiên đế cấp cường giả cùng kỳ ngàn năm thọ nguyên cũng không thể cưỡng ép vượt qua. "Còn có." Lãnh Diệp Thanh hít sâu một hơi nói, "Vân Châu ngũ đại tông môn, sau này ngươi muốn đặc biệt cẩn thận Sơn Hà môn." "Trần Trường Phong, Sơn Hà môn?" Cửu Kiếm Sơn cùng Sơn Hà môn ân oán kéo dài gần tới 2000 năm, vì chính là tranh đoạt cái này Vân Châu đệ nhất tông môn xưng hào. Nguyên bản phần vinh dự này thuộc loại tại Cửu Kiếm Sơn, nhưng không biết làm sao 2000 năm trước kiếm đạo truyền thừa đứt đoạn, chiếm giữ Vân Châu thứ hai Sơn Hà môn tại nó thế lực sau lưng dưới sự thôi thúc nhanh chóng bùng dậy, ý muốn tranh đoạt Vân Châu đệ nhất tông. Sắc mặt Lãnh Diệp Thanh nghiêm túc đem ở trong đó nguyên nhân em hay nói, 2000 năm tới, Sơn Hà môn không ít cường giả không ngừng sau lưng săn giết Cửu Kiếm Sơn thiên tiêu, cắt đứt Cửu Kiếm Sơn tương lai. Thậm chí Cửu Kiếm Sơn đời trước tiên đế vẫn lạc đều cùng Sơn Hà môn ở giữa thoát không khỏi liên quan. Lãnh Diệp Thanh nhắc nhở Trần Trường Phong, bây giờ hắn lĩnh ngộ kiếm ý, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu của đối phương. Một vị nhất định trở thành tiên đế Cửu Kiếm Sơn đệ tử, Sơn Hà môn nhân thế tất sẽ không để qua hắn. Lãnh Diệp Thanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trần Trường Phong trầm mặc chốc lát, khẽ gật đầu một cái nói, "Trưởng môn, vậy ta..." Sắc mặt Lãnh Diệp Thanh biến đến nghiêm túc lên, tiếp đó ánh mắt có chút lấp lóe nói, "Vấn Kiếm Đại hội tuy nói là chúng ta Cửu Kiếm Sơn chỗ tổ chức, nhưng bao năm qua tới đều sẽ có các tộc cường giả tới trước khiêu chiến, trong đó liền không thể thiếu Sơn Hà môn, nguyên cớ ngươi có bằng lòng hay không đại biểu bản tọa tham gia lần này Vấn Kiếm Đại hội?" "Dự thi." "Hơn nữa còn là đại biểu trưởng môn." "Dùng chính mình chúc cơ kỳ tu vi." "Bất quá có say nghĩa liền không giống với lúc trước." Trường Phong nguyện ý, "Chỉ bất quá ta cũng không biết chính mình có được hay không." Trần Trường Phong lung túng gãi gãi đầu, "Cuối cùng ta mới chúc cơ tu vi, kiếm ý cùng kiếm vực không ổn định, vạn nhất đến lúc ta..." "Không sao, ngươi đi." Lãnh Diệp Thanh cười, đồng thời khỏe mắt nhịn không được run rẩy hai lần, thầm nghĩ ngươi không được, ngươi không được chẳng lẽ cậu nguyên là chính mình nằm xuống sao? Chương 8, rượu còn không uống, ngươi liền bắt đầu chơi lưu manh rung động trong lòng quy chấn động. Lãnh Diệp Thanh cũng cho thấy nữ đế cái kia có trầm ổn một mặt, "Khoảng thời gian này ta sẽ đích thân phụ đạo ngươi, có gì cần lời nói ngươi cứ việc cùng ta nâng, chỉ cần là bản tọa có thể thu được đến tài nguyên, nhất định sẽ thỏa mãn với ngươi." "Ân, đa tạ trưởng môn." Trần Trường Phong gật gật đầu, thầm nghĩ tài nguyên ngược lại không cần, chỉ cần có thể để chính mình uống rượu là được. Lãnh Diệp Thanh cười, "Tốt, hiện tại để ta nhìn ngươi một chút kiếm a." "Ân." Trần Trường Phong gật đầu, trở tay đem Đại Hà Chi kiếm triệu hồi ra tới. Đại Hà Chi kiếm xuất hiện trong nháy mắt, cảm giác áp bách mạnh mẽ nháy mắt truyền đến. Lãnh Diệp Thanh ánh mắt không khỏi vì đó ngưng lại. Đại Hà Chi kiếm, kiếm dài 2 thước 1 tấc, thân kiếm như huyền băng chế tạo, màu sắc gần như tại trong suốt, mơ hồ lộ ra hàn quang. Chôi kiếm là một đầu màu trắng văn long điêu án, lộ ra vô cùng uy nghiêm, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén thuộc về chân chính lưỡi như thu xương. "Rất tốt." Lãnh Diệp Thanh vì đó động dung, như là làm quyết định gì đó đồng dạng, nói khẽ, "Trường Phong, ngươi có bằng lòng hay không bái bản tọa vi sư?" Nghe Lãnh Diệp Thanh lời này, trong lòng Trần Trường Phong sững sờ. Bái sư trưởng môn nữ đế, hắn trước hết nhất nghĩ tới không phải thanh danh, không phải vinh dự, càng không phải là sau này phong sinh thủy khởi, mà là nghĩ đến sau này mình có hay không có thể quang minh chính đại uống rượu. Cái này nếu là thành Lãnh Diệp Thanh đệ tử, chính mình nếu là lại uống rượu lời nói ai còn dám quản? "Là tâm động a." Trường Phong nguyện ý, "Sư tôn." Nghĩ đến, Trần Trường Phong lập tức đối Lãnh Diệp Thanh không người bái thật sâu, tiếp đó hỏi ngược lại, "Đệ tử có cái gì chú ý ư?" Trên mặt Lãnh Diệp Thanh lộ ra một chút vui mừng, tiếp đó lắc đầu, "Không có bất kỳ cần thiết phải chú ý, ngươi chỉ cần ghi nhớ một điểm, liền là không thể chống đối sư tôn, không thể vô cớ xen vào, càng không thể khi sư phạm thượng." "Cái kia, đệ tử còn có một cái yêu cầu nhỏ nhỏ." "Cứ nói đừng ngại." Sau 3 ngày, Trần Trường Phong say sông kiếm vũ phong sự tình còn tại lên men, hình như thành Cửu Kiếm Sơn các đệ tử trước hết nhất bắt quái chủ đề. Kiếm Vũ Phong, Liễu Ngọc Giao ngắm nhìn Kiếm Minh Phong phương hướng. Từ lúc Trần Trường Phong theo trưởng môn nữ đế đi Kiếm Minh Sơn vẫn đều không có xuống tới. Sau lưng nàng Lâm Tiêu Tiêu đem đây hết thảy đều đưa vào đáy mắt, trên mặt hiện ra một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp. "Sư tỷ, ngươi cũng tại cái kia đứng nhanh một canh giờ, không phải là ngộ kiếm a?" Lâm Tiêu Tiêu nhịn không được tại đằng sau chê bừa, "Có phải hay không tại chờ người kia tới tìm người chịu đòn nhận tội đây?" Nghe được sau lưng nhắc nhở thanh âm, Liễu Ngọc Giao ánh mắt có chút lơ lửng, có chút yếu ớt mở miệng nói, "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đây? Ta chỉ là tại thổ nạp chiều khí, phải không?" Lâm Tiêu Tiêu nghiêng đầu hỏi. Liễu Ngọc Giao bị hỏi sững sờ, trắng nón trên mặt phất qua một chút đỏ bừng, "Tiêu Tiêu, ngươi bệnh cũ có phải hay không lại tái phát, lại bắt đầu phạm hoa si?" "Sư tỷ, cái này không giống ngươi a." Lâm Tiêu Tiêu che miệng khẽ cười nói, "Ngươi nếu là không thích lời nói, cái kia bọn tỷ muội nhưng là lên, đừng nói." Trần sư đệ lớn lên thật thật đẹp trai. "Ta nhìn loại này vất vả sự tình ngươi vẫn là giao cho chúng ta a." "A, châm ngọc của ta hắn còn không trả ta, đó là mẹ ta di vật." Liễu Ngọc Giao tránh nặng tim nhẹ, hư lạnh một tiếng cưỡng ép di chuyển chủ đề. Bất quá nàng ý tứ đã tương đối rõ ràng. Loại việc này là để sao? Cực khổ nữa cũng không thể để. Lâm Tiêu Tiêu cũng coi là xem thấu Liễu Ngọc Giao tiểu tâm tư, không khỏi háng giọng một cái nói, "Vậy thì tìm cái cơ hội đi tìm hắn muốn a, Vân Kiếm đại hội, Vân Châu rất nhiều thế lực tông môn đã lần lượt chạy đến dưới chân núi Quảng Lăng thành, ta nghe nói trưởng môn nữ đế cùng sư tôn bọn hắn đều xuống núi, khả năng cần 2 ngày mới có thể trở về." Trần sư đệ rượu ngon, nếu là lại mang một vò rượu ngon đi qua lời nói, không chừng còn có thể càng đi sâu trao đổi một chút đây. "Ngươi cứ nói đi sư tỷ, ý của ngươi là để ta chủ động tìm hắn?" Liễu Ngọc Giao nhướng mày. "Không phải đây, Trần Ngọc không muốn à nha?" Nhìn đấu không nói toạc, Lâm Tiêu Tiêu hì hì cười một tiếng, cố tình háng giọng một cái nói, "Hiện tại ngươi gặp phải là toàn bộ Kiếm Vũ Phong tỉ muội, chờ qua Vân Kiếm đại hội, đến lúc đó ngươi có thể muốn đối mặt các tộc thiên kiêu, cơ hội nhưng là xa vời rồi." Liễu Ngọc Giao khẽ cắn hàm răng, do dự chốc lát quay người đi xuống chân núi. "Uy, sư tỷ, ngươi đi đâu?" "Xuống núi, Kiếm Ma Phong." Đại sư Minh Cổ Kiếm nhìn xem trên giường bị cuốn thành bánh ú cổ nguyên âm thầm phát hận. "Tốt ngươi cái Trần Trường Phong, không những chặt đứt tộc ta đệ toàn thân gân mạch, còn đoạn toàn thân hắn hơn 100 cục xương. Thú này, Kiếm Ma Phong có khả năng nuốt xuống, nhưng cổ tộc nuốt không trôi. Đại sư Minh, ngươi nhất định phải báo thù cho ta." Trên giường, Cổ Nguyên trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo hàn quang, "Ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh." "Im ngay." Cổ Kiếm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép quát lạnh một tiếng, làm bản thân tư tình bị người kém chút giết, cổ tộc mặt đều sắp bị ngươi mất hết. Cổ Nguyên bờ môi khẽ run, có chút ủy khuất nói, "Đại sư Minh, Trần Trường Phong bây giờ tránh đi Kiếm Minh Phong, có trưởng môn nữ đế bao che ta cũng không có cơ hội." Cổ Kiếm thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên lăng liệt kinh người ánh sáng, "20 tuổi, lĩnh ngộ kiếm ý cùng kiếm vực, thiên tư của hắn, thực tế quá kinh khủng. Bất quá lần này Vân Kiếm đại hội ngược lại một cái cơ hội tốt." Nhìn thấy Cổ Kiếm ánh mắt lạnh lùng bên trong âm tàn, trong lòng Cổ Nguyên cũng là hơi động, "Đại sư Minh, ngươi là muốn tại Vân Kiếm đại hội bên trên đưa tiểu tử kia quy tiên?" "Ngu xuẩn." Cổ Kiếm hừ lạnh một tiếng, "Tông môn hỏi kiếm không cho phép giết người, huống chi coi như là diệt trừ hắn, cũng không thể đến từ ta cổ tộc trong tay. Mấy ngày này đã có không ít tông môn thế lực sớm đến dưới chân núi Quảng Lăng thành, trong đó không thiếu một chút Cửu Kiếm Sơn cửu gia." "Trần Trường Phong, 20 tuổi kiếm đạo thiên kiêu lại như thế nào, 20 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý cùng kiếm vực lại như thế nào? Vẫn là muốn chết hiểu a?" Nói xong, Cổ Kiếm trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. "Là đêm, Kiếm Minh Phong, tông môn đại điện." Trần Trường Phong đứng ở đại điện nóc phòng trông về nơi xa dưới chân núi đèn đuốc sáng trưng Quảng Lăng thành, trong lòng có khổ không nói ra. "Tính sai a. Sớm biết lần trước xuống núi nhiều mua chút rượu, hoặc là cùng sư tôn dù cho thẳng thắn một thoáng cũng là tốt, bây giờ bị vây ở cái này Kiếm Minh Sơn, không có rượu dùng hắn chúc cơ kỳ tu vi liền sư tôn thiết lập hộ sơn kết giới đều không phá nổi. Sư tôn bàn giao chính nàng tiến về Quảng Lăng thành tiếp đãi tham gia Vân Kiếm đại hội các tộc thế lực, còn không biết rõ lúc nào có khả năng trở về, cũng giao phó chính mình muốn gấp rút tu luyện. Vân Kiếm đại hội còn có mấy ngày liền muốn bắt đầu, không rượu tu luyện thế nào?" Ngay tại Trần Trường Phong suy nghĩ cái kiệt như thế nào mới có thể xuống núi thời gian, đột nhiên kết giới chấn động, một đạo thân ảnh màu trắng theo trong núi phiêu diêu mà tới. Đó là đại sư tỷ. "Có." Trong lòng Trần Trường Phong vui vẻ, một giây sau trực tiếp nhảy xuống đại điện, thẳng đến Liễu Ngọc Giao mà đi. "Liễu sư tỷ." Tiếng gọi này tới quá đột nhiên, không có chút nào phòng bị Liễu Ngọc Giao mấy cái lảo đảo, hiểm hiểm nhất định tại Trần Trường Phong trước mặt, nhìn xem gần trong gang tấc trương kia mặt đẹp trai, Liễu Ngọc Giao trắng nõn trên mặt nháy mắt nhiễm lên tầng một đỏ ửng. "Liễu sư tỷ, nguyên bản ta vốn định tới cửa nói xin lỗi, không biết làm sao trưởng môn nữ đế không cho ta xuống núi." Trần Trường Phong trước tiên mở miệng, chủ động xin lỗi nói, "Ngày ấy say rượu mạo phạm, đa tạ đại sư tỷ lúc đầu rộng lượng, sau đó Liễu sư tỷ có gì cần đến Trường Phong địa phương, Trường Phong tuyệt không chối từ." "Hừ, ta cũng không có nói tha thứ ngươi." Khuôn mặt Liễu Ngọc Giao ửng đỏ nhìn Trần Trường Phong một chút, thầm nghĩ tiểu sư đệ này nhìn như vậy lấy còn thật chứng trạng, cũng không phải cái gì đang đổ lãng tử. Hơn nữa tại ngày trước trong ấn tượng, Trần Trường Phong tính cách còn tương đối ngại ngùng, người cũng thẳng tùy tính, chủ yếu là tuyển tức tới vung liền đi, nếu không phải chuyện đêm đó, cực kỳ khó để người nhớ kỹ người như vậy. Nội tâm hơi có chút ngoài ý muốn, Liễu Ngọc Giao há miệng nhắc nhở, cái kia, ta lần này tới là đặc biệt muốn trở về đồ vật của mình, đem châm ngọc đưa ta." "A." Trần Trường Phong sững sờ, chẳng lẽ Liễu sư tỷ tới tìm ta chỉ là vì châm ngọc? Không phải có lẽ chửi mình dừng lại, hoặc là cho nhất định trừng phạt mới được ư? Như vậy ít nhiều có thể để trong lòng hắn dễ chịu một điểm. Đây là tình huống như thế nào? Trần Trường Phong ít nhiều có chút trở tay không kịp. Lần này khuôn mặt Liễu Ngọc Giao càng đỏ, trực tiếp đem Trần Trường Phong ý cho sẽ sai, cho là Trần Trường Phong là đang chất vấn nàng liền là tới muốn Trâm Ngọc, trực tiếp cho chính mình công lược. Liễu Ngọc Giao không tự chủ được nhớ tới lúc trước bộ kia chẳng cảnh, nàng vừa thẹn vừa xấu hổ cúi đầu xuống, nói nhỏ mà nói, thế nào, ngươi chẳng lẽ còn không muốn trả ư? Ta nghe nói ngươi rượu ngon, ta có thể cầm rượu đổi với ngươi, cái kia Trâm Ngọc là mẹ ta để lại cho ta di vật. Nói xong, Liễu Ngọc Giao trở tay theo nạp giới bên trong lấy ra một vò rượu ngon, mấy ngày này trưởng môn nữ đế không tại, ngươi có thể vụng trộm uống một chút, bất quá ngươi cũng không nên nói rượu này là ta đưa cho ngươi. Rượu? Trần Trường Phong trong đôi mắt nháy mắt có ánh sáng, cười nhìn lấy Liễu Ngọc Giao. Thật là muốn cái gì tới cái đó a, cái này Liễu sư tỷ quả thực liền là chính mình cứu tinh. Chỉ là một ánh mắt, Liễu Ngọc Giao khuôn mặt nháy mắt trực tiếp đỏ cả. Cái này chết tiệt mắt đào hoa thật sự là để người chịu không được, lập tức Trần Trường Phong căn bản không có muốn trả Trâm Ngọc ý tứ, Liễu Ngọc Giao lại vô hình bắt đầu bản thân công lược, cái kia, cái Trâm Ngọc kia, ngươi nếu là ưa thích lời nói, ta cũng có thể tặng cho ngươi. Trần Trường Phong nhìn thấy Liễu Ngọc Giao căng thẳng thẹn thùng dáng dấp, lần này đến phiên Trần Trường Phong luống cuống. Liễu sư tỷ bình thường không dạng này à, nàng cái này có chút đoán vị thiếu nữ thái độ làm cho người trong lòng có chút tê dại a, nàng cái kia không phải hiểu lầm a. Vừa mới lực chú ý của Trần Trường Phong đều thả tới rượu bên trên, căn bản không phải muốn trêu chọc ý của Liễu Ngọc Giao a. Không được, đến trước uống ngụm rượu an ủi một chút. Nghĩ đến, Trần Trường Phong trở tay một đạo kiếm khí bung ra, nhảy một tiếng trực tiếp mở ra trong ngực Liễu Ngọc Giao rượu phong. Mùi rượu bốn phía, Trần Trường Phong lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn không kịp chờ đợi đi tới Liễu Ngọc Giao phụ cận, thò người tiến đến Liễu Ngọc Giao trước ngực nâng mũi nhẹ ngửi, khép mắt hai mắt say mê nói, "Ân thật là thơm a." Chương 9, trăm năm rượu ngon nữ nhi hồng, đào hoa kiếm thần kiếm ý. Liễu Ngọc Giao sững sờ một chút, khuôn mặt nháy mắt đỏ, một mực đỏ đến bên hai. "Cái gì hương? Mùi rượu vẫn là nàng hương. Ngươi tiếp cận như thế gần làm gì?" Trần Trường Phong chỉ là một cái động tác, Liễu Ngọc Giao liền bị làm nhánh hoa run rẩy. "Trần sư đệ có phải hay không đang hướng về mình chơi lưu manh? Không phải lỗ mãng lại hơn hẳn lỗ mãng?" Bất quá nội tâm mình đối loại cảm giác này hình như không kháng cự, ngược lại thì có chút cái khác tâm tình. Nghĩ đến cái này, Liễu Ngọc Giao nhịp tim nhanh hơn một chút, khuôn mặt cũng càng đỏ một chút. Đây là rượu gì, thật là thơm a. Trần Trường Phong nhịn không được hỏi. Liễu Ngọc Giao nao nao, nàng không nghĩ tới một vò rượu dĩ nhiên sẽ để tiểu sư đệ như vậy nhiệt tình. Này ngược lại là có chút ngoài ý liệu. Bất quá trong lòng nàng cũng rất thỏa mãn, liền nói ngay, trăm năm rượu ngon nữ nhi hồng, hôm nay mới mở hũ. Trần Trường Phong thoải mái cười một tiếng, kiếm chỉ khẽ hất, một vũng thanh lưu tại trong ngực Liễu Ngọc Giao phóng lên tận trời. Từ trên không hóa thành một đầu thủy xà từ không trung dạo chơi, nhất là tại ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra đặc biệt sinh động. Tiểu dịch trong suốt, mùi thơm tao nhã dễ chịu, không hổ là trăm năm rượu ngon. Trần Trường Phong nhịn không được cho tán thưởng, một giây sau nữ nhi hồng trực tiếp vào miệng dịu đồng đậm, uống phía sau cam thoải mái vị dài, rượu ngon. Quả nhiên là rượu ngon a. Tiểu kinh tại thể nội nổ tung, Trần Trường Phong đoạt lấy trong ngực Liễu Ngọc Giao vào rượu, tùy ý uống ngực lên. Đinh, chúc mừng ký chủ nhấm nháp nữ nhi hồng, lĩnh ngộ đào hoa kiếm thần kiếm ý, ban thưởng huyền giáp, cây mơ, trúc mã, sương mai, Xuân Thủy, Hoa Đảo, Mày Ngài, Chu Tước, Hoàng Đồng, Kiến Cảng, Sợi Vàng, Thái A Thập Nhị Phi Kiếm. Đinh, ban thưởng ký chủ đẳng cấp tăng lên tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, cũng lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm chiêu, phi kiếm thập nhị. Hệ thống chỉnh lý xong thành, bảng đang sửa lại. Tính danh, Trần Trường Phong tu vi, trúc cơ kỳ đỉnh phong kiếm kỹ, Đại Hà Chi Kiếm Thiên Thượng Lai, phi kiếm thập nhị Đại Hà Chi Kiếm, có thể phối hợp tiểu thần kiếm ý thôi động, dưới kiếm ý trúc cơ tu vi, trên kiếm ý nhưng chém độ kiếp kỳ cường giả. Phi kiếm thập nhị, có thể phối hợp tiểu thần kiếm ý thôi động, dưới kiếm ý trúc cơ tu vi, trên kiếm ý nhưng chạm tiên đế. Trong chốc lát, Trần Trường Phong cảm giác được thể nội kiếm ý lại thay đổi. Đào hoa kiếm thần kiếm ý so Đại Hà Chi Kiếm càng thuần hậu, mà càng cường đại hơn. Kiếm khí này cuồn cuộn, tại trong chốc lát liền tràn ngập kinh mạch toàn thân, linh lực cũng trở nên bộc phát dày nặng lên. Thông khoái, thoải mái. Trần Trường Phong đột nhiên điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to, lại lần nữa nắm lấy nữ nhi hồng như nước uống ngực. Đông. Uống thả cửa sau đó, men say hiện lên, sắc mặt từng hồng. Mắt mang hoa đảo nhắm lại hai mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Liễu Ngọc Giao, tới, Ngọc Giao sư tỷ, đuổi ta cùng đi uống. Trần sư đệ, ngươi. Mắt Liễu Ngọc Giao chừng đến căng tròn. Đây là lại biến thân ư? Hắn dĩ nhiên trực tiếp gọi chính mình Ngọc Giao sư tỷ. Phản hắn. Bất quá không chờ Liễu Ngọc Giao phản ứng lại đây, kiếm ý cường đại đã không bị khống chế tại Trần Trường Phong thể nội lại lần nữa phong thích, cưỡng ép đem Liễu Ngọc Giao bước lui mấy bước. Bất quá lần này kiếm ý lại từ màu trắng biến thành màu hồng. Trần Trường Phong đã say rồi, hắn cũng chỉ làm kiếm chỉ ngu dại lên, rượu ngon a. Kiếm đến mịt mờ núi non, nóng thấy phồn thuốc bay tán loạn rơi, bách hoa cảm ơn, đại mộng. Như trường ca. Kiếm đến. Vù vù một tiếng mãnh liệt kiếm khí ông minh thanh vang lên. Toàn bộ kiếm minh phong bên trên gió thu lá rụng, toàn bộ tại Trần Trường Phong một tiếng này kiếm đến bên trong bay lên. Đào hoa kiếm thần kiếm thuật, hoa đào cành là kiếm, cụ chỉ kỳ là kiếm, nước mưa là kiếm, giữa thiên địa không một vật không thể làm kiếm. Cái này lại là kiếm ý. Liễu Ngọc Giao lần nữa chấn kinh, cái này dường như cùng phía trước kiếm ý có chút không giống nhau. Bất quá nàng sợ động tĩnh quá kinh hãi cái khác kiếm phong người, lại có chút lo lắng nói, tiểu sư đệ, ngươi đã say rồi, không cần uống. Ha ha. Trần Trường Phong tiêu sái cười một tiếng, đi theo tiến tới trước người Liễu Ngọc Giao. Trong mắt chứa quyến rũ cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy thưởng thức nàng. Liễu Ngọc Giao đôi mắt còn như một dòng thanh thủy, tự có một cỗ nhẹ nhàng chi khí, da thịt kiều nộn, dáng vẻ nhàn nhã, đảo đôi mắt đẹp, má đào mang cười, chứa từ không nôn, khí nhược cu lan, nói không hết ôn nhu động lòng người, dùng trong lòng hắn một câu nói liền là trong núi Bạch Vân ngàn vạn nặng, lại nhìn nhân gian không biết. Ý tứ liền là Liễu Ngọc Giao thiếu nữ này tự nhiên đến không bị nhân gian trọc khí chỗ nhiễm, tựa như cái này trong núi sâu một đóa hất bụi không nhiễm Bạch Vân đồng dạng. Trần Trường Phong nhìn xem Liễu Ngọc Giao cái kia thịnh thế tiên nhan, thiện ẩm một cái nữ nhi hồng, kèm theo đêm trăng này mát mẻ dư vị kéo dài nói, tú mi xương tuyết mặt hoa đảo, xương thanh thủy lục dài tốt đẹp. Dứt lời, Liễu Ngọc Giao khuôn mặt nháy mắt đỏ. Độc thuộc tại mùi của nam nhân xen lẫn nữ nhi hồng mùi rượu xâm nhập hơi thở của nàng bên trong, để nàng một trận mê ly. Nhất là đối phương cái kia xen lẫn mùi rượu hừng hực hơi thở, để trong lòng nàng sốt ngứa dị thường. Lớn mật như thế động tác, Liễu Ngọc Giao thế nào chịu được? Cuối cùng lớn như vậy còn là lần đầu tiên cùng một cái nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, không đúng, phải nói là lần thứ hai, lần đầu tiên cũng là hắn. Ngộp. Liễu Ngọc Giao nháy mắt ngộp. Nàng hiện tại cũng không biết rõ nội tâm mình là kháng cự vẫn là nên hợp. Bất quá chí ít thân thể của nàng bản năng là kháng cự, ngươi uống say rồi, tiểu sư đệ. Phía trước ở chung, trong mắt Liễu Ngọc Giao Trần Trường Phong tính tình tương đối quái gở, không quá hợp quần, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn chính mình. Rượu này phía sau quả thực tựa như biến thành người khác đồng dạng. Phải biết một người quái gở tính cách, chính yếu nhất vẫn là nhận lấy hậu thiên đủ loại ảnh hưởng, tỉ như phế vật tính người thiết lập vết thương, kết giao bên trong gặp được cường giả khinh bị thất bại các loại, đều là tạo thành hắn quái gở tính cách ảnh hưởng nguồn gốc. Liễu Ngọc Giao cũng không khó tưởng tượng 3 năm này, Trần Trường Phong tại Cửu Kiếm Sơn bên trên đến tuột cùng trải qua cái gì, chịu đựng cái gì. Nắm giữ loại tính cách này, người có nghiêm trọng xã giao trở ngại vấn đề, hơn nữa còn thường xuyên sẽ bị cô độc tịch mịch cùng chống rông có nhiễu, cho nên mới sẽ tạo thành hắn say rượu phía trước cùng sau khi say rượu hai loại cực đoan tính cách. Liễu Ngọc Giao tự mình phân tích, áp lực 20 năm thiên tính có thể phóng thích, thật là một phát mà không thể vãn hồi. Hơn nữa hắn còn đặc biệt sẽ chơi người, quả thực để người muốn ngừng không thể, lực chống cự cơ hồ là số 0. Liêu sư tỷ, bồi ta cùng nhau dưới ánh trăng uống như thế nào? Trong mắt Trần Trường Phong hoa đào đại thịnh, uống say liền có thể không nhớ hết thảy phiền não. Không, không có khả năng. Ngươi điên rồi. Liễu Ngọc Giao hai mặt xích hồng quả quyết tự tuyệt, bình tĩnh nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cùng ngươi một chỗ chống lại tông môn lệnh cấm? Cái này, tuyệt không có khả năng. Sau một canh giờ, tông môn đại điện nóc phòng, tới cái này một vỏ kính tịch mịch. Trần Trường Phong tay nâng vỏ rượu ngửa mặt lên trời mời trăng, sau khi uống rượu hát vang mà thả cuồng. Trước cửa nhàn sự Mạc Tư Lượng, hắn ý tứ là chỉ muốn uống đến say mềm, phong tung chính mình lớn tiếng ca sướng, về phần những cái kia để người ưu phiền phạm trần tục sự liền không cần muốn. Trần Trường Phong say rượu, có nhiệt huyết dâng lên buông thả, có khoái ý nhân sinh hào hùng, có thực cốt sáng tâm giác ngộ, càng có phiêu giật bất quẩn hào khí vượt mây bá khí ý nghĩ. Say rượu Liễu Ngọc Giao ngồi tại bên cạnh Trần Trường Phong, chân nhẹ nhàng đi lại, hai tay chống tại ngói vụn bên trên, nâng lên khuôn mặt, tại tinh nguyệt chi quang chiếu dọi xuống càng lộ vẻ xinh đẹp. Ánh trăng tung xuống, lộ ra nàng làn da cũng thay đổi đến càng tinh tế, thậm chí dùng vô cùng mịn màng để hình dung cũng không đủ. Làm đến Trần Trường Phong muốn nhịn không được đi lên bóp hai thành, nhìn một chút có thể hay không vặn nổi trên mặt nước tới. Không đều nói nữ nhân đều là làm bằng nước sao? Nhất là tu hành nữ nhân. Muốn nói thu hút người chú ý nhất vẫn như cũng là Liễu Ngọc Giao cặp kia nửa chặn nửa che chân dài, tròn trịa thẳng tắp tìm không thấy bất luận cái gì một phần tí vết. Chương 10, Trượng kiếm hồng Trần Dĩ thị điên. Hữu Tiểu Bình bộ thượng thanh thiên Liễu Ngọc Giao lúc này cũng sướng say thành si, nhìn xem Trần Trường Phong cái kia không hề che giấu ánh mắt càng là mê ly. Xê dịch thân thể trực tiếp một chút trà sát đến hắn phụ cận, thẳng đến hai cánh tay dán vào mới dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau. Không khí đột nhiên vào giờ khắc này mờ mờ. Liễu Ngọc Giao tim đập càng lúc càng nhanh, lập tức nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, hơi thở bất ổn khẽ hé môi son run rẩy nói, "Nhỏ, tiểu sư đệ, trong con mắt ngươi dường như có ánh sáng ai?" Lời này rơi xuống, Liễu Ngọc Giao hai mặt nháy mắt đỏ. Bên hai cũng không tự chủ xấu hổ đỏ rực. Liễu Ngọc Giao khẽ mở môi đỏ say khướt nói, "Tiểu sư đệ, ta hiểu ngươi, ngươi giống như ta từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ cô độc a." Nhìn xem gần trong gang tấc nguyệt hạ mỹ nhân, trong lòng không hiểu xuất hiện một cỗ sao động. Cái này ai có thể chịu được? Liễu Ngọc Giao lời nói lại xúc động lòng của hắn. Trần Trường Phong ngửa đầu nhìn xem không trung minh nguyệt sao thưa, hình như một chút nhìn xuyên ánh trăng. Chớp mắt vào năm, kiếp trước kiếp này ký ức toàn bộ xông lên đầu, dù cho là cái này men say cũng không cách nào áp chế. Thằng kinh thương hải nan bi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Trần Trường Phong ngửa mặt lên trời lạnh lẽo cười, ta đã nhìn đủ ánh trăng này. Sắc mặt Trần Trường Phong đống nhiên trang nghiêm, mắt say mặc dù lờ mờ, lại có thanh lanh kiếm ý phóng lên tận trời. Kiếm chỉ hướng minh nguyệt. Trượng kiếm hồng Trần Dĩ thị điên, hữu tiểu bình bộ thượng thanh thiên. 20 năm không như ý nháy mắt rơi xuống, Trần Trường Phong nguyên thủy thiên tính cũng mượn nhờ tiểu thần kiếm ý triệt để đạt được phong thích, du tinh kịch đấu làm nhật nguyệt, say ngọa vân hạ mục cửa nhân gian. Ha 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 ha. Đại phong khởi hề vân phi dương. Gió tới. Đào hoa kiếm thần kiếm ý phóng lên tận trời, trong chốc lát gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Vân trung quân không gặp. Mây tới. Dây nặng tầng mây phô thiên cái địa mà tới, đem bầu trời một chút phủ kín, che đi phù tinh, đồng dạng che đi minh nguyệt. Kiếm vũ phong tiền điện. Lâm Tiêu Tiêu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ dị biến sắc trời, trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc, cái kia tựa như là kiếm minh phong phương hướng A Lâm sư tỷ, đại sư tỷ thế nào vẫn chưa trở lại? Có nữ đệ tử lầm bầm một câu, đại sư tỷ dường như chưa từng có đêm không về ngủ qua. Ân, đích thật là lần đầu tiên. Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên giật mình, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Liễu Ngọc Giao chống rỗng giường chiếu, nhìn tới tông môn cấm rượu là có nguyên nhân, cái này quá ảnh hưởng đạo tâm. Lâm sư tỷ, ý tứ gì? Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Ầm ầm. Trời trong bên trên vang lên lôi đỉnh cuộn cuộn, toàn bộ vùng trời Cửu Kiếm Sơn tinh thần giống như nguyệt hoa đồng dạng lóe sáng, dù cho liền tại phía xa mấy chục dặm bên ngoài Quảng Lăng thành đều có thể nhìn thấy dị tượng này. Kiếm ý. Cùng lúc đó, thân ở Quảng Lăng thành trong phụ thành chủ gặp mặt mỗi tông tộc thế lực nữ đế Lãnh Diệp Thanh, cùng Bát Đại Kiếm Phong phong chủ đồng thời chấn động. Một giây sau, nhộn nhịp xuất hiện tại phụ thành chủ trên không. Đưa mắt nóng nhìn hướng phía Nam Kiếm Minh Sơn phương hướng, chín người gần như đồng thời mắt thả dị sắc. Bạch Nguyệt, tông chủ, đó là Kiếm Minh Sơn phương hướng. Không cần bối rối, lúc này Trần Trường Phong chính giữa thân ở Kiếm Minh Sơn bên trên, cái kia hẳn là khí tức của hắn. Lãnh Diệp Thanh khí tức có chút ngưng trọng, đủ để chứng minh nàng lúc này không an tĩnh tâm tình. Tinh thần chi lực, lôi chỉ uy lực, kiếm ý của hắn lại thay đổi. Dạng gì kiếm dĩ nhiên sẽ có rộng lớn như vậy vĩ nạn kiếm ý? Chẳng lẽ là kiếm đế chi kiếm? Đó là ngay cả nàng đều phải vì thế mà hoảng sợ kiếm ý. Lãnh Diệp Thanh ánh mắt ba động, không kịp chờ đợi nói, Bát Đại Phong chủ lưu chiêu này chờ mỗi tông khách quý, bản tọa muốn trở về Cửu Kiếm Sơn một chuyến. Được. Mấy đại phong chủ lên tiếng. Tiếp lấy Lãnh Diệp Thanh thân ảnh biến mất tại Quảng Lăng thành phủ thành chủ trên không. Lúc này, những cái kia tới chơi tông môn cường giả mới phản ứng lại, nhộn nhịp lăng không trông về nơi xa hướng Kiếm Minh Phong phương hướng. Thái Huyền môn, Huyền Nguyên Sơn, Sơn Hà môn, Hợp Hoan tông ba nam một nữ tứ đại tiên đế đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, cố khí tức này liền bọn hắn đều cảm giác được một cỗ áp lực, Cửu Kiếm Sơn đây là lại muốn ra một vị tiên đế a. 2000 năm, loại trừ mấy trăm năm trước Lãnh Diệp Thanh dựa vào Cửu Kiếm Sơn cuối cùng khí vận độ kiếp nữ đế bên ngoài, Cửu Kiếm Sơn đã triệt để suy tàn. Không nghĩ hôm nay không ngờ có đệ tử ngộ ra thông thiên kiếm ý, liền tinh thần, lôi đỉnh cũng vì đó hô ứng. Cuối cùng, vẫn là Vũ Mị Hợp Hoan Tông Lạc Tuyết nữ đế, nhịn không được trước tiên mở miệng nói, mấy trăm năm, Cửu Kiếm Sơn cuối cùng muốn đi ra một vị ra dáng điểm kiếm tiên, không biết là nam hay nữ, nếu là nam nhân bản đế còn thật muốn lãnh hội một hai. Lãnh hội một hai. Sợ cái này Cửu Kiếm Sơn thật vất vả thức tỉnh thiên tiêu hội trực tiếp biến thành người làm a. Thái Huyền môn thái nhất tiên đế quay đầu nhìn về phía Lạc Tuyết nữ ném, nhìn qua, hắn chỉ có 30-40 tuổi, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, trên mặt mang theo một bộ như có điều suy nghĩ rằng rớp. Loại kia yên lặng, điềm tĩnh khí tức cho người một loại hết sức thoải mái cảm giác. Lạc Tuyết cười duyên một tiếng, cũng không có bởi vậy sinh khí. Thanh âm của nàng dễ nghe huyền chuyển. Tại hiểu hắn nam nhân nghe tới lại như là u hồn lấy mạng đồng dạng. Xác định chỉ là thiên kiêu ư? Sơn Hà môn tiên đế trong mắt Tô chỉ hiện lên một chút lạnh lùng, trầm giọng nói, có cái nào thiên kiêu có thể lĩnh ngộ như vậy kiếm ý? Lại có tinh thần, lôi đình làm bạn. Huyền Nguyên Sơn tiên đế Diệp Thần cùng Tô Chỉ liếc nhau, đi theo phân tích nói, vậy cũng mẹn mẹn chỉ là kiếm ý, cũng không phải hắn có thể thi triển kiếm kỹ có lẽ có thể lực, coi như người này tiềm lực vô hạn, nhưng cũng là sau này sự tình, chưa qua lôi kiếp liền thủy chung không phải tiên đế. Tô Chỉ cũng minh bạch Diệp Thần ý đồ. Đúng a? Như vậy thiên tiêu như sau này để nó trưởng thành, cái tiêu Cửu Kiếm Sơn sẽ lại lần nữa đúc lại ngày xưa mi hoàng. Một môn song đế, vậy cái này toàn bộ quyền nói chuyện của Vân Châu sẽ lần nữa tẩy bài, mà hai bọn hắn phái tuy là mặt ngoài cùng Cửu Kiếm Sơn ở giữa nhìn qua rất hòa hài, nhưng thủy chung là quần quần sóng ngầm. Bọn hắn nguyên cớ tới tham gia Cửu Kiếm Sơn vấn kiếm đại hội, nó mục đích chỉ có chính bọn hắn biết được. Diệp Thần tiếng nói vừa ra, không trung lần nữa lâm vào trong trầm tĩnh. Diệp Đế lời này mặc dù có chút không xuôi tai, nhưng là tại diễn thuật một sự thật. Kiếm ý chỉ là kiếm ý, đại biểu tu sĩ tương lai có khả năng chỗ đạt thành tựu cuối cùng, cũng không phải thật sự là thực lực cảnh giới, trong quyết đấu tuy là có thể dạy hoa trên gấm, nhưng cũng không thể quyết định hết thảy. Đây là thưởng thức. Thân là tiên đế, không có người nào so với bọn hắn rõ ràng hơn phương thế giới này quy tắc. Đêm thu màn mát, đình viện. Say đã qua 8 tuần, Trần Trường Phong cùng Liễu Ngọc Giao đã triệt để say chết rồi. Phong thích xong đào hoa kiếm thần kiếm ý Trần Trường Phong đã say chết rồi, ngã trọng vó lên trời nằm ngửa tại nóc phòng ngủ say. Liễu Ngọc Giao đồng dạng say đến bất tỉnh nhân sự, nằm ở Trần Trường Phong trên mình si ngủ mất, trong miệng nói mớ, kim tân ngọc dịch xuôi theo khỏe miệng của nàng xu hướng lồng ngực Trần Trường Phong. Nhưng mà đây hết thảy bọn hắn cũng không có cảm giác. Đúng lúc này, một đạo bạch quang lăng không mà tới, cơ hồ trong chớp mắt đại điện ngói lưu ly bên trên liền trước người liền nhiều một đạo thân ảnh quen thuộc. Loại trừ trưởng môn nữ đế bên ngoài còn có thể là ai? Tự nhiên là Lãnh Diệp Thanh không thể nghi ngờ. Nhìn thấy hai người trạng thái, Lãnh Diệp Thanh không khỏi nhíu mày, phất tay lay động đi Liễu Ngọc Giao trên mình mùi rượu đem nàng đánh thức tới. Trưởng môn nữ đế. Liễu Ngọc Giao giật nảy mình, nàng cũng tại nháy mắt tỉnh táo lại, Ngọc Giao biết sai, không nên mang theo rượu tự tiện xông vào Kiếm Minh Sơn, còn mời trưởng môn nữ đế không muốn trách cứ Trần sư đệ, Ngọc Giao nguyện ý một người gánh chịu hôm nay tất cả sai lầm. Chương 11, dùng rượu vào kiếm đạo, trấn kinh tông môn nữ đế cuối cùng đây đúng là Liễu Ngọc Giao đối lý. Rượu là nàng mang tới, tông môn lệnh cấm cũng là hai người một chỗ phạm. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn hướng Lãnh Diệp Thanh nhận sai. Hồ náo. Lãnh Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng, khiển trách, say rượu là tông môn lệnh cấm, ngươi thân là đại sư tỷ không những không dùng thân làm thì, lại dụ khiến cho hắn một phạm tái phạm. Trường môn nữ đế, Ngọc Giao chết tiệt. Liễu Ngọc Giao dọa khẽ run rẩy. Tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lãnh Diệp Thanh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Liễu Ngọc Giao nhắc nhở, ngươi đi về trước đi. Tạ trưởng môn nữ đế. Liễu Ngọc Giao không dám không nghe, tiếp đó tốc độ ánh sáng đứng dậy, có chút lúng túng sửa sang lấy quần áo của mình, lau mắt chính mình khỏe miệng kim tân ngọc dịch. Đội vàng ngự kiếm rời đi. Lãnh Diệp Thanh lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Trần Trường Phong trên mình, không muốn hắn lại tiếp tục say xuống dưới, phất tay liền tưởng tượng mấy ngày trước dạng kia dùng linh khí đem Trần Trường Phong tiểu kính bốc hơi. Chỉ bất quá lần này lại mất hiệu lực. Ngay tại nàng linh khí tại tiếp xúc đến Trần Trường Phong nháy mắt đột nhiên bị đánh sắp mở tới. A, đây là. Lãnh Diệp Thanh thấp giọng nỉ non, tiếp đó nháy mắt giật mình, lần trước đại hà kiếm ý cũng là tại hắn say rượu trạng thái, lần này cũng là như vậy, chẳng lẽ hắn là dùng rượu vào kiếm đạo? Khó trách hắn ngày bình thường chỉ có chút cơ tu vi, vô luận chính mình như thế nào thăm dò đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nguyên lai là dạng này. Lãnh Diệp Thanh trong lồng ngực bất khí quét sạch sành sanh, khóe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên, một giây sau linh lực cường đại như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng hướng Trần Trường Phong chen chúc mà đi. Không khí xung quanh nhẹ nhàng bặm bẹo một thoáng. Nếu là lúc này Trần Trường Phong có khả năng thanh tỉnh, nhất định sẽ phát hiện không khí xung quanh phản phất động lại đồng dạng. Linh lực khổng lồ ba động dâng trào mà tới, mê man Trần Trường Phong thể nội đại hà chi kiếm cùng thập nhị phi kiếm bản năng phát động phản kháng. A! Lãnh Diệp Thanh nguyên bản bình hòa ánh mắt dần dần biến đến kinh ngạc. Nàng là thực lực cỡ nào, trước tiên liền phát hiện Trần Trường Phong linh lực dĩ nhiên đột phá luyện hư cảnh tiêu chuẩn, bước lên đại thừa cảnh. Điều đó không có khả năng. Hắn bất quá là trúc cơ kỳ tu sĩ, làm sao có khả năng nắm giữ đại thừa cảnh hùng hậu linh lực? Kiếm ý làm sao có khả năng dùng tới bổ khuyết bản thân linh lực? Càng làm cho Lãnh Diệp Thanh kinh ngạc chính là, vì sao đây chỉ có đại thừa cảnh linh lực sẽ để nội tâm nàng xúc động? Lãnh Diệp Thanh thông qua linh lực thăm dò cảm giác được, Trần Trường Phong linh lực trong cơ thể tuy là kém xa chính mình cường đại, nhưng có loại phong mang tất lộ ý cảnh cảm giác, chính mình gây áp lực càng lớn, phong mang của nó cũng liền càng thịnh. Hơn nữa, Trần Trường Phong thân thể năng lực chịu đựng hình như cũng không phải trúc cơ kỳ tu sĩ có lẽ có. Đối mặt chính mình cho áp lực, dĩ nhiên không có nửa phần thống khổ biểu hiện ra ngoài. Phải biết, chính mình đưa ra áp lực hẳn là mới vào đại thừa cảnh tu sĩ vừa vặn có thể tiếp nhận nhưng lại có chút khó khăn. Lãnh Diệp Thanh trên mình cái kia biểu tượng thân phận trường bào màu trắng không gió mà bay, hắn mặc dù chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng để người lại cảm giác được rõ ràng, Trần Trường Phong xung quanh cơ thể áp lực ngay tại từng giờ từng phút gia tăng. Vượt qua lôi kiếp tiên đế linh lực cực kỳ nói, vì sợ đột nhiên tăng lực Trần Trường Phong một thoáng không thể thừa nhận, tại hắn tinh chuẩn khống chế xuống, linh lực chỉ là chậm rãi tăng cường, một khi Trần Trường Phong có chịu không được dấu hiệu, nàng cũng có thể lập tức tu lực. Đại thừa kỳ hậu kỳ, hắn lại có thể chịu đựng lấy đại thừa kỳ hậu kỳ linh lực uy áp. Lãnh Diệp Thanh như là nhìn thấy gì kỳ tích đồng dạng, lần nữa đem linh lực uy áp tăng lên một ô đại thừa kỳ đỉnh phong. Bù bù cuối cùng sẽ không dễ dàng khuất phục đại hà chi kiếm bị Lãnh Diệp Thanh ép ra ngoài. Trần Trường Phong sắc mặt vẫn như cũ vẻ say, thần sắc cũng trong ngậm nói mớ, kèm theo đại hà chi kiếm cường thế hộ chủ, xung quanh thân thể của hắn dần dần hiện ra tầng một nhàn nhạt sương mù màu trắng, phóng thích ra phong mang kiếm ý, tựa hồ là muốn đem Lãnh Diệp Thanh linh lực toàn bộ xé nát. Kiếm ý thật cường đại, ta nhìn ngươi đến tột cùng có kháng mấy phần. Lãnh Diệp Thanh tuy là kinh hãi, nhưng càng nhiều vẫn là có chút khâm phục, thả ra linh lực uy áp đã theo đại thừa cấp đỉnh phong trực tiếp tăng lên tới độ kiếp kỳ, làm nàng uy áp cuối cùng gia tăng đến độ kiếp kỳ linh lực tải hữu mức độ thời gian, Trần Trường Phong vẻ say thần sắc hơi bị tác động một thoáng, đại hà chi kiếm kiếm ý cũng có tán loạn dấu hiệu phát sinh. Siêu việt bản thân thực tế linh lực 6 đại cảnh giới uy áp. Trần Trường Phong đã tính toán mà đến Tử Ly đại lục thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất ra thế nhưng cũng không có kết thúc. Lại là một tiếng kiếm ý ông đều, Trần Trường Phong quanh thân huyền giáp, tây mơ, trúc mã, sương mai, xuân thủy, hoa đảo, mày ngài, chu tước, hoàng đồng, tiến cảng, sợi bảng, thái a thập nhị phi kiếm như đại hà chi kiếm dạng kia không khai tự hiện. Kiếm mang lấp lóe. Đào hoa kiếm thần kiếm ý nháy mắt tại không trung phiêu đãng ở giữa, tạo thành một cái to lớn kiếm võng, đem Trần Trường Phong thân thể bao phủ tại bên trong. Thập nhị phi kiếm, đại hà chi kiếm kiếm ý đồng thời bạo phát, chống đỡ lấy kiếm võng ngăn cản Lãnh Diệp Thanh linh lực uy áp. Kiếm võng vây quanh Trần Trường Phong quanh thân du động, càng giống là theo lấy hắn tiểu thần kiếm ý mà rung động. Song kiếm kiếm ý, Lãnh Diệp Thanh kinh thanh mà ra. Không có người nào so Lãnh Diệp Thanh cái kiếm đạo này tiên đế hiểu rõ hơn kiếm ý tồn tại, song kiếm kiếm ý đại biểu lấy cái gì? Đại biểu lấy Cửu Kiếm Sơn khả năng sẽ thời gian qua đi 2000 năm xuất hiện lần nữa một cái giống như mình dạng này kiếm đạo tiên đế, hơn nữa có thể là siêu việt nàng tồn tại. Không sai. Lãnh Diệp Thanh đã từng lĩnh ngộ hai tầng kiếm ý, nhưng thuộc tính khác nhau kiếm ý tu luyện cũng là đặc biệt khó khăn, mà điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, nếu như hai loại kiếm ý cũng không phù hợp, liền sẽ phát sinh cường đại va chạm, hơi không lưu ý liền sẽ gặp phải phản vệ, nghiêm trọng người bạo thể mà chết. Lãnh Diệp Thanh lúc trước cũng là dùng gần tới thời gian 10 năm để bản thân hai cố kiếm ý dung hội hoàn thông. Thế nhưng trước mắt Trần Trường Phong, không chỉ không có chịu ảnh hưởng này, hơn nữa hai cố khác biệt kiếm ý vậy mà tại dây dưa cùng nhau lấy tới chống lại nàng uy áp, dù cho là Lãnh Diệp Thanh cũng là cuộc đời ý thấy. Nàng cũng không nghĩ tới Trần Trường Phong trên mình lại có nhiều như vậy bí mật, trên mặt kinh ngạc dần dần biến thành kinh hỉ. Thế nhưng Lãnh Diệp Thanh cũng không bởi vậy thu tay lại, hắn là thật muốn nhìn một chút cái này dùng rượu vào kiếm đạo kỳ tích thiếu niên, đến tột cùng có khả năng khủng bố đến mức nào. Ngay sau đó là độ kiếp kỳ trung kỳ, độ kiếp kỳ hậu kỳ, độ kiếp kỳ đỉnh phong, làm hắn uy áp cuối cùng gia tăng đến độ kiếp kỳ đỉnh phong tả hữu mức độ thời gian, Trần Trường Phong mắt say nhập nhèm trên mặt cuối cùng toát ra một chút khổ sở. Chấn động. Đệ tử Lãnh Diệp Thanh chân thật nhất chấn động. Nàng thế nhưng đều sống mấy trăm tuổi, cái này mấy trăm năm nàng cái gì kỳ tích chưa từng thấy, dạng gì thiên kiêu chưa từng thấy. Nội tâm của nàng hình như đã tại mấy trăm năm trước liền không lại nhảy nhanh hơn. Thế nhưng lần này lại không bị khống chế hồi xuân. Mấy trăm năm cũng chưa từng xuất hiện qua tâm động cảm giác lần nữa trở về. Bù bù. Ngay tại nàng cho là đây đã là Trần Trường Phong cực hạn thời gian dị tượng lần nữa phát sinh. Đại Hà chi kiếm cùng thập nhị phi kiếm như là bị kích thích cùng khiêu khích đồng dạng, lần nữa hào quang phóng đại, kiếm ý tản phá bốn phía. Cực hạn quần sáng màu trắng, cực hạn vầng sáng xanh lam lan tràn, dĩ nhiên chủ động hướng Lãnh Diệp Thanh thả ra áp lực triển khai phản kích. Những nơi đi qua linh lực xé rách. Lãnh Diệp Thanh cấp bách thu hồi linh lực của mình, song kiếm bực. Tâm tình hơi không khống chế được, một cái mới chỉ có 20 tuổi thiếu niên, chẳng những linh lực đạt tới độ kiếp kỳ, còn nắm giữ song kiếm ý song kiếm bực. Điều này có ý vị gì? Đây là bực nào tiềm lực? Cái này, đây là song kiếm bực. Lãnh Diệp thanh âm thanh kịch liệt run rẩy lên. Chương 12, thích rượu như mạng, bị sư môn coi là dị loại. Một ngày này, chú định sẽ trở thành không bình thường một đêm. Đây hết thảy không chỉ là bởi vì Vấn Kiếm đại hội gần bắt đầu, các đại môn phái nhìn chằm chằm Cửu Kiếm Sơn, mà là Lãnh Diệp thanh ánh mắt chỉ tập trung đến Trần Trường Phong trên người một người. Đã trải qua cái này thử một lần, Lãnh Diệp thanh càng coi như Trần Trường Phong làm trong lòng bàn tay bảo, một cái gần thay đổi toàn bộ Cửu Kiếm Sơn vận mệnh, Cửu Kiếm Tiên Hoành không xuất thế. Ban ngày đi như tiễn, đến người tiếc bây giờ dương. Thoáng qua mấy ngày đã qua. Trong Quảng Lăng thành Tây Ngai lớn nhất một quán rượu, Vân Châu cảnh nội tới trước tham gia Vấn Kiếm đại hội tông môn thế lực đa số và ở tại bên trong. Tiểu lâu là cao tầng phục thức kiến trúc, cũng là trong Quảng Lăng thành tính tiêu chí kiến trúc, lớn đến có thể tiếp nhận 500 người, tiền sảnh là thống nhất đi ăn cơm địa phương. Tầng 2 là khu khách quý, chỉ có một ít đại thế lực thành viên mới có thể hưởng dụng, tầng 3 tới tầng 5 làm khách phòng, lúc này tiểu lâu có thể nói là phi thường náo nhiệt. Loại trừ những cái kia tiên đế tử phụ thành chủ đặc biệt tiếp đãi bên ngoài, một chút vẫn tính trung thượng du môn phái thế lực toàn bộ tại cái này đi ăn cơm. Bọn hắn tới Vấn Kiếm đại hội chủ yếu là tới chiêm ngưỡng Cửu Kiếm Sơn thiên tiêu. Mỗi 3 năm cái này Quảng Lăng thành đều sẽ náo nhiệt như vậy, tất nhiên Quảng Lăng thành thành chủ cũng là vui vẻ chiêu đãi. Cửu Kiếm Sơn Vấn Kiếm đại hội không chỉ có thể kéo động trong thành dòng người kinh tế, càng có thể thừa cơ kết bạn một chút tông môn thế lực, đây đối với Quảng Lăng thành tới nói chăm sát. Trong tiểu lâu lưu lượng khách đã ngồi 7-8 phần, không khí cũng vẫn tính hài hòa, vậy mà lúc này nhưng không ai chú ý tới xó xỉnh chính giữa nằm sấp một cái uống say không còn biết gì thiếu niên. Trong tiểu lâu tất cả rượu đều bị hắn uống mấy lần, trên bàn cái kia trống rỗng mấy chục đàn rượu mạnh có khả năng chứng minh. Người này là ai? Tự nhiên là say rượu Trần Trường Phong. Mà tại nhà hàng cửa chắn, một bóng người xinh đẹp dựa vào lan can nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có chút nào chịu đến tiểu lâu ồn ào ảnh hưởng. Người này là ai? Tự nhiên là không yên lòng chính mình tiểu sư đệ phụ trách chăm sóc hắn Liễu Ngọc Giao. Đáng nhắc tới chính là, tại trưởng môn nữ đế biết Trần Trường Phong dùng rượu vào kiếm đạo phía sau, cũng không có giải trừ tông môn cấm rượu khiến, cuối cùng cái này liên quan đến Cửu Kiếm Sơn mấy ngàn năm truyền thừa cùng 9 tòa đỉnh núi phong chủ ý kiến. Hết thảy đều muốn chờ Vấn Kiếm đại hội sau khi kết thúc bàn lại. Chí ít có thể làm cho 8 phong phong chủ tận mắt thấy dùng rượu nhập đạo Trần Trường Phong đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Nguyên cớ Lãnh Diệp Thanh xem như ngầm cho phép Trần Trường Phong uống rượu. Không biết làm sao mỗi đại phong chủ ý kiến rất nhiều, nhất là cố thủ nhất thời cảm thấy việc này quá mức hoang đường, Cửu Kiếm Sơn đệ tử cấm rượu chính là lịch đại truyền thừa, dù cho là trưởng môn nữ đế cũng không có quyền phế trừ, càng không thể tùy ý đệ tử trong môn phái uống rượu. Cuối cùng, Lãnh Diệp Thanh một bộ bản tọa nghe không được liền không có phát sinh tư thế, không tiếp trực tiếp tại Vấn Kiếm đại hội trước giờ dứt khoát trực tiếp bế quan. Về phần Trần Trường Phong thì trực tiếp thành mục tiêu công kích. Ngắn ngủi mấy ngày thậm chí đã bị đồng môn coi là dị loại, tuy là hắn tại Thiên Phú bên trên rất có tạo nghệ, nhưng chỉ duy nhất thích rượu như mạng, cử chỉ bưng thả, không để ý bất luận cái gì quy củ pháp luật, cũng thường bị các sư huynh thuyết giáo. Bất quá những Trần Trường Phong này hoàn toàn không quan tâm, chỉ nhớ kỹ uống rượu, hôm nay có rượu hôm nay say, hắn thể phải nếm tận thiên hạ rượu ngon. Nguyên cơ dứt khoát trực tiếp xuống núi. Duy nhất chưa đủ là, mấy ngày này Trần Trường Phong cơ hồn đếm lấy hết trong Quảng Lăng thành rượu ngon, lại cũng không có thể phát động hệ thống ban thưởng. Bất quá cái này cũng để hắn hiểu được một điểm, chỗ rượu này đều không tới 100 năm nữa như hồng, muốn phải tiếp tục mở khóa tầng thứ cao hơn tiểu thần kiếm ý, phải tất yếu tìm được càng cao phẩm cấp rượu mới được. Lúc này, bên ngoài tiểu lâu đột nhiên đi tới một đoàn người. Cầm đầu là một tên nhìn qua hơn 30 tuổi trung niên nhân, tướng mạo cũng coi như anh tuấn, một thân trường bào màu xanh nhạt càng phi thường nghiên cứu, phía trên từ chỉ bạc thêu thủa thành hoa văn, hành động ở giữa hào quang lấp lóe. Theo trung niên nhân sau lưng, một nam một nữ hai tên thiếu niên, nhìn qua tuổi tác đều tại 18-19 tuổi tả hữu, mặc trên người đồng dạng trường bào màu xanh nhạt, chỉ là không có phía trước nhất trung niên nhân kia trên mình thêu thủa chỉ bạc. Nhưng không bàn là trung niên nhân vẫn là đằng sau hai tên thiếu niên, vai trái đầu vai đều có một cái màu xanh vòng tròn đánh dấu, vòng tròn bên trong thêu hai cái cùng màu chữ, Sơn Hà. Theo bọn hắn trang phục bên trên liền có thể nhìn ra những người này rõ ràng đều là tu hành giả. Tiểu lâu lão bản xem xét bọn hắn đi vào, vội vàng nên đón tiếp lấy, túi đầu không lưng không nói ra được khách khí, Quảng Lăng thành liền là dựa Vấn Kiếm đại hội ăn cơm, nói ngắn gọn, liền là dựa những cái này xuất thủ xa xỉ tu hành giả ăn cơm. Tu hành giả chẳng những là cái để người kính ngưỡng tồn tại, đồng thời cũng là có tiền nghề nghiệp, lão bản tự nhiên không dám khinh thường. Chơi ạ, tựa như là Sơn Hà môn người, bọn hắn làm sao tới Vọng Tiên lâu? Tựa như là Tô Mộc đại trưởng lão, còn có Sơn Hà môn thánh tử Lâm Giới cùng thánh nữ Lâm Sở, nghe nói hai đại thiên kiêu thực lực đã đạt tới xuất khiếu cảnh, đã tạm định là tương lai Sơn Hà môn người nối nghiệp. Nghe nói Cửu Kiếm Sơn đại sư Minh Cổ Kiếm cùng đại sư tỷ Liễu Ngọc Giao mới vừa vận đột phá xuất khiếu, những người khác còn kém cảnh giới đây. Ai? Hiện tại Cửu Kiếm Sơn hình như càng ngày càng tệ. Sơn Hà môn cùng Cửu Kiếm Sơn mặt ngoài hòa khí, kỳ thực chính là tốt thủ, mấy ngàn năm nay song phương đệ tử chết tại trong tay đối phương vô số kể, lần này lại là Sơn Hà môn thánh tử cùng thánh nữ đều xuất hiện, xem ra là kẻ đến không tiện a. Xuyệt, nói nhỏ chút, ngươi không muốn mệnh. Bốn người vừa vào cửa, toàn bộ tiểu lâu nháy mắt náo nhiệt lên. Ba người dị thường thần khí, tại tiểu lâu lão bản dẫn dắt phía dưới hướng trên lầu bao gian đi đến. Lâm Giới lãnh đạm quét mắt một vòng, ánh mắt không tự chủ rơi vào Trần Trường Phong trên mình, không khỏi mở miệng nhắc nhở, "À, sư muội, nơi đó dường như có một cái Cửu Kiếm Sơn đệ tử." Cửu Kiếm Sơn đệ tử? Lâm Sở xôi theo Lâm Giới ánh mắt nhìn, tiếp đó bĩu môi khinh thường nói, "Trong truyền thuyết Vân Châu đệ nhất tông môn Cửu Kiếm Sơn, đều là loại này say không còn biết gì mà hạng. Để cho ta tới trêu đùa một thoáng hắn." Lâm Sở tính cách có chút bênh váo hung hăng. Nữ tử này da thịt tuyết trắng, thần tình lạnh giá, cực kỳ sôi động hoàn mỹ vóc dáng cùng trên mặt nàng hàn ý tạo thành so sánh rõ ràng. Cái này cùng thân phận của nàng có cực lớn quan hệ, tông môn thiên kiêu sáng tạo ra nàng không coi ai ra gì tính cách. Sư muội, nơi này là dưới chân Cửu Kiếm Sơn. Mắt Lâm Giới nhíu lại, nhìn về phía Trần Trường Phong phương hướng cười nói, chúng ta phải chú ý chút phân tốc. Ta hiểu, đó là tự nhiên cần thiết phải chú ý phân tốc. Lâm Sở khẽ miệng sát qua một chút trong sáng độ cong. Lúc này tiểu lâu người hầu vừa vặn ôm lấy một vỏ rượu ngon chạy chậm hướng Trần Trường Phong. Lâm Sở khẽ miệng hơi hơi dương lên, ra vẻ một cái dưới chân lảo đảo, đụng phải trong lòng vỏ rượu người hầu, tại người hầu trong tiếng kinh hô, một cái trọng tâm bất ổn liền hướng Trần Trường Phong phương hướng đánh tới, lập tức lấy hũ kia rượu ngon liền hướng về trên đầu Trần Trường Phong đập xuống. Nô Trần Trường Phong như nói mê ngáp một cái, tay trái như vô lực lôi ra vừa đúng ổn định người hầu thân thể, tay phải rũa ra vừa bạn tiếp được vỏ rượu, nhẹ nhàng đem nó để lên bàn. Đồng thời, hắn tay trái cũng đã đem người hầu đưa đến một bên, không muốn lãng phí rượu của ta. Lâm Sở sửng sốt một chút, bởi vì có người hầu thân thể che chắn, hắn cũng không có nhìn rõ ràng Trần Trường Phong động tác, bất quá trên mặt nàng rất nhanh liền lộ ra một chút lạnh lùng nụ cười, thật là ngượng ngùng. Ngoài miệng nói như vậy đấy, nàng lại tại phất tay một đạo linh khí theo lòng bàn tay tuôn ra. Một chiếc ghế thẳng đến Trần Trường Phong mà đi. Nếu như không chú ý căn bản nhìn không tới là ai ra tay. Chương 13, Tiễn nô rút chương, Sơn Hà môn song tiêu vụ vụ ngập trời kiếm ý bộc phát mà ra. Phịch một tiếng trầm đục, ghế gỗ như là đâm vào một bức trên tường đồng dạng, tại khoảng cách trước người Trần Trường Phong không đủ một mét chỗ tự nhiên nổ tung. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Một màn này choáng váng tất cả mọi người. Cũng không phải là Trần Trường Phong linh lực chấn vỡ ghế gỗ mà gây nên chấn kinh, mà là những cái kia nổi đồng bền giữa không trung mảnh gỗ vụn như là bị vô số thanh lợi kiếm cắt nát đồng dạng, hóa thành từng mai sắc bén phong mang vụn lặng yên điều chuyển phương hướng. Vì sao quét ta tử hứng? Muốn đánh nhau? Trần Trường Phong không ấm không giận, nắm lấy rượu trên bàn đàn ngửa mặt lại sau khi ực một hớp rượu. Vù vù một tiếng kiếm ý ông tê, Trần Trường Phong quả thực chỉ xéo thanh thiên, mảnh gỗ vụn hình như cũng đi theo có linh tính đồng dạng đi theo trên dưới trôi nổi. Toàn bộ tiểu lâu người vào giờ khắc này đều đã không tự chủ đứng dậy, cũng trong phút chốc đem ánh mắt chiếu tại Trần Trường Phong trên mình. Nguyên bản còn một mặt yên lặng lãnh đạm Tô Mục đại trưởng lão lúc này cũng không khỏi nhướng mày, tự lẩm bẩm, đây là kiếm ý. Một cái trúc cơ kỳ phế vật, dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm ý. Không mẹn mẹn chỉ là kiếm ý, còn có Đào Hoa kiếm thần thập nhị phi kiếm sát trận. Không có người biết lúc này không trung trôi nổi khối gỗ bên trong, lặng yên nổi lơ lửng huyền giáp, cây mơ, trúc mã, sương mai, xuân thủy, hoa đảo, mày ngài, chu tước, hoàng đồng, kiến cảng, sợi bảng, thái a thập nhị phi kiếm. Chỉ bất quá những cái này phi kiếm chỉ là dùng khối gỗ hình thức xuất hiện mà thôi. Dù cho liền Tô Một cũng không có chú ý đến tại kiếm trận thành hình mấy mắt, trong lúc lơ đãng chặt đứt hắn phía sau thai một tia lọn tóc. Đào Hoa kiếm thần, dùng trận sát lực thứ nhất, cũng là hắn tuyệt kỹ thành danh, một người độc chiến tiên môn bên ngoài, đem 81 vị đi ra thiên môn tiên nhân đánh rơi làm trích tiên nhân. Trên kiếm ý nhưng chạm tiên đế. Trận này giết nếu là hạ xuống, phòng trường ba người này máu đều lạnh a. Đây là kiếm ý, mà lại là lập ý vô cùng rộng lớn vĩ ngạn kiếm ý. Loại này khó mà kháng cự cảm giác, giống như tiên đế mang đến áp lực độc nhất vô nhị. Như vậy khiến người ta run sợ kiếm ý thế nào cũng cùng một cái bất quá trúc cơ cảnh kiếm tu không đáp bên cạnh. Thực lực càng mạnh cảm thụ nhất rõ ràng, nhất là Tô Một cũng cảm thấy đến trước mặt đạo kiếm ý kia thiếu niên, như là nhìn thẳng quần quần thương cung, trong thoáng chốc, hắn dường như nhìn thấy đạo thân ảnh kia tranh độ mà lên, huy kiếm hướng thương cung. Cùng lúc đó, khách sạn lầu 2 Bao Xương, Thái Huyền môn tiên tiêu, Huyền Nguyệt Sơn tiên tiêu cùng Hợp Hoan tông tiên tiêu gần như đồng thời mở to hai mắt nhìn. Có tiên đế đích thân tới. Đây là lóe lên trong lòng mọi người ban đầu nhất ý nghĩ. Cơ hội nháy mắt, lầu 2 Bao Xương song cửa đồng thời mở ra. Ánh mắt bao quát mà xuống toàn bộ rơi xuống Trần Trường Phong trên mình. Chỉ là một cái trúc cơ kỳ thiếu niên. Cái này, tất cả mọi người tâm tư dị biệt. Thái Huyền môn tiên tiêu, Cửu Kiếm Sơn lúc nào xuất hiện như vậy kinh diễm người? Như vậy kiếm ý cường đại, vì sao tu vi của hắn chỉ có trúc cơ kỳ? Huyền Nguyên Sơn tiên tiêu, kiếm ý có thể làm cho người làm tâm tư run kiếm ý. Hợp Hoan tông tiên tiêu, thật đẹp tú thiếu niên. Lĩnh ngộ kiếm ý, đủ để chứng minh sau này hắn có tiên đế chi tư, nếu là có thể kéo qua một chỗ song tu, đây chẳng phải là. Chỉ tiếc hắn hiện tại còn quá yếu. Ngự kiếm thuật Lâm Sở cũng không biết đó là kiếm ý, lập tức hừ lạnh một tiếng, nàng muốn là tính tình liền không được, hiện tại lại bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn kỹ, này chỗ nào có thể nhìn đến, chỉ là trúc cơ kỳ phế vật cũng dám ở bản thánh nữ phía trước phô trương, tự tìm cái chết. Lập tức linh lực phong thích, độc thuộc tại xuất khiếu cảnh uy áp trực tiếp hướng Trần Trường Phong áp đi. Xuất khiếu đối trúc cơ, chủ yếu chỉ cần một hơi ở giữa. Vù vù một tiếng kiếm minh, Trần Trường Phong vẫn không có độc thủ, hậu phương một chôi hỏa sắc đoạn kiếm sượt qua thai của hắn hơi thẳng đến Lâm Sở mà đi. Ngay sau đó, một cái ôn nhuận như ngọc, giống như vớt ve tinh tế như tơ lụa tay ngọc lặng lẽ dắt tay hắn, một cỗ nhu hòa lực lượng cưỡng ép đem Trần Trường Phong thể nội mùi rượu xua tán. Không trung trận sát lực lượng chậm chậm tán đi, Trần Trường Phong cũng từ say tỉnh lại. Lập tức song phương lần nữa động thủ, trong tiểu lâu một mảnh xôn xao, tại bọn hắn phụ cận các thực khách đội vàng đứng dậy tránh ra một bên, để tránh thai bay vạ gió. Nhưng đại đa số người đều không có lập tức rời khỏi nhà hàng, mà là một mặt hưng phấn nhìn trước mắt một màn. Phải biết, ngày bình thường muốn nhìn tu tiên giả ở giữa quyết đấu, nhưng là muốn đi thăm tiên sơn, có rất ít người tại trong thành liền đánh. Lúc này có thể miễn phí nhìn thấy, đồng dạng còn có người thường tồn tại tiểu lâu tự nhiên sẽ hưng phấn lên. Huống chi, tại nơi này vốn là thường xuyên có tu hành giả xuất hiện. Ầm. Linh lực cùng linh lực va chạm nhau. Lâm Sở nhướng mày, thân thể không tự chủ được thụt lùi ba bước, mà trôi kia bản kiếm màu đỏ rực thì vẫn như cũ thế như trẻ che đâm tới. Ngư Trường kiếm, Mạnh Nguyệt Phong chủ sát mình bội kiếm. Người là Liễu Ngọc Dao. Lần này không chỉ Lâm Sở, Lâm Giới còn thế nào nhịn được, tại hắn ngăn chặn Lâm Sở đồng thời một trường đánh ra, tại nó lòng bàn tay một khối đồng ấn lóe lên liền biến mất, dùng thân phận của ngươi, dùng tới thủ hộ một cái chỉ có chút cơ kỳ phế vật, đúng là có chút đại tài tiểu dụng. Lòng bàn tay cùng phi kiếm ầm vang va chạm nhau, từ trong không khí phát ra phịch một tiếng nổ vang cấp tốc bắn ra trở về. Đó là Sơn Hà ấn. Trong mắt Liễu Ngọc Giao tinh quang lóe lên, thuận tay tiếp được ngư trường kiếm, nhưng lập tức sắc mặt đại biến, một cô cực mạnh linh lực phản chấn xuyên thấu qua ngư trường kiếm tiến vào thân thể của nàng, thẳng đến nàng toàn thân gân mạch mà đi. Hừ hừ rên lên một tiếng, Liễu Ngọc Giao sắc mặt một trận trắng bệnh. Liêu sư tỷ, Trần Trường Phong nhướng mày, trong ánh mắt lanh ý lóe lên liền biến mất, không khỏi thò tay chụp vào một bên vỏ rượu. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này lại bị Liễu Ngọc Giao lần nữa ngăn lại, tiếp đó hướng Trần Trường Phong lắc đầu, thấp giọng nhắc nhở, không nên vọng động tiểu sư đệ, đừng quên trưởng môn nữ đế giao phó. Hít sâu một hơi, Trần Trường Phong tâm tình từng bước ổn định lại. Xuống núi phía trước sư tôn từng bàn giao, vẫn kiếm đại hội phía trước không được sinh sự, cuối cùng toàn bộ Vân Châu thế lực đều tại nhìn xem, để tránh rơi xuống miệng lưỡi của người khác. Nàng cũng biết chính mình sau khi uống rượu mạnh quá phận, vì ngăn ngừa say rượu mất khống chế mới an bài Liễu Ngọc Giao ở tại bên cạnh mình. San giết Cửu Kiếm Sơn Thiên Kiêu Sơn Hà Môn. Vậy chó này đổ bật. Lần này tiện nghi các ngươi, như không phải Lãnh Diệp Thanh có lo lắng, đâu còn có các ngươi tại cái này anh sủa linh ngòi cơ hội. Cũng có thể nói trưởng môn nữ đế còn chưa không chân chính hiểu thực lực của hắn, đừng nói là Sơn Hà Môn Thiên Kiêu, coi như là Sơn Hà Môn Tiên Đế lại có thể thế nào. Bất quá Trần Trường Phong vẫn là nhìn xuống. Toàn bộ đợi đến Vân Kiếm Đại Hội cùng nhau thanh toán. A, lại có thể ngăn lại ta một trưởng. Lâm Giới khỏe miệng hơi hơi dương lên, kinh nghi một tiếng ánh mắt rơi vào trên người Liễu Ngọc Giao, Cửu Kiếm Sơn đệ tử, xem ra cũng đều là phế vật. Còn có một cái lĩnh ngộ kiếm ý trúc cơ kỳ phế vật, bất quá dạng này mới có chút ý tứ, cũng không hưởng công bản thánh tử đích thân chạy chuyến này. Nói xong, trong mắt Lâm Giới khó nén hiện lên một chút sát ý, đó là nhằm vào Trần Trường Phong. Tựa như là một cái thợ săn đánh hơi được con mồi của mình đồng dạng, đã tiến vào hắn phạm vi săn thú bên trong. Tất nhiên còn có hưng phấn. Một vòng không nói ra được chiến ý hưng phấn, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem Trần Trường Phong đạp tại dưới chân ma sát. Lâm Giới, nơi này là Quảng Lăng thành. Liễu Ngọc Giao hai con ngươi hảo quang lấp lóe, hình như đọc hiểu Lâm Giới ánh mắt, không khỏi hừ lạnh nói, "Hôm nay sư đệ ta nếu là xảy ra chuyện, tông môn nữ đế nhất định phải dạy ngươi Sơn Hà môn cả nhà tận treo xích tiêu kiếm, tin hay không?" Chương 14, Hợp Hoan Tông Thiên Chi Tiêu nữ Lạc Vân Tịch uy hiếp. Tông môn nữ đế đều rời ra ngoài. Cái này khiến trên mặt Lâm Giới nụ cười càng thêm quỷ dị, dạng này vậy liền tuyệt đối không sai. Ngay tại không khí lâm vào nóng bỏng thời khắc, cùng lúc đó trên lầu Bao Xương cũng truyền tới một tiếng cười duyên, đây không phải Sơn Hà môn Lâm thị huynh muội a?" Khoa Trương liền không nói, thế nào còn bắt nạt thượng nhân. Ta nhìn Lâm Giới sư minh căn cốt không tệ, có muốn hay không ta bồi người thử xem. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Nói chuyện chính là ở trên lầu xem náo nhiệt người. Hợp Hoan Tông Thiên Kiêu Lạc Vân Tịch, tại bên cạnh hắn còn có hai vị, theo thứ tự là Thái Nhất Môn Thiên Kiêu Huyền Nhất, còn có Huyền Nguyệt Sơn Thiên Kiêu Diệp Vân. Ba người này tu vi đều đã đạt tới xuất khiếu cảnh, được xưng tụng mỗi người tông môn thiên chi tiêu tử. Vân Châu ngũ đại tông môn thiên kiêu thể tụ, bọn hắn cũng đều là tới quan sát Vân Kiếm Đại Hội. Là bọn hắn. Dĩ nhiên đều tới, Trần Trường Phong lông mày nhướng lên. Trong ký ức đây đều là người quen cũ, tuy là dùng hắn tạp vụ đường đệ tử thân phận cùng những thiên kiêu này ở giữa căn bản sẽ không có cái gì cùng liên hệ, nhưng Cửu Kiếm Sơn cùng những tông môn này quan hệ trong đó vẫn là rõ ràng. Hợp Hoan Tông tuy là thanh danh không phải quá tốt, nhưng bởi vì con gái hắn Đế Lạc Tuyết cùng Lãnh Diệp Thanh mấy trăm năm trước giao tình, mặc dù ngũ đại trong tông môn thực lực yếu nhất, nhưng vẫn luôn có cùng Cửu Kiếm Sơn giao hảo ý nghĩ, không phải Lạc Vân Tịch cũng sẽ không gặp chuyện bất bình một tiếng hống. Cũng chính bởi vì Hợp Hoan Tông thái độ, mới để cùng Sơn Hà môn giao hảo Huyền Nguyệt Sơn không trắng trợn hợp lực trấn áp Cửu Kiếm Sơn. Về phần Thái Huyền môn thì là một mực bảo trì trung lập, ép ở tại tứ đại tông môn ở giữa ba phải. Chính là bởi vì Thái Huyền môn tay này tốt bù loãng, mới để ngũ đại tông môn giống như bây giờ mặt ngoài nhìn qua còn rất hòa hài. Họ Lạc, ngươi đừng đội đánh ta sư ca chủ kiến, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, có tin hay không ta sẽ nát miệng của ngươi. Lâm Giới vẫn không nói gì, Lâm Sở ngược lại trước không làm nữa. Phải biết Lâm Giới trong lòng nàng đây chính là Bạch Nguyệt Quang tồn tại, dù không thể người ngoài nửa phần kinh nhận. Nhất là Hợp Hoan tông người. Nếu không đến thử xem, ta nhìn ngươi đến tột cùng có bản lĩnh này hay không. Lạc Vân Tịch cười duyên một tiếng. Mày may không đem Lâm Sở để vào mắt. Ngươi, Sở Nhi. Tô Mộc khẽ quát một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Bao Xương Lạc Vân Tịch, Hợp Hoan Tông cũng thật là trước sau như một cường thế, Lạc Tuyết nữ đế không dạy cho ngươi tông môn ở giữa tôn trọng ư? Tô Mộc tiền bối nói rất hay à, vừa mới quý tông đệ tử đối Cửu Kiếm Sơn đệ tử có thể nói là lạ thường tôn trọng. Lạc Vân Tịch không sợ chút nào, nhàm chán nuốt nuốt chính mình tóc đen nói, Hợp Hoan Tông từ trước đến giờ nhìn việc không nhìn người, không quen nhìn liền là không quen nhìn, coi như là từng có cũng không tới phiên ngươi Sơn Hà môn tới quá trách. Bá khí lộ ra, không nghĩ tới một cái để mỗi đại tông môn chỗ không thẹn Hợp Hoan Tông, lại vẫn giống như cái này một mặt. Nhất là Lạc Vân Tịch thái độ, là thật để người nhìn xem có chút hạ giận. Khu khu. Thái Huyền môn Huyền Nhất thanh ho một tiếng, vội vàng mở miệng nói, "Tô trưởng lão, Lạc cô đường, hai vị đều là đại biểu lấy Sơn Hà môn cùng Hợp Hoan Tông tới tham gia Vân Kiếm đại hội a, nơi này là Quảng Lăng thành, chớ có xúc động để người chê cười." "Hừ." Tô một hừ lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo trước tiên đi lên lầu. Mắt Lâm Giới nhắm lại, mục quang lãnh lệ nhìn về phía lầu 2 Lạc Vân Tịch, như là tại nói ta nhớ kỹ ngươi đồng dạng. Đi theo cũng là không nói một lời đi theo Tô Mộc lên lầu. Ngược lại Lâm Sở, ánh mắt tính chất uy hiếp Trừng Lạc Vân Tịch một chút, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Trần Trường Phong cùng Liễu Ngọc Giao, cười lạnh nói, "Cửu Kiếm Sơn lúc nào cần trốn ở Hợp Hoan Tông dưới gấu quần." Cũng thật là buồn cười. "Liễu Ngọc Giao ngươi tốt nhất trở lấy. Vấn Kiếm đại hội bên trên, ta Sơn Hà môn hôm nay mất đi tôn nghiêm, ta chắc chắn cả gốc lẫn lãi đều cầm về. Mắt Trần Trường Phong nhắm lại nhìn về phía Lâm Sở. Tâm nói đây là cái thiểu năng trí tuệ ư? Vẫn là tiên hề. Không chờ Liễu Ngọc Giao mở miệng, Trần Trường Phong ngược lại cười nói, "Tốt, nếu muốn luận bàn, vẫn kiếm đại hội ta Cửu Kiếm Sơn đệ tử tùy thời phục buổi." Ân. Lâm Sở sững sờ, khẽ nhíu mày nhìn về phía Trần Trường Phong, nói, "Ta phải chiến là Liễu Ngọc Giao, mà không phải ngươi cái trúc cơ kỳ này phế vật." Châu Châu đá xe, buồn cười không tự lượng. Dứt lời, ném cho Trần Trường Phong một cái khinh thường biểu tình, tiếp đó cũng không quay đầu lại lên lầu. Hứng chiến, hơn nữa còn là cái kia say rượu thiếu niên. Tiếng nói vừa ra, trên lầu Lạc Vân Tịch cũng đi theo không khỏi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Phong. Đồng dạng kinh ngạc còn có Thái Huyền môn Huyền Nhất. Ngược lại Huyền Nguyệt Sơn Diệp Vân, mắt nhắm lại nhìn xem Trần Trường Phong, thấp giọng nói, "Cổ kiếm nâng lên hẳn là tiểu tử này a. Thật là không biết chính mình bao nhiêu cân lượng, ngày mai nhất định phải đem ngươi Cửu Kiếm Sơn đạp tại dưới lòng bàn chân ma sát." Tiểu tính cũng có. Trần Trường Phong vô tội buông buông tay, quay đầu liếc nhìn Liễu Ngọc Giao, "Sư tỷ, chúng ta cũng đi thôi." Liễu Ngọc Giao gật gật đầu, hai người làm bạn hướng tiểu lâu đi ra ngoài. Chỉ bất quá đi tới cửa thời gian, Trần Trường Phong lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía lầu 2 Lạc Bất Tịch, cười nói, "Hôm nay đa tạ Lạc cô nương giải vây, Trần Mộ thiếu ngươi một chén rượu, ngày khác nhất định phải kính cảm ơn Lạc cô nương." Dứt lời, Trần Trường Phong cùng Liễu Ngọc Giao mới rời khỏi. Thẳng đến Trần Trường Phong đều đi xa, Lạc Vân Tịch ánh mắt hình như còn lưu tại bóng lưng Trần Trường Phong bên trên, gia hỏa kia dĩ nhiên cùng chính mình nói cảm ơn. Nàng cả người có chút ngộng, cũng không phải bởi vì ghét bỏ Trần Trường Phong bất quá chút cơ kỳ tu vi, mà là ngày trước Cửu Kiếm Sơn đệ tử nhìn thấy Hợp Hoan Tông người đều e sợ cho tránh, sợ rơi xuống cái gì không tốt thanh danh. Ngược lại gia hỏa này có chút đặc biệt, cũng thật là có chút không giống bình thường. Lúc này, Huyền Nhất thở dài một tiếng nói nhỏ, Vấn Kiếm Đại hội còn chưa có bắt đầu, Sơn Hà môn người cũng có chút không nhẫn nại được, nhìn tới lần này Vấn Kiếm Đại hội, đối Cửu Kiếm Sơn tới nói đích thật là cái to lớn khảo nghiệm. Cái kia Huyền Nhất công tử đây, Lạc Vân Tịch vũ mị cười một tiếng, đi theo hỏi, là dự định cũng đi theo đụng một chút cái này náo nhiệt. Huyền Nhất lắc đầu, Cửu Kiếm Sơn năm gần đây từng bước suy thoái, chúng ta liền không cần đi lên đạp một cước. Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa bóng lưng Trần Trường Phong, nói khẽ, còn nữa, ngươi liền cho rằng từng là Vân Châu đệ nhất tông môn Cửu Kiếm Sơn, liền không có triệt để đứng lên thời điểm ư? Lạc Vân Tịch khỏe miệng khẽ nhếch, nói như vậy, Huyền Nhất công tử lần này nhìn kỹ Cửu Kiếm Sơn. Ừm. Huyền Nhất gật đầu một cái, mấy ngày trước Cửu Kiếm Sơn bên trên tinh thần dị tượng ngươi cũng nghe nói à? Hơn nữa ta có một loại dự cảm, tổng cảm thấy vừa mới thiếu niên kia không đơn giản. Lạc Vân Tịch hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái. Ồ. Huyền Nhất thấp giọng nói, Cửu Kiếm Sơn từ trước đến giờ cấm rượu, điểm ấy Lạc cô nương hẳn là cũng biết ta. Cái kia Lạc cô nương ngươi cảm thấy thân là tông môn đại sư tỷ Liễu Ngọc Giao, có thể hay không biết rõ cái này lại cấm? Cái này sao có thể? Lạc Vân Tịch nhướng mày, có chút buồn cười nói, Cửu Kiếm Sơn lệnh cấm ngay cả chúng ta những cái này ngoại tông người đều biết, Liễu Ngọc Giao sao lại không biết? Huyền Nhất cười thần bí, nguyên cớ a, nguyên cớ người này thân phận tuyệt không đơn giản. Lạc Vân Tịch nghe xong lông mày nhướng lên, giật mình phân tích nói, càng có khả năng có thể thân phận của hắn đặc thù đến liền Liễu Ngọc Giao đều chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, thế nhưng hắn bất quá một cái trúc cơ kỳ kiếm tu, lần này Vấn Kiếm Đại hội thật sự chính là càng ngày càng có ý tứ. Chương 15, Vấn Kiếm Đại hội, Ngũ Đại Tiên Đế đích thân tới một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Cửu Kiếm Sơn cuối cùng nên đón bạn chúng chú mục Vấn Kiếm Đại hội, bát đại đỉnh núi đệ tử trẻ tuổi hỏi kiếm tranh đoạt Cửu Kiếm Sơn đệ nhất phong danh tiếng. Bởi vì năm nay mỗi tông môn thế lực người quan chiến rất nhiều, Cửu Kiếm Sơn cố ý đem Vấn Kiếm Đại hội sân bãi theo Kiếm Minh Phong di chuyển tới chôn cất kiếm trận. Mảnh sân bãi này vào chỗ khắp cả Cửu Kiếm Sơn trung tâm vị trí, to lớn lôi đài đường kính cũng chừng vạn mét có thừa, hoàn toàn do đá hoa cương sửa chữa mà thành. Tại cái này to lớn trên lôi đài, còn dùng không ít linh lực trận pháp tiến hành gia cố, để phòng tổn hại. Căn cứ Cửu Kiếm Sơn đưa ra tin tức, khối sân bãi này đủ để chịu đựng độ kiếp kỳ cấp bậc cường giả công kích mà không tổn hại. Chuyện này từ đó cũng đưa tới một mảnh xôn xao. Cửu Kiếm Sơn đệ tử trẻ tuổi tối cường bất quá xuất khiếu kỳ thực lực, cuối cùng không chỉ thay đổi đại hội địa điểm, thậm chí tất yếu thiết lập độ kiếp kỳ cường giả cấp bậc phòng hộ kết giới ư? Đến tột cùng là Cửu Kiếm Sơn chuyện bé xé ra to hiển lộ rõ ràng thực lực của bọn hắn, vẫn là có dụng ý khác. Thực tế để người không hiểu rõ. Tuy là không hiểu, nhưng cũng không ai dám nói cái gì, cuối cùng phương tổ chức là Cửu Kiếm Sơn, quyền giải thích cũng tại trong tay người ta. Lôi đài ngay phía trước, liền là Kiếm Minh Phong. Từ nơi này khoảng cách Kiếm Minh Phong chỗ tồn tại đỉnh núi chỉ có không đủ ngàn mét. Đến lúc đó, nữ đế Lãnh Diệp Thanh đem đích thân quan chiến, cũng bị cuối cùng Vấn Kiếm Đại hội người thứ nhất lên ngôi. Đây đối với Cửu Kiếm Sơn bất luận cái gì kiếm tu tới nói, đều là không có gì sánh kịp vinh quang. Đáng nhắc tới chính là tông môn đại sư Minh Cổ Kiếm trên đường đi quá quan chẳng tướng, vượt mọi chông gai, đại bại mỗi đại đỉnh núi tiên tiêu trở thành lần này Vấn Kiếm Đại hội chói mắt nhất tồn tại. Mặt khác, tối dẫn người quan tâm một tràng quyết đấu, vẫn là xem như Cửu Kiếm Sơn tam đại thiên tiêu hai cái, Kiếm Mang Phong đệ tử Cổ Nguyên cùng Kiếm Vũ Phong Liễu Ngọc Giao ở giữa quyết đấu. Cuối cùng Cổ Nguyên đem hết toàn lực vẫn là thất bại. Trải qua 3 ngày chiến đấu, bát đại đỉnh núi 21 tên đệ tử tham gia, cuối cùng dùng cổ kiếm, Liễu Ngọc Giao cùng Cổ Nguyên đứng hàng trước 3, bài danh trước 10 đệ tử đem bị ca tụng là Cửu Kiếm Sơn thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, ưu tiên được hưởng trong tông môn hết thể tài nguyên tu luyện. Lên ngôi ngày, Cửu Kiếm Sơn trưởng môn nữ đế Lãnh Diệp Thanh đích thân tới trên Kiếm Minh Phong. Lúc này, mỗi tông môn thế lực nhộn nhịp tiến vào chiếm giữ Vấn Kiếm Đại hội hội trường, hơn nữa so lúc trước tông môn đệ tử chiến đấu thời điểm còn bao lâu nữa, cuối cùng đều biết Cửu Kiếm Sơn Vấn Kiếm Đại hội bất quá là cái cuối cùng, tiếp xuống tông môn luận bàn mới là màn kịch quan trọng. Không chỉ một chút tông môn thế lực tới trước, thậm chí ngay cả một chút không môn không phái tự do tu sĩ cũng tới không ít. Toàn bộ đấu trường khán phòng chỗ đứng sừng sững bóng người, liếc nhìn lại không có một vạn cũng có tám ngàn, có thể nói là hơn phân nửa Vân Châu rất nhiều đại nhân vật đều tới. Lúc này, Kiếm Minh Phong bên trên cao nhìn xuống người, loại trừ Thái Huyền môn Thái Nhất, Huyền Nguyệt Sơn Diệp Trần, Sơn Hà môn Tô Chỉ, Hợp Hoan tông Lạc Tuyết cùng Lãnh Diệp Thành Ngũ Đại Tiên Đế bên ngoài, còn có một cái có giá trị để người chú ý thân ảnh. Một cái yên tĩnh đứng ở bên cạnh Lãnh Diệp Thanh thiếu niên, hơn nữa còn là gần nhất thanh danh chính giữa gấp việc xấu thiếu niên. Ai vậy đó là? Hắn thế nào có tư cách đứng ở bên cạnh Lãnh Diệp Thanh? Nhìn thấy bên cạnh Lãnh Diệp Thanh thiếu niên, liền bên cạnh mấy vị tiên đế đều có chút sửng sở. Lãnh Diệp Thanh, nhất là Sơn Hà môn đại đế Tô Chỉ, ánh mắt theo Trần Trường Phong trên mình đảo qua, trong lòng nhịn không được ngạc nhiên nói, vị này trúc cơ kỳ thiếu niên là Trần Trường Phong, bản đế quan môn đệ tử. Lãnh Diệp Thanh một mặt tiến lặng. Quan môn đệ tử? Liền cái này? Tô Chỉ cười, thầm nghĩ Lãnh Diệp Thanh ngươi là dự định nằm thẳng. Dĩ nhiên thu một cái trúc cơ kỳ đệ tử. Bất quá hắn cười lấy liền khúc cười, nhìn thấy Trần Trường Phong đưa tới mỉm cười hình như nghĩ đến cái gì, Cửu Kiếm Sơn bên trên lĩnh hội người kiếm ý chẳng lẽ là thiếu niên này. Trong lòng nghi kỵ thời điểm, Tô Chỉ tinh thần lực lại tra xét đến một chỗ quái dị. Không đúng, mấy cái kia phụ trách phòng ngự đại trận Cửu Kiếm Sơn đệ tử vì sao lại có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Tô Chỉ ánh mắt du tẩu tại phụ trách quảng trường phòng ngự kết giới, tám tên toàn thân bao phủ tại trong áo đen người áo đen trên mình, trùng hợp lúc này một người trong đó hình như cảm nhận được ánh mắt của hắn, khẽ ngẩng đầu lưu cho hắn một cái lạnh nhạt mỉm cười. Bạch Nguyệt, Kiếm Vũ Phong phong chủ. Tô Chỉ đáy lòng lộn bột một tiếng, tại xác định áo đen bên trong người kia thân phận phía sau, đội vàng lần nữa tiến hành xác nhận. Kiếm ý, kiếm hồng, kiếm mang, kiếm phong, kiếm tới. Không đúng, lúc này đang thủ hộ kết giới không phải Cửu Kiếm Sơn phổ thông đệ tử, mà là Cửu Kiếm Sơn bát đại phong chủ. Loại trừ Lãnh Diệp Thanh bản thân bên ngoài, bát đại phong chủ dốc toàn bộ lực lượng đích thân thủ vệ lôi đài. Điên rồi đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Chỉ sắc mặt nháy mắt biến, trong lòng sợ hãi nói, bát đại phong chủ đều xuất hiện, Cửu Kiếm Sơn đây là muốn tao ngộ biến cố gì sao? Không chờ Tô Chỉ phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, dưới đài bạch quang lóe lên, Sơn Hà môn Thiên Kiêu Lâm Sở đã phá không lên đài. Vấn kiếm đại hội lên ngôi nghi thức phía trước, đệ tử ngoại tông phải chẳng có được tùy ý hướng Cửu Kiếm Sơn đệ tử hỏi kiếm tư cách. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ, thanh âm Lâm Sở thản nhiên nói, cái này âm thanh lọt vào tai, trên đỉnh núi Trần Trường Phong, mắt không khỏi nhắm lại lên. Cái kia tới trung quy là tới. Nghe được lời này của Lâm Sở, trung quanh lôi đài không ít mặt người sắc đều biến ảo lên, đặc biệt là Huyền Nguyệt Sơn người, cái kia nhìn có chút hả hê ánh mắt căn bản che giấu không được, hiển nhiên bọn hắn đối với việc này đã sớm có đoán trước. Lãnh Diệp Thanh không chần chờ chút nào, gật đầu một cái, nói, dựa theo quy củ, tại kỳ trước vấn kiếm đại hội, ngươi có thể khiêu chiến bất luận cái gì bản môn kiếm tu, nhưng cần trưng đối phương đồng ý mới có thể cùng giao thủ. Lâm Sở chậm chậm gật đầu, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tiếp đó xoay người lại, nàng gái kia lạnh giá thấu xương ánh mắt, trực tiếp khóa chặt tại chỗ không xa bóng người xinh đẹp kia trên mình. Cuối cùng bình thản nói, Liễu Ngọc Giao, ngươi nên biết bản cô nương là hướng về phía ngươi tới. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội này, ngươi có thể khiêu chiến ta, tất nhiên về phần ngươi là có hay không có cái này dũng khí, đó chính là chuyện của ngươi. Bất quá ta hy vọng, ngươi nếu là cự tuyệt, vậy liền ở trước mặt tất cả mọi người nói một tiếng Cửu Kiếm Sơn không kịp Sơn Hà môn. Vấn kiếm đại hội quy củ là có thể cho phép đệ tử ngoại tông khiêu chiến Cửu Kiếm Sơn bất luận cái gì đệ tử, nhưng ý của Lâm Sở lại để Liễu Ngọc Giao chủ động khiêu chiến nàng. Có thể thấy được nó cuồng vọng trạng thái đã hiện lộ rõ ràng không bỏ sót. Khiêu chiến bình thường đều là từ khách khiêu chiến chủ, hiển nhiên tại Lâm Sở trong nhận thức, cái này cái kia phát ra khiêu chiến người cũng không phải là nàng, mà hẳn là Liễu Ngọc Giao. Bạch. Lâm Sở lời nói vừa mới rơi xuống, toàn trường ánh mắt cơ hồ là nháy mắt liền dừng lại tại trên mình Liễu Ngọc Giao, không ít người ánh mắt đều là chứa được một loại nhìn có chút hả hê. Bị Sơn Hà môn dùng tư thế này khiêu khích, quả thực có chút khó xử. Liễu Ngọc Giao, tính toán mà đến Cửu Kiếm Sơn bộ mà ta. Cái này Lâm Sở cũng thật là hảo thủ đoạn, đi lên liền khiêu chiến tối cường, đây là không có chút nào cho Cửu Kiếm Sơn lưu mà ta. Tại quảng trường một chỗ cao địa, mấy đạo thân ảnh lười biếng dựa vào lan can, Huyền Nguyệt Sơn Diệp Vân phát ra tiếng cười cũng tự nhiên là hắn. Cửu Kiếm Sơn tối cường, không phải cổ kiếm ư? Có người phụ hòa nói. Ha ha. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, toàn bộ Vân Châu người nào không biết cổ kiếm tới từ Trung Châu cổ tộc, coi như hắn lại mạnh, cũng bất quá mạnh tại cổ tộc trên huyết mạch. Nguyên cơ chỉ cần đánh bại Liễu Ngọc Giao, vậy liền tương đương đem chọn cái Cửu Kiếm Sơn thiên kiêu đều đạp tại dưới chân. Sơn Hà môn tính toán này đánh thật sự là khéo a. Chương 16, vào thì chiến, lùi thì nhủ. Có thể chiến, không thể nhủ. Yên tâm đi thiếu chủ. Bên cạnh Diệp Vân, một vị quần áo bạo lộ, vóc dáng cực đoan hỏa bạo xinh đẹp nữ tử nhất miệng. Theo nó trang phục bên trên cái kia đặc thù đồ văn tới nhìn, cũng hẳn là người Huyền Nguyệt Sơn, chỉ cần Liễu Ngọc Giao có thể theo trong tay Lâm Sở kiên trì nổi, ngài liền còn có cơ hội, cái này tên, ta Huyền Nguyệt Sơn cũng muốn chính giữa một chính. Ha ha, bất quá cái này có vẻ như thẳng khó khăn, Lâm Sở tên kia từ trước đến giờ sẽ không mềm tay, nhất là Cửu Kiếm Sơn kiếm tu. Diệp Vân bệnh trạng cười ra tiếng âm thanh, hơi híp cặp mắt nói, cùng giai ở giữa có khả năng theo trong tay Lâm Sở vượt qua người tới, thế nhưng tương đối rất ít ta, coi như có khả năng vượt qua tới cũng là không chết cũng tàn phế, bản thánh tử e rằng không có cơ hội rồi. Quả nhiên a, Sơn Hà môn chính là vì làm nhục Cửu Kiếm Sơn mà tới. Khu vực đặc biệt bên trong, Lạc Vân Tịch nhìn về phía trước chỗ không xa bóng dáng Liêu Ngọc Giao, cũng là khẽ thở dài một tiếng. Hơn nữa xuất thủ vẫn là Lâm Sở. Không giống phía trước mỗi đại tông môn cái kia tiến lên dần dần luật bản, Liễu Ngọc Giao lần này xem ra là muốn giữ nhiều lành ý ta. Huyền Nhất cũng là nói khẽ. Cuối cùng Cửu Kiếm Sơn cùng Sơn Hà Môn chính là thủ chuyển tiếp, cuộc tỷ thí này nhất định là liều mạng kết quả. Coi như Liễu Ngọc Giao thắng hiểm, nhưng Sơn Hà Môn còn có Lâm Giới nhìn chằm chằm, tại cổ kiếm không ra dưới tình huống, Cửu Kiếm Sơn không người lại là đối thủ của hắn. Lạc Vân Tịch không hiểu nắm lại nắm đấm, gật đầu một cái âm thanh lạnh lùng nói, cứ tiếp như thế, Sơn Hà Môn liền là muốn mượn cơ hội này hướng toàn bộ Vân Châu tuyên bố, tương lai cái này Vân Châu đệ nhất tông môn, tất nhiên thuộc Sơn Hà Môn. Lâm Sở, ngươi là khách, ngươi yêu cầu như thế thế nhưng quá mức chút. Liễu Ngọc Giao còn chưa mở miệng, cạnh hắn trung cực liếm cầu cầu nguyên ngược lại trước không làm nữa. Sơn Hà Môn khinh người quá đáng. Hiện tại là cái Cửu Kiếm Sơn đệ tử đều nhịn không được. Các ngươi Cửu Kiếm Sơn quy củ chẳng phải là như vậy? Chính là bởi vì bản cô nương là khách, nguyên cớ ta mới cho nàng khiêu chiến bản cô nương tư cách, phần này tư cách nàng có thể cự tuyệt. Lâm Sở mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía Liễu Ngọc Giao, âm thanh bệnh trạng mà nói, chỉ cần nàng nói một chữ không cuộc tỷ thí này liền có thể bỏ qua. Lời này rơi xuống, toàn bộ Cửu Kiếm Sơn đệ tử lập tức một hồi rối loạn. Đây là tới cửa đánh mặt ta. Cửu Kiếm Sơn đệ tử từng cái gương mặt băng hàn, bọn hắn thế nào không hiểu, nếu là đại sư tỷ thật là cự tuyệt khiêu chiến, như thế tại cái này còn chiến Vân Châu mỗi đại thế lực bên trong, e rằng lập tức liền bị tất cả mọi người phỉ nhổ, phòng thủ mà không chiến tại tu hành giả xem ra là sỉ nhục nhất hành động. Coi như Liễu Ngọc Giao vừa mới cùng Cổ Nguyên vừa mới dùng hết linh lực còn không triệt để khôi phục. Lâm Sở chính là bởi vậy mới ép đại sư tỷ ứng chiến. Được không hèn hạ. Cổ Nguyên, Sơn Hà Môn chi yêu cầu, cũng không có cái gì chỗ không ổn. Ngay tại hiện trường ồn ào thời khắc, vẫn luôn không làm âm thanh lãnh diệt thành. Cuối cùng tại lúc này nhàn nhạt lên tiếng, bất quá. Đã Sơn Hà Môn muốn lấy khách thân ngược khiêu chiến, vậy liền không câu nệ tại Ngọc Giao một người. Trường Phong, không bằng tạm từ ngươi thay mặt Cửu Kiếm Sơn trước đáp ứng một trận chiến này. Hô. Tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, khép hở đôi mắt Trần Trường Phong hai mắt chậm chậm mở ra, tiếp đó cung kính hướng Lãnh Diệp Thành thi lễ một cái. Nhẹ giọng hỏi, sư tôn, nhưng có hạn chế. Một trận chiến này, theo vấn kiếm đại hội bắt đầu, Trần Trường Phong liền minh bạch đã không thể tránh khỏi. Vào thi chiến, lùi thì đủ. Mà bây giờ Cửu Kiếm Sơn, có thể chiến, không thể đủ. Lãnh Diệp Thanh khỏe miệng hơi hơi dương lên, phất tay đưa cho Trần Trường Phong một bò rượu, không cần hạn chế, cường giả quyết đấu linh lực kỹ năng không có mắt, coi như xuất hiện thương vong cũng không thể tránh khỏi. Tốt. Tiếng nói vừa ra, Trần Trường Phong trong lòng bò rượu, tại vô số song ánh mắt khiếp sợ bên trong nhún người nhảy xuống kiếm minh phong, linh lực từ trên không liên tiếp đánh nổ, thân thể của hắn cũng nhiều lần nhảy rơi xuống thi đấu trên đài. Trần Trường Phong đăng tràng, nháy mắt điểm nổ toàn trường. Vô số thế lực người quan chiến thậm chí không bị khống chế nhộn nhịp theo trên ghế quan chiến đứng lên, trong ánh mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Các tộc thiên tiêu càng là con ngươi rụt lại một hồi, thân thể không bị khống chế run rẩy một thoáng. Cửu Kiếm Sơn nằm thẳng ư? Đây là tình huống gì? Dĩ nhiên phái một cái liền ngự không phi hành đều không đạt được trúc cơ kỳ phế vật ra sân. Đây là muốn đem Cửu Kiếm Sơn mặt vươn ra trực tiếp để Sơn Hà Môn đạp ư? Điên rồi đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vây xem trên trận loạn tung tùng kẹo. Nhiều cách nói phân, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi xuống Trần Trường Phong trên mình. Dù cho liền là một mực trầm ổn bốn vị tiên đế nhìn thấy Trần Trường Phong đang chàng phía sau cũng là lông mày cũng là hơi nhíu, không tự chủ nhìn về phía Lãnh Diệp Thanh. Lãnh Diệp Thanh, ngươi đây là ý gì? Lãnh trưởng môn, Tô Chỉ lông mày đều nhăn đến cùng một chỗ, thậm chí có chút tức giận nói, đây là tông môn khiêu chiến, Cửu Kiếm Sơn chẳng lẽ không có người ư? Ngươi để một cái chỉ có trúc cơ kỳ đệ tử ra sân, có khả năng làm gì? Có khả năng làm gì? Nghe được Tô Chỉ chế nhạo, Lãnh Diệp Thanh khỏe miệng sát qua một chút không dễ dàng phát giác độ cong, cũng không cho đối phương bất kỳ đáp lại nào. Nàng hiện tại cũng không phải lo lắng Trần Trường Phong có khả năng làm gì, mà là lo lắng Bát Đại Phong chủ có thể hay không đem khống chế linh lực tại trong kết giới. Rất nhanh, các ngươi liền sẽ biết hắn có thể làm gì. Khinh người quá đáng. Không chờ tiếng ồn nào đình chỉ, Lâm Sở liền cắt ngang trên trận hỗn loạn, nàng khinh thường nhìn xem đối diện nhắm mắt dưỡng thần Trần Trường Phong, quệt quệt khỏe môi nói, đây là tông môn thiên kiêu ở giữa tính toán, Cửu Kiếm Sơn có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ. Lâm Sở tính cách vốn là cao ngạo tùy hứng, ngạo liệt tự nhiên. Hiện tại lại là đại biểu Sơn Hà Môn thiên chi tiêu nữ. Cửu Kiếm Sơn dĩ nhiên phái một cái chỉ có chút cơ kỳ phế vật tới nhục nhã chính mình. Đột nhiên, Trần Trường Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo như thực chất kiếm ý theo trong hai con người bắn ra mà ra, như chiến liền chiến không cần nói nhảm. Hôm nay mỗi tông thiên kiêu khiêu chiến Cửu Kiếm Sơn, một mình ta hứng lấy đủ. Chỉ một cái liếc mắt, nguyên bản còn khinh thường khẽ nhìn Lâm Sở đấy lòng không bị khống chế lộn bột một tiếng, đó là hoảng sợ cảm giác. Thật là khủng khiếp ánh mắt. Lâm Sở trực tiếp bị Trần Trường Phong ánh mắt này chấn nhiếp tâm thần, cặp kia tĩnh mịch đồng tử con mắt tựa như là thâm viên đồng dạng, càng nhìn chăm chú đấy lòng hồi hộp cảm giác liền càng mãnh liệt. Trần Trường Phong dứt lời, không chỉ trong lòng Lâm Sở rung mạnh, toàn trường lập tức lâm vào một mảnh tiếng nghị luận bên trong. Một người hứng lấy, đủ. Tiểu tử này đến cùng là cuồng vọng vẫn là vô tri. Trần Trường Phong không muốn nói thêm cái gì nói nhảm, một mình đi tới thi đấu đài bên trong, bùng một tiếng mở ra Lãnh Diệp Thanh tặng cho vào rượu. Ở trước mặt tất cả mọi người ngửa mặt uống lên. Trần Trường Phong mê hoặc hành động để Lâm Sở vì đó sững sờ, trên khán đài cũng là một trận nghị luận ầm ĩ tiểu tử này, như vậy dũng, cuồng vọng, đã chính ngươi tự tìm cái chết. Cái kia nhưng oán không thể người ngoài. Mên Ngông hào quang màu xám theo Lâm Sở lòng bàn tay trái bên trong dâng trào mà ra, sau một khắc tay trái của nàng động lên, chấn sân trường. Một tiếng quát chói tai, cuồng bạo năng lượng nháy mắt theo đỉnh đầu Lâm Sở bên trên phương ngưng tụ, một cái linh lực màu xám bàn tay lớn thành hình. Chấn sơn trưởng từ trên xuống dưới, tự nhiên chụp về phía Trần Trường Phong. Mà đồng thời, một tiếng như lôi đình anh minh từ trên chấn sơn trưởng vang lên. lập tức lấy cái kia nguyên bản không lớn bàn tay lớn tại không trung dĩ nhiên đón gió tăng gọn, qua trong giây lát liền đã tăng trưởng 3 trượng có thừa. Tầng nham thạch hoa văn tại ánh mặt trời chiếu xuống từ trên chấn sơn trưởng phóng xuất ra, khí tức kinh khủng mang theo nồng đậm hào quang màu xám nở rộ mà ra, ở giữa không trung ném ra một đầu màu xám đuôi lửa. Có thể nói, chỉ cần là tu vi không đến hóa thần cảnh tu sĩ, cảm nhận được không trung lúc này chấn sơn trưởng tâm đều đang run rẩy. Tất cả tu sĩ trong lòng đều rõ ràng và phần, đó chính là xuất khiếu cảnh một kích toàn lực. Xuất khiếu đối trúc cơ, Lâm Sở còn thật không có chút nào hạ thủ lưu tình. Chân trường phong căn bản không ngăn nổi, nhưng lại tại không ít người nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng thời điểm, để mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Độc thuộc tại độ kiếp kỳ cường giả kiếm ý uy áp nháy mắt chuyển khắp toàn trường. Trần Trường Phong, say rồi. Chương 17, một kiếm thanh vân ý, một kiếm trảm thiên kiêu ngạo chỉ một thoáng. Trần Trường Phong say rượu mà si, tiểu thần kiếm ý mở ra. Tóc đen cùng trường bào không gió mà bay, kiếm khí như hồng, kiếm quang như trăng, kiếm ảnh như màn. Tương đạo kiếm ý bén nhọn tràn ngập trong không khí ra, phản phất muốn đem thiên địa này đều chém thành hai khúc. Thiếu niên vô kiếm mà đứng, lại như vạn kiếm tùy hành. Trên kiếm ý nhưng chém độ kiếp. Một kiếm thanh vân ý, một bình rượu bên trong tiên. Trần Trường Phong ngước nhìn trên không trụ xuống chấn sân trường, khóe miệng hơi hơi dương lên, mà nhìn ta một kiếm này, đại hà chi kiếm. Tiếng nói dứt, kiếm ý bắn ra, Trần Trường Phong một tay nắm vào rượu, một tay kiếm chỉ xéo chấn sân trường. Oanh, gần như vượt qua người thường hình thể gấp 10 lần chấn sân trường, cùng Bạch Đế Tiêu Sái Trần Trường Phong ầm vang đụng vào nhau. Chói hai nghiền nát âm thanh truyền khắp toàn bộ Cửu Kiếm Sơn. Tức khắc, đại địa chấn chiến, các đá bay lên, che đi trên lôi đài Trần Trường Phong thân ảnh. Phải biết cái này trên lôi đài thành cương nham pháp trận, đó là có thể gánh vác đại thừa kỳ cường giả một kích toàn lực. Có thể nghĩ một kích này uy lực bao nhiêu. Xong, Trấn Sơn trưởng làm sao có khả năng buộc phát ra uy thế cỡ này? Ngoài sân huyền nhất, Lạc Vân Tịch, Diệp Vân đám người gần như đồng thời kinh thân mà lên. Bọn hắn cũng không biết tại sao mình đứng lên, nhưng lại tại Trấn Sơn trưởng chụp xuống nháy mắt lòng của bọn hắn đi theo không hiểu nói một cái. Thế nhưng một giây sau, Lâm Sở thân ảnh theo trong bụi mù bay ngược mà ra, mà tại không trung không bị khống chế phun mạnh một ngụm máu tươi, thân hình như là đạn pháo bắn ra, thẳng đến đụng vào bên cạnh lôi đài phòng ngự màn sáng, tiếp đó tại vô số người chấn kinh lại không thể tư nghị dưới ánh mắt chợt xuống, rơi xuống đất. Ngoa tạo. Phát sinh cái gì? Từng tiếng kinh hô chuyển đến, cơ hồ tất cả mọi người xa vào đến chấn động bên trong. Liền trên đỉnh núi Thái Nhất, Diệp Thần, Lạc Tuyết cùng Tô Chỉ cũng không bị khống chế hướng phía dưới nhìn quanh mà đi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào giữa sân gần kết thúc buổi trận. Tốt một cái đại hà chi kiếm, điều đó không có khả năng. Lâm Sở sắc mặt trắng bệnh dễ rủa lấy đứng dậy, máu đỏ tươi xuôi theo khỏe miệng chảy xuống, lúc này trong mắt của hắn đã đều là sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi, ngươi bất quá là cái trúc cơ tu sĩ. Hết thảy đều kết thúc. Trần Trường Phong thân ảnh xuất hiện tại giữa tầm mắt. Ý dị phục lơ mơ đông đường, không gió mà bay. Ngập trời kiếm ý tựa như có vạn kiếm mang bên mình lẫn nhau, cắt đá bay sương mù, nhưng lại không có một hạt cận kề thân. Trần Trường Phong sừng sững tại trên trận, một tay chỉ thiên, hai ngón hiện kiếm chỉ chống tại đã trải rộng vết nước trên chấn sân trường, cho người một loại một tay kéo núi cảm giác. Mà hắn một cái tay khác thì còn đang nắm hũ kia rượu ngon ngửa đầu mà rót, nhìn qua được không tiêu sái tự tại lại như ý trúc cơ kỳ lại như thế nào. Trần Trường Phong rượu vẩy trường sam, đối mặt Lâm Sở Nghi vẫn chỉ là sướng say cười một tiếng, bất quá chỉ là cái gọi mà thôi, đạo là từ từ đi ra ngoài. Tiếng nói vừa ra, ngay sau đó một giây sau, tại vô số song chấn động ánh mắt nhìn kỹ. Ầm. Trấn Sơn trưởng trực tiếp tại Trần Trường Phong giữa hai ngón tay sụp đổ. Cùng lúc đó Lâm Sở cũng bị dị thường nghiêm trọng phản vệ phun mạnh một búng máu, đến đây mất đi sinh tử chưa biết. Đại Hà chi kiếm, trước người một trượng tức là vô địch. Trấn Sơn trưởng sụp đổ nháy mắt toàn trường khán giả trái tim đi theo đột nhiên run dậy một thoáng, tựa như Trần Trường Phong cái kia một chỉ đánh nổ không phải Trấn Sơn trưởng, mà là trái tim của bọn hắn đồng dạng. Kiếm Minh Phong bên trên, trừ Lãnh Diệp Thanh bên ngoài tứ đại tiên đế đều ngây ngẩn cả người. Từng đôi hai mắt trận to bên trong loại trừ chấn động vẫn là chấn động. Sơn Hà môn đỉnh cấp kỹ năng công kích chấn sơn trưởng, lại bị người tay không dùng hai ngón tay chọc bạo. Cái này chấn sơn trưởng sợ không phải giả a. Theo chấn sơn trưởng lóe sáng xuất hiện lại đến bây giờ bị Trần Trường Phong thoải mái chọc bạo, bất quá trong một nhịp hít thở mà thôi, loại tâm lý này trên lệch quả thực tựa như là xe cắp treo đồng dạng kích thích. Vậy xem tu sĩ bên trong, Lạc Vân Tịch khỏe mắt điên cuồng run rẩy hai lần, không tự chủ nhịn không được nói, "Huyền Nhất, ngươi hẳn là cũng xác thực có thể cảm nhận được tên kia bất quá chút cơ kỳ, đúng không?" Huyền Nhất khẽ mắt run rẩy, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Trúc cơ tu sĩ vượt qua bốn cái đại cảnh giới thoải mái đánh tan xuất khiếu kỳ cường giả, hơn nữa vậy vẫn là Sơn Hà môn tiên tri tiểu nữ, đây cũng không phải là bất khả tư nghị, mà là khó bề tưởng tượng đến đánh vỡ hắn đối tu sĩ tất cả mọi người nhận thức. Kiếm ý độ kiếp cuối cùng vẫn là Thái Nhất Tiên Đế đưa cho mọi người đáp án. Kiếm ý của hắn đã đến độ kiếp kỳ cấp độ, kinh khủng hơn chính là hắn kiếm ý lại có thể phát huy ra mạnh hơn linh lực công kích, có thể nói hắn tuy là trúc cơ kỳ tu sĩ, lại có thể phát huy viễn siêu trúc cơ kỳ thực lực. Tiến tĩnh, toàn bộ Cửu Kiếm Sơn bên trên nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thái Nhất rung động đồng thời quay đầu nhìn về phía Lãnh Diệp Thanh. Cửu Kiếm Sơn, quả thật là kỳ tài xuất hiện lớp lớp, 20 tuổi thiên tiêu. Cuộc khiêu chiến này đã mất đi tất cả ý nghĩa, mỗi cái thời đại cũng không thiếu thiên tiêu, nhưng mà tại thiên tài bên trên còn có yêu nghiệt, mà yêu nghiệt kia sẽ trở thành tất cả thiên tiêu ngửa mặt trông lên tồn tại. Không chỉ tứ đại tiên đế bị kinh đến, liền từng xem Trần Trường Phong làm tông môn dị loại các đệ tử, lúc này cũng giật mình đến mức há hốc mồm. Nhất là Cổ Kiếm, cả người chậm chạp sững sờ tại chỗ, trong mắt đều là lạnh lùng. Chính mình cái tông môn này thiên tiêu, không thật a. Mấy ngàn tu sĩ Cửu Kiếm Sơn đột nhiên yên tĩnh là cái gì trạng thái? Chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Ngay tại toàn trường lâm vào trong yên lặng thời gian, trong đầu Trần Trường Phong truyền đến lâu không thấy hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ nhấm nháp 500 năm Quỳnh Hoa Lộ. Mở khóa tiểu thần kiếm ý. Đinh, chúc mừng ký chủ say rượu 3 lần, lĩnh ngộ kiếm thần kiếm ý, lĩnh ngộ nhất kiếm khai thiên môn, nhất kiếm tiên nhân quỷ tuyệt kỹ. Bảng hệ thống đang sửa lại. Tính danh, Trần Trường Phong tu vi, chúc cơ kỳ đỉnh phong kiếm kỹ, đại hà chi kiếm thiên thượng lai, phi kiếm thập nhị, nhất kiếm khai thiên môn, nhất kiếm tiên nhân quỷ đại hà chi kiếm, có thể phối hợp tiểu thần kiếm ý thôi động, dưới kiếm ý chúc cơ tu vi, trên kiếm ý nhưng chém độ kiếp kỳ cường giả. Phi kiếm thập nhị, có thể phối hợp tiểu thần kiếm ý thôi động, dưới kiếm ý chúc cơ tu vi, trên kiếm ý nhưng chạm tiên đế. Nhất kiếm tiên nhân quỷ, có thể phối hợp tiểu thần kiếm ý thôi động, dưới kiếm ý chúc cơ tu vi, trên kiếm ý nhưng chạm tiên đế. Nhất kiếm khai thiên môn, kiếm khai thiên môn, sinh linh vãng sinh, người sống chịu chết, thiên nhân quỷ ăn, có thể phối hợp tiểu thần kiếm ý thôi động, dưới kiếm ý chúc cơ tu vi, trên kiếm ý nhưng chạm tiên đế đỉnh phong. Kèm theo hệ thống tiếng nhắc nhở, Trần Trường Phong đã hoàn toàn nghe không được, bởi vì hắn đã say mềm. Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon a. Trong dự liệu của Trần Trường Phong mất khống chế, lâm vào cửu kiếm tiên bị điên bên trong. Kiếm ý bắn ra, cảm xúc mạnh mẽ phong khoáng. Tại vô số song ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trần Trường Phong tay bắt thanh hoa đường ngửa mặt uốn lượn lên, toàn bộ thân thể thậm chí đã ngửa mặt nghiêng tới 45 độ y nguyên không ngã. Kèm theo kiếm thần kiếm ý thức tỉnh. Trong chốc lát, Trần Trường Phong cảm giác được thể nội kiếm khí hung manh đến cực điểm, như là thiên hà cuồn cuộn không tắt. Kiếm khí này cuồn cuộn, tại trong chốc lát liền tràn ngập kinh mạch toàn thân, linh lực cũng trở nên bộc phát dày nặng lên. Thông khoái, thoải mái. Trần Trường Phong đột nhiên điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to, mà vui khi còn sống một chén rượu, không cần sau lưng ngàn năm tên. Tốt một cái Quỳnh Hoa Lộ, rượu ngon. Rượu ngon a. Bù bù. Một tiếng ông tê. Mấy bạn đạo phong mang kiếm quang xuất hiện tại Trần Trường Phong quanh thân trong vòng trăm mét. Trần Trường Phong say híp mắt hai mắt, hình như lần nữa nhập mộng, thân hình lảo đảo lắc lư, trong miệng còn nhỉ non nói mớ, chỉ có một kiếm, nhưng rời núi, đoạn giang, ngược lại biển. Trung quanh lôi đài, cơ hồ tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, có người nhịn không được mở miệng nói, đây là uống say. Mất khống chế. Tiểu nông tử a, đây là uống choáng váng. Hắn tại nói cái gì lời say? Gia hảo giác a. Mọi người ở đây suy nghĩ quanh đi quẩn lại thời điểm, đột nhiên đạo kia lung lay thân ảnh đánh một cái rượu nấc. Mọi người hơi sững sờ, theo bản năng đưa ánh mắt về phía Trần Trường Phong, lập tức mở to hai mắt nhìn. Vạn cổ kiếm đạo sáng như ngày, khí thế trường tồn uốn lượn cô luân. Sắc mặt Trần Trường Phong đỏ hồng, kiếm chỉ xéo thương cung, hai mắt nhắm nhìn lên, cười ngây ngô nói, một kiếm đứt thương cung. Chương 18, kiếm thần kiếm ý, một kiếm. Khai thiên môn. Oanh. Một tiếng mãnh liệt rung động cảm giác truyền đến, vạn đạo kiếm ảnh theo đó lên trời. Trên lôi đài từ bát đại phong chủ hợp lực ngưng tụ phòng ngự màn sáng tại kiếm ý cường đại phía dưới ầm vang nghiền nát, tám tên phong chủ kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt đồng thời nháy mắt trắng, lòng tràn đầy dư kinh. Kiếm ý thật cường đại, không thể địch nổi. Tám người liếc mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy chấn động, cũng may bọn hắn tại thời khắc mấu chốt triệt bỏ phòng ngự màn sáng, không phải liền không chỉ là bị chấn thương đơn giản như vậy. Cũng liền tại tất cả mọi người ở vào chấn động bên trong thời gian, kèm theo Trần Trường Phong say nói, không trung vang lên từng tiếng sấm. Ánh nắng cùng dưới kiếm ý đó là một chôi thông thiên triệt địa cự kiếm. Cự kiếm lớn không thể diễn tả bằng ngôn từ. Bay xem hơn trăm xích, chỉ thấy chuôi kiếm, không gặp đầu kiếm. Tập trung, toàn trường duy nhất tiêu điểm. Dị tượng trên không trung cơ hồ nháy mắt cảm nhiễm tất cả mọi người. Vũ đại tiên đế tâm thần đều chấn. Trần Trường Phong vô thượng kiếm ý, kèm theo hắn phóng khoáng ý tiêu sái cơ hồ nháy mắt cảm nhiễm tất cả mọi người. Đừng nói mỗi đại thế lực quan chiến tu sĩ, lúc này liền trên đỉnh núi Lãnh Diệp Thanh cùng Cửu Kiếm Sơn Bát Đại Phong chủ đều bị cái này vô thượng kiếm ý chỗ kích thích, thể nội huyết dịch không bị khống chế máu chảy ra tốc, nội da gà đi theo lên một thân. Thật đẹp trai, thật có hình. Căn bản là không có cách kháng cự. Kiếm Vũ Phong các nữ đệ tử nội tâm đã triệt để tràn lan. Khiêu chiến đã kết thúc, nhưng các nàng còn đắm chìm tại Trần Trường Phong mị lực bên trong không cách nào tự kiềm chế. Hô trướng, giáng phế Ngô sư muội. Đường nội tại nơi này giả ngây giả dại. Sơn Hà môn lâm giới khiêu chiến. Ngay tại tất cả mọi người còn đắm chìm tại Trần Trường Phong trên mình thời gian, một đạo âm thanh lạnh giá theo bên bờ lôi đài chuyển đến. Chính là ôm trong ngực Lâm vào hôn mê Lâm Sở Lâm Giới, lúc này hai mắt của hắn đã bị đỏ tươi thay thế. Kinh biến hiện trường nháy mắt đem có người kéo về hiện thực. Không trung kiếm khai thiên môn dị tượng cũng biến mất theo không gặp, nhưng Tô Chỉ Tiên Đế sắc mặt cũng là biến ảo chợt trợn. Lâm Giới, lúc này không thích hợp xuất thủ a. Nguyên bản Tô Chỉ Tiên Đế là muốn nhắc nhở Lâm Giới không được xúc động, nhưng vẫn là muộn một bước. Một tiếng trầm thấp nổ đùng bên trong, Lâm Giới thân ảnh trực tiếp xuất hiện trên lôi đài không. Mà ngay tại sau lưng của hắn, một tòa to lớn vô cùng đỉnh núi tự nhiên trôi nổi mà lên. Sơn Hà Ấn. Sơn Hà môn Tô Chỉ chứng đạo tiên đế thời gian bản nguyên pháp bảo. Thị Yến. Tuyệt đối thị giác Thị Yến. Sơn Hà Ấn mang đến cường đại uy áp, để tại trận độ kiếp kỳ trở xuống tất cả tu sĩ không bị khống chế run rẩy. Tiên đế cấp pháp bảo, đại biểu lấy cái gì? Đại biểu lấy coi như Lâm Giới chỉ là xuất khiếu cảnh, cũng có thể bằng cái này phát huy đại thừa thậm chí độ kiếp kỳ thực lực, cũng không phải là xuất khiếu cảnh Lâm Giới có khả năng phát huy thực lực tương đại, mà là tiên đế cấp trong pháp bảo ẩn chứa bản nguyên chi lực có thể phụng dưỡng Lâm Giới. Đầu mối không đúng, Sơn Hà môn quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Tô Chỉ tiên đế đem như vậy trấn môn chi bảo dĩ nhiên giao cho Lâm Giới, cái này hình như có chút không công bằng. Trừ phi Trần Trường Phong đồng dạng nắm giữ tiên đế cấp pháp bảo, không phải căn bản không có khả năng chống lại, bằng không thua không nghi ngờ. không biết do hắn có thể hay không hướng tông môn nữ đế mượn kiếm. Cái này vấn kiếm đại hội mục đích cuối cùng nhất là a. Tiểu tử, để mạng lại. Nói nhảm một câu không nói nhiều, Lâm Giới quanh thân linh lực lóe sáng, sau lưng Lâm Giới cái kia to lớn sơn hà ấn bỗng nhiên nở rộ, mãnh liệt thanh quang bành trướng kích động, cái kia khổng lồ đỉnh núi đón gió dựng ra, dĩ nhiên biến thành dài đến 100 mét có hơn. Chân chân chính chính biến thành một tòa thanh sơn. Cái gọi là thanh sơn uy lực. Từng đầu núi khác, theo ngọn núi khổng lồ nổi lên hiện ra, kèm theo Lâm Giới bàn tay vung lên, không trung cái kia dài đến 100 mét siêu cấp cự thạch đống nhiên mà hàng, thẳng đến đỉnh đầu Trần Trường Phong đập tới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ lôi đài không khí đều biến đến bặm mẹo, mỗi một cái không độ kiếp kỳ cường giả, vào giờ khắc này đều không thể động đậy mảy may. Đây chính là tiên đế cấp pháp bảo chân chính chỗ cường đại. Sơn Hà ấn, thanh sơn trấn. Trần Trường Phong ngửa đầu lại rót một cái quỳnh hoa lộ, mắt say nhập nhèm ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy chính là cái kia che khuất bầu trời đại sơn. Đối mặt Sơn Hà ấn đế uy áp bách, từ thân thể bản năng, Trần Trường Phong quanh thân đại hạ kiếm ý cũng theo đó toàn diện bạo phát, chỉ thấy hắn một tay chỉ thiên thét dài một tiếng, hôm nay có rượu hôm nay say, đại hạ chi kiếm tiên tự lai. Tại vô số song hoàng sợ cùng rung động trong ánh mắt, kèm theo nó đại hạ kiếm ý thấu thể bắn ra, có thể có một loại lên như diều gặp gió chín vạn dặm khí thế. Liền không trung không khí đều tại cái này giờ khắc này liên tiếp rung động. Ầm ầm. Đột nhiên thiên địa biến sắc, nguyên bản trời trong bên trên vang lên sấm rền cuộn cuộn, như là tại áp chế cỗ này hủy thiên diệt địa kiếm đạo chi khí. Lạc Tuyết, kiếm ý của hắn, tại sao lại biến? Lãnh sư tỷ ngươi còn không mượn kiếm, bản đầy đủ. Đại Hà chi kiếm kiếm ý. Lãnh Diệp Thanh cũng đi theo trở nên thất thần, bản đế cũng là lần đầu tiên gặp, liền là không biết uy lực bao nhiêu. Lạc Tuyết khỏe mắt run rẩy hai lần, buồn bã nói, mượn kiếm a. Đây chính là Sơn Hà ấn. Trần Trường Phong căn bản không cho bọn hắn cơ hội suy tính. Kiếm khí ngang dọc Sơn Hà ở giữa, vạn kiếm tùy hành, giống như quần quận đại hà chạy xiết không trở về. Đã nổi lên sát tâm Lâm Giới cũng là điên cuồng, điều khiển Sơn Hà ấn dứt khoát quyết nhiên va chạm kiếm khí đại hà, nhưng tại nó khoảng cách trước người Trần Trường Phong một thước thời điểm, Sơn Hà ấn giống như đụng vào một đạo bình chướng vô hình bên trên, trong ầm ầm nổ vang trực tiếp va chạm ra ngoài. Sơn Hà ấn, Hóa Sinh Hà. Chỉ bất quá tại Sơn Hà ấn bạo bay đồng thời, Lâm Giới dùng hết toàn thân linh lực thả ra Sơn Hà ấn đệ nhị chiến kỹ năng. Ngập trời cột nước nháy mắt vọt tới Trần Trường Phong. Nhưng không biết làm sao Trần Trường Phong kiếm ý càng mạnh, đưa tay ở giữa liền ngăn lại cái này thấu trời cột nước. Linh lực biến hóa giang hà cột nước cùng đại hà chi kiếm kiếm ý va chạm, chỉ một thoáng hơi nước bay tán loạn, chịu đến phản phệ Lâm Giới thống khổ gào lên đau xót một tiếng. Giang Hà ấn, ngươi sông cuối cùng không phải chân chính sông. Trần Trường Phong mắt say nhìn trời, lại là một cái rượu ngon vào miệng, lúc này khí thế của hắn cũng đi theo lại biến, Hoàng Hà Tây tới quyết cô luân, vạn dặm gào thét đụng long môn. Kiếm hạ. Cái kia từ Sơn Hà ấn va chạm mà phân tán tràn đầy kiếm ý, nháy mắt lần nữa tại sau lưng Trần Trường Phong ngưng kết đại hà, như là dòng nước xiết sóng lớn lao nhanh mà tới, sóng đục cuộn cuộn, rất có bổ ra thương cùng, nghiền nát Sơn Hà xu thế. Hiện trường mấy ngàn người bị kinh đến lặng im, bao gồm Kiếm Minh Phong bên trên 5 vị tiên đế. Mà Lâm Giới cũng cuối cùng triệt để sợ. Tiên đế cấp pháp bảo dĩ nhiên không làm gì được nó mảy may, thậm chí ngay cả thân đều vào không được. Sơn Hà ấn khí thôn Sơn Hà. Kèm theo Lâm Giới quát lớn, hắn công kích mạnh nhất dứt khoát bạo phát, trăm mét khổng lồ Sơn Hà ấn nháy mắt kéo dài tới ngàn mét. Đây là liều mạng chiêu thức. Dưới loại trạng thái này Sơn Hà ấn liền hắn đều không thể khống chế, Lâm Giới đã triệt để điên rồi. Hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức 5 vị tiên đế cũng không kịp phản ứng, ngàn mét thanh sơn mang theo giang hà lực lượng ầm vang đánh tới hướng Trần Trường Phong. Ngay tại Lãnh Diệp Thanh chuẩn bị xuất thủ ngăn cản thời điểm, đột nhiên trên lôi đài kiếm khí đại hà lao nhanh, Trần Trường Phong quần áo rền vang, trong đôi mắt đều là ngập trời kiếm ý cực hạn. Cảm thụ được Trần Trường Phong kiếm ý đột biến, một đời đắm chìm ở kiếm đạo Lãnh Diệp Thanh đưa cho chân thật nhất đáp án, cái này đại hà chi kiếm kiếm ý e rằng đã đến độ kiếp kỳ đỉnh phong cấp độ. Kinh khủng hơn kiếm ý của hắn lại có thể phát huy ra ngang với linh lực công kích, có thể nói hắn tuy là trúc cơ kỳ, lại có thể phát huy ra độ kiếp kỳ đỉnh phong thực lực. Chương 19, tay cầm cánh hoa đảo, độc chiến Tô Chỉ Tiên Đế đây là. Yêu người ta. Cửu Kiếm Sơn người thứ nhất, 20 tuổi độ kiếp kỳ đỉnh phong kiếm tu. Kiếm ý nhưng vô địch, thậm chí có thể đánh vỡ linh lực giam cầm, nội tâm Lãnh Diệp Thanh dường như có đồ vật gì nứt ra đồng dạng. Lúc này bốn vị khác trong mắt tiên đế cũng là viết đầy chấn động. Nội tâm của bọn hắn cũng là rung động, kiếm ý biến chất có thể phát huy độ kiếp kỳ đỉnh phong mới có thể nắm giữ ý niệm, tuy là chuyện này nói ra tu tiên giới cũng sẽ không có nhân tướng tin, nhưng sự thật liền là như vậy. Cái gì đều không ngăn nổi tận mắt nhìn thấy. Như chó điên. Cũng liền tại lúc này, Trần Trường Phong say tiếng cười vang lên, ngửa mặt uống, nuốt rượu âm thanh như buồn bực phồng đồng dạng vang lên, "A, rượu ngon a." Ngửa mặt lên trời thét dài, khí thôn Trường Hà, ta muốn rút kiếm hướng Vân Tiêu, khoác mây chẳng nguyện, nhậm tiêu giao. Cái đó là? Lâm Giới con ngươi rụt lại một hồi, đầy mắt không dám tin nhìn về phía Trần Trường Phong, kiếm khí bén nhọn từ không trung xuyên qua mà qua, chuyển vào cái này khí thôn Sơn Hà thấu trời trong sông lớn. Tất cả giang hà lực lượng như tránh như bệnh dịch xa xa tránh. Giang hà lực lượng mất hiệu lực. Lâm Giới đáy lòng lộp bộ một tiếng, cảm giác sợ hãi trực tiếp theo gót chân lên cao đến cuối xương sống. Lâm Giới phản ứng hơi trễ. Đúng lúc này, vô số kiếm hà chi kiếm lao nhanh mà tới, nhộn nhịp rơi vào Sơn Hà ấn thanh sơn bên trong. Tại ngũ đại tiên đế rung động trong ánh mắt, đại hà chi kiếm những nơi đi qua, giang hà lực lượng bị miễn cưỡng xé mở từng đạo lỗ hổng, nguyên bản từ Sơn Hà ấn linh lực bao trùm bầu trời màu xanh nháy mắt biến thành bạch thanh song sắc. A. Lâm Giới cuối cùng ý thức được nguy hiểm, lập tức không để lại dư lực phóng thích ra linh lực của mình, Sơn Hà ấn cũng đến hắn thực lực này có khả năng phát huy trạng thái mạnh nhất. Đối mặt được ăn cả ngã về không Lâm Giới, Trần Trường Phong không nhúc nhích chút nào, ngược lại say cười nói, ta Trần Trường Phong chỉ có một kiếm, nhưng rời núi, đảo hải, đoạn giang, kiếm mang chuyển thành mũi, đại hà chi kiếm cường đại lực phá hoại làm cả lôi đài, phương viên vạn mét bên trong không gian đều sinh ra rậm rạp vết nước. Khủng bố như vậy, thoáng qua ở giữa, ngập trời đại hà chi kiếm lần nữa lao nhanh, giống như ước vạn kiếm quang màu trắng hình thành đại hà, nháy mắt thay thế bầu trời màu xanh. Lâm Giới thả ra giang hà lực lượng cũng tại nháy mắt bị thôn vệ, to lớn ngập trời kiếm hà phô thiên cái địa phóng tới ngàn mét sơn hà ấn, hít thở ở giữa liền đem nó thôn vệ. Chấn động. Kiếm Minh Phong bên trên ngũ đại tiên đế đều bị một màn trước mắt rung động, thậm chí cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Bọn hắn không thể tiếp nhận kết quả này. Tiên đế cấp pháp bảo, lúc nào yếu như vậy? Không phải tiên đế cấp pháp bảo quá yếu, là cái kia đại hà chi kiếm quá mạnh. Nháy mắt, một cỗ trước đó chưa từng có tuyệt vọng khí tức tại Lâm Giới cả người bên trong lan tràn. Sơn hà ấn gánh cũng được. Lúc này Thanh Sơn đang bị vạn kiếm lăng trì, Thanh Sơn bên trên cũng là trải rộng vết nứt, cứ tiếp như thế sơn hà ấn thế tất bị tổn thương. Quá mạnh a. Chỉ là kiếm ý, đối phương thậm chí từ đầu đến cuối đều không có cầm kiếm, mà hắn lại vô tận tất cả năng lực của mình. Lâm Giới tuyệt vọng. Kiếm ý sắp tới, sóng lớn kêu rít. Ngàn vạn kiếm ảnh chém nát giang hà lực lượng, vỡ nát Thanh Sơn uy lực, trực tiếp đem Lâm Giới tất cả kiêu ngạo đều đè xuống đất điên cuồng nghiền ép. Ầm vang một tiếng thật lớn. Sơn hà ấn nát. Trung quanh lôi đài tất cả quan chiến lòng người bẩn đều đi theo run lên. Dường như nát không phải sơn hà ấn, mà là trái tim của bọn hắn đồng dạng. Tiên đế cấp pháp bảo. Nát. Tốt một cái chỉ có một kiếm, nhưng rời núi. Đào hải. Đoạn giang. Trận chiến này đã thắng. Tô Chỉ tiên đế cuối cùng không kèm được, tiên đế cấp uy áp nháy mắt phóng thích, phất tay một đạo không thể địch nổi cường đại linh lực kích xạ hướng lôi đài, thẳng đến Trần Trường Phong mà đi, nghiệt tử còn không ngừng tay. Tô Chỉ, ngươi dám. Lãnh Diệp Thanh phẫn nộ như cuồng lệ uống một tiếng, một giây sau chúng quanh lôi đài tám đạo thân ảnh đồng thời nên hướng không trung Tô Chỉ một trường kia. Chính là Cửu Kiếm Sơn Bát Đại Phong chủ. Quanh một tiếng nổ vang rung trời. Chỗ trống, đại thừa kỳ trở xuống tu sĩ trong đầu toàn bộ lâm vào trống rỗng, đến đây bị chấn choáng đi qua, dâng lên ở giữa không trung tám đạo thân ảnh bị đồng thời đập xuống, nhưng không trung tiên đế trưởng chỉ là ngừng lại một chút, tiếp đó lần nữa hướng phía dưới đập tới. Lãnh Diệp Thanh kinh hãi. Nàng biết Tô Chỉ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Càng làm cho trong lòng nàng rung động chính là một trường kia rơi xuống phương hướng không vẹn vẹn có Lâm Giới, còn có Trần Trường Phong cùng Liễu Ngọc Giao bọn hắn. Tô Chỉ không chỉ không thuyết giáo nghĩa hơn nữa tâm đen, đây là muốn đem hết toàn lực đem Cửu Kiếm Sơn Thiên Tiêu toàn bộ đánh giết cho Sơn Hà môn quét dọn hậu hoạn. Quả nhiên là kẻ hung hãn, ngăn cản đã tới không kịp. Mà lúc này, say rượu bên trong Trần Trường Phong trơ mắt nhìn bên cạnh người từng cái hôn mê ngã xuống đất, đồng thời cũng cảm nhận được cái kia cuốn tới sát ý ngút trời. Vù vù một tiếng kiếm minh, Trần Trường Phong quanh thân kiếm ý biến. Đánh nhỏ, tới lão. Trần Trường Phong trong mơ mơ màng màng đánh một cái rượu nấc, trên mình đại hà kiếm ý nháy mắt biến mất. Thay vào đó là đào hoa kiếm thần kiếm ý song kiếm ý. Song kiếm vực. Chấn kinh lần nữa trong đám người lan tràn, thế nhưng tiên đế trưởng vẫn như cũ trụ xuống. Người muốn giết ta? Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Trường Phong kinh nghi một tiếng, cành hoa đào nháy mắt tới tay, đào hoa kiếm thần kiếm vực mở ra, vô thượng kiếm ý phóng lên tận trời. Chỉ thiên hỏi kiếm, sơn hà vô giới, ngang dọc tứ hải càn khôn nước, một buổi sáng long nộ sóng gió nổi lên. Thiên cổ kiếp, muôn vàn khó khăn diệt, ba thước thần mũi ai nhuốm máu. Kiếm tới. Hét dài một tiếng. Tại vô số cường giả trong ánh mắt kinh hãi Trần Trường Phong ngửa mặt lên trời tại lại uống quỳnh hoa lộ, loạn choạng bên trong trên mình lóe lên sáu đạo hào quang. Huyền giáp, cây mơ, trúc mã, sương mai, xuân thủy, hoa đảo. Sáu thanh phi kiếm đều xuất hiện. Đó là cái kia sáu thanh phi kiếm kinh hồng phá thương cùng, kiếm thế như du long, khí bình tiên phong, thế dẫn lũ ống, được không vì phong. Kiếm tới. Tốt một cái kiếm tới. Lãnh Diệp Thanh, Lạc Tuyết, Diệp Thần, Thái Nhất bốn đạo hừng hực toàn bộ ánh mắt lưu tại cái kia sáu thanh phi kiếm bên trên. Tựa như hết thảy chung quanh đều biến mất đồng dạng. Trong mắt của tất cả mọi người chỉ còn lại phi kiếm cùng tiên đế cấp bậc trấn sơn trưởng. A. Nhìn thấy phóng lên tận trời sáu kiếm, Tô Chỉ tiếng gào thét càng lớn. Trấn Sơn trưởng khí thế không cho phép hắn lùi bước, đây mới thật sự là mang theo Thanh Sơn uy lực, không chút do dự đập xuống. Oanh. Ngay sau đó, liên la một tiếng nổ vang rung trời. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong Cửu Kiếm Sơn không khí đều biến đến bặm mẹo, phản phất thiên phạt đồng dạng nổ mạnh làm cả Cửu Kiếm Sơn đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Tiếng nổ lớn tuyệt. Không trung Trấn Sơn trưởng như thủy tinh nghiền nát, huyết vụ bay lả tả Tô Chỉ tiên đế bay ngược, sáu thanh phi kiếm thẳng tới bầu trời. Tốt. Thật mạnh kiếm. Lúc này, Kiếm Minh Phong đang chuẩn bị xuất thủ Lãnh Diệp Thanh đã hóa đá tại chỗ, ngơ ngác nhìn đạo kia lung lay tuy ảnh, không tự chủ tỏ một tiếng nuốt ngụm nước bọt. Thái Nhất, Diệp Thần, Lạc Tuyết Tam đại tiên đế cũng là như vậy, ánh mắt của bọn hắn cũng đều lưu tại Lãnh Diệp Thanh chỗ ánh mắt. Tiên đế nhóm đều choáng váng. Đồng dạng rung động còn có Tô Chỉ bản thân, vừa mới một kiếm kia, không chỉ cưỡng ép cắt đứt hắn tiên đế lĩnh vực, thậm chí còn trọng thương ngũ tạng lục phủ của hắn. Kiếm ý, đó là một loại vô thượng kiếm ý, không ở chỗ kiếm ở giữa, mà ở chỗ tâm ý ở giữa. Tâm ý tương thông, mới có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Tô Chỉ trấn sơn trưởng liền là đi sơn hà uy lực lộ tuyến, dựa vào sơn hà lực lượng mới bồi dưỡng sơn hà môn tan tác thiên hạ khí thế. Thế nhưng kiếm của đối phương hình như càng mạnh đến tiếp cận với vĩnh hằng. Không có khả năng. Tô Chỉ trung quy là Tô Chỉ, làm sao có khả năng đến đây bỏ qua? Ta là tiên đế, ngươi làm sâu kiến, há có thể lật trời? Cầu một đợt khen ngợi, cầu một đợt khen thưởng, cầu một đợt người phiếu, cầu một đợt cất giữ. Chương 20, thập nhị phi kiếm đều xuất hiện, tinh thần chi lực, lôi chỉ uy lực, chém xuống tiên đế. Sơn hà vô giới, kèm theo các khẽ. Tô Chỉ quanh thân vô cùng cuồng bạo linh lực tuôn ra, Cửu Kiếm Sơn, các ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay vậy liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Chết đi. Tô Chỉ đã biến gần như điên cuồng, sơn hà ấn tái hiện. Gần vạn mét thanh sơn khí thế bức người. Dù cho phía dưới cường giả khí thế cũng nhộn nhịp bị áp chế. Buồn cười. Trần Trường Phong không trùng độc say, phát y phục theo gió run rẩy nói, rõ ràng là ngươi sơn hà môn hùng hổ dọa người, cớ gì Cửu Kiếm Sơn khinh người quá đáng. Săn giết Cửu Kiếm Sơn tiên kiêu, đã ngươi nói là thù mới hận cũ. Vậy liền một chỗ thành phần tốt. Kèm theo thanh sơn nện xuống. Lúc này Lãnh Diệp Thanh đám người đã có cơ hội xuất thủ, bao gồm Diệp Thần Tiên Đế cùng Lạc Tuyết Tiên Đế cũng đã dự định xuất thủ, cuối cùng đều là một cái tác động đến nhiều cái, Lạc Tuyết cùng Diệp Thần ánh mắt đều nhìn về đối phương. Hiện tại, toàn bộ Cửu Kiếm Sơn có khả năng ngăn lại Tô Chỉ một kích này cũng còn sót lại ba người. Nữ Đế Lãnh Diệp Thanh, Thái Nhất Tiên Đế cùng Hợp Hoan Tông Lạc Tuyết Tiên Đế. Tuy là lúc này Lạc Tuyết thực lực còn chưa tới đến Tiên Đế đỉnh phong cấp độ, nhưng ít ra cũng sẽ không yếu hơn Thái Nhất Tiên Đế, Thái Nhất bảo trì trung lập, nhưng nếu như nàng muốn động thủ Diệp Thần là tất nhiên sẽ lại thêm ngăn trở. Về phần Lãnh Diệp Thanh, coi như nàng ngăn được Tô Chỉ cũng cứu không được Trần Trường Phong. Người này có thể dùng trúc cơ tu vi phát huy tiên đế cấp thực lực, cũng là Tô Chỉ tiên đế liều mạng cũng muốn xử lý tồn tại, bằng không đợi một thời gian hậu hoạn vô hạn. Nhưng vào lúc này, bọn hắn lại đồng thời trong lòng run lên, ánh mắt lại lần nữa tập trung ở Trần Trường Phong trên mình. Kiếm ý của hắn lại thay đổi, nhất là cùng thuộc kiếm đạo Lãnh Diệp Thanh, càng là nhìn không chớp mắt nhìn chòng chọc vào Trần Trường Phong. Thao ngàn khúc sau đó hiểu thanh âm, xem thiên kiếm sau đó thức ý. Không có người so nàng hiểu rõ hơn kiếm đạo kiếm ý Trần Trường Phong rõ ràng tại chỗ không động. Nhưng cho mọi người một cái hắn đang múa kiếm ảo giác, hơn nữa mỗi một chiêu đều có mấy chục lấy biến hóa, một khi thôi diễn, biến hóa phức tạp cực kỳ. Nếu như đổi lại người ngoài, túng không choáng đầu hoa mắt, cũng tất làm cái này mạn dễ kỳ đồng dạng kiếm pháp chỗ mê, không làm sao tay, nhưng khiến nội tâm Lãnh Diệp Thanh rung động chính là cái này thấu trời kiếm chiêu dường như chỉ có một chiêu, hắn cũng chỉ có một chiêu. Điều này chẳng lẽ liền là kiếm đạo đỉnh phong chỗ tồn tại? Không cảm thấy ở giữa, Lãnh Diệp Thanh dường như nội tâm có đồ vật gì tan vỡ, đó là giam cầm hắn nhiều năm gông cùm xiềng xích. Kiếm ý, vô thượng kiếm ý. Không, không chỉ là kiếm ý, mà là sự ý, là Thái Sơn băng vu trước mặt mà không vì động sướng ý là vô kiếm vô ngã cảm giác. Hiểu ra, Lãnh Diệp Thanh hai mắt sáng lên, liền thôi, liền là loại này nâng ba thước kiếm đã định tứ hải ý cảnh. Đồng dạng, Trần Trường Phong cũng không để Lãnh Diệp Thanh thất vọng. Hắn động lên. Đối mặt Tô Chỉ cái kia từ trên trời giáng xuống thanh sơn, Trần Trường Phong động lên, quỳnh hoa lộ rơi xuống vào miệng, nó trước ngực áo trắng đã bị rượu đánh tấu mà nguyên vẹn không biết, hoặc là nói là không hề hay biết, có thể có một loại trên áo bụi đường trường tạp rượu vết, đi xa không chỗ không mất hồn ý cảnh. Một giây sau, Trần Trường Phong say chỉ trời, sướng quát lên, hôm nay có rượu hôm nay say. Ngàn chén say không ngã, duy ta tiểu kiếm tiên. Mây ngài, Chu Tước, Hoàng Đồng, Kiến Càng, Sợi Vàng, Thái A. 12 kiếm đều xuất hiện. Đào Hoa kiếm thần công kích mạnh nhất kỹ năng, kiếm trận băng hiểu. Trong chốc lát, Thập Nhị Phi kiếm mang theo tinh thần chi lực, lôi chỉ uy lực cùng lên thương cung. Kiếm Minh Phong phía trước tất cả cường giả rung động mở to hai mắt nhìn, nhìn không trung hóa thành hình cung phi thăng Thập Nhị Phi kiếm, trong lòng tận còn lại chấn động. Tốt cảm giác bị đè nén. Vâng. Thập Nhị Phi kiếm cùng thanh sơn va chạm nhau. Tất cả mọi người thấy tận mắt cái gì gọi là núi lở đất mòn. Tiếng nổ lớn tuyệt. Không trung thanh sơn lần nữa như thủy tinh vỡ nát, Thập Nhị Phi kiếm bất ngờ xuyên thủng Tô Chỉ đại đế thân thể. Ngay ra, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đạch phá bầu trời, kinh hãi các vị cường giả tê cả da đầu. Thân ảnh lấp lóe, Tô Chỉ biến mất, cùng hắn cùng nhau biến mất còn có Diệp Thần đại đế, cùng bên lôi đài tất cả hôn mê Huyền Nguyệt Sơn cùng sơn hà môn cường giả thiên kiêu. Chỉ để lại phiêu tán tại không trung rậm rạp vết bụi. Chạy. Một kích toàn lực miệng phun cuồng ngôn Tô Chỉ tiên đế dĩ nhiên thừa cơ chạy. Chẳng lẽ cái này một kích mạnh nhất, mục đích cuối cùng nhất lại chỉ làm chạy trốn? Tất cả mọi người vào giờ khắc này đi lặng, có thể nói là suy nghĩ bắt chuyện. Cửu Kiếm Sơn bắt đại độ kiếp kỳ phong chủ nên kích Tô Chỉ tiên đế bị đập rơi, ai có thể nghĩ tới bị một cái hậu thế bất quá 20 tuổi thiếu niên ngăn trở, mà hắn không chỉ không có bị thương, hơn nữa còn trọng thương Tô Chỉ tiên đế. Đây chính là tiên đế a, toàn bộ Vân Châu ngũ đại cường giả một trong, bị tiên đoán có thể nhất cùng Lãnh Diệp Thanh phân cao thấp tối cường tiên đế. Sơn Hà môn 2000 năm tới trẻ tuổi nhất tiên đế. Thiên Tiêu, tiên đế, truyền thuyết. Lúc nào biến như vậy không chịu nổi. Tại trận còn không hôn mê cường giả cái nào không biết rõ Tô Chỉ tiên đế sơn hà uy lực cường đại, nhất là cùng là tiên đế Lãnh Diệp Thanh, coi như nàng cùng bản nguyên chi kiếm nhân kiếm hợp nhất có lẽ có khả năng ngăn lại cái này thành sơn uy lực, nhưng kết quả cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Thế nhưng Trường Phong, thực lực chân chính càng như thế đáng sợ. Chấn kinh đã không đủ dùng hình dung Lãnh Diệp Thanh trạng thái, ánh mắt nóng rực, chỉ có thể dùng ánh mắt nóng rực để hình dung. Tốt một cái ngàn chén say không ngã, tiêu sái phiêu giật tiểu kiếm tiên. Kiếm của hắn, liên la để Cửu Kiếm Sơn bước vào đỉnh phong chi kiếm. Nô đang tiếp, không nghĩ tới hắn còn có thể chạy, sơ suất. Trần Trường Phong vẫn chưa thỏa mãn nắm lấy vỏ rượu lại uống, thế nhưng rượu không còn. Chấn kinh thì chấn kinh, sau này cục diện rối rắm còn đến thu thập không phải. Lãnh Diệp Thanh phản ứng đầu tiên, Trường Phong thu tay lại à, Tô Chỉ tiên đế đã mất hoang nhi đạo. Nhất là cái này chạy chối chết bốn chữ càng là nhấn mạnh. Một câu chạy chối chết để toàn trường đều sững sờ. Mỗi đại thế lực cường giả, thậm chí ngay cả Thái Huyền môn thái nhất lông mày đều là nhíu một cái. Áp lực vô hình nháy mắt lan tràn toàn trường, Cửu Kiếm Sơn tương lai chắc chắn thế không thể đỡ. Ngạch Trần Trường Phong mắt say nhập nhèm ở rượu, tiếp đó đong đưa lấy trong tay trống rỗng vỏ rượu mặt hướng Kiếm Minh Phong bên trên Lãnh Diệp Thanh nói, "Sư tôn, đáng tiếc thời khắc mấu chốt không rượu, không phải ta tất không vẹn vẹn đem cái kia Tô Chỉ chém xuống tiên đế cảnh đơn giản như vậy. Cửu Kiếm Sơn cũng không phải ai tới đều có thể cản rỡ tồn tại. Lời này rơi xuống, mỗi đại thế lực cường giả lông mày đều là nhíu một cái, trong lòng hoảng sợ. Chém xuống tiên đế cảnh. Nói như thế Tô Chỉ tiên đế lúc này đã rơi xuống tiên đế cảnh giới, biến thành tích tiên nhân, mà vĩnh viễn không có khả năng lại phi thăng thành tiên đế. Thật mạnh thập nhị phi kiếm, thật là khủng khiếp thiếu niên. Đây là cảnh cáo. Trần Trường Phong lời nói tuy là không đủ sắc bén, nhưng lúc này lại không có người nào cảm thấy Trần Trường Phong là nói cái gì khoác lác. Trừ phi vừa mới một màn kia toàn bộ đều là ảo giác. Lãnh Diệp Thanh lúc này trong mắt cũng đều là tự hào cùng yêu chiều, thầm nghĩ vi sư sau đó tìm khắp thiên hạ rượu ngon, mặc cho ngươi uống. Tốt, vấn kiếm đại hội vẫn như cũ tiếp tục. Nội tâm xúc động quy xúc động, nhưng còn không đến mức để Lãnh Diệp Thanh mất lý trí, bất quá cái này cũng khó nén trong lòng hắn đối Trần Trường Phong vui vẻ, các vị phong chủ lưu lại chỗ tới để ý sau này sự tình. Dứt lời, Lãnh Diệp Thanh quay đầu nhìn về phía còn chỗ tại trong lúc khiếp sợ Lạc Tuyết cùng Thái Nhất, có thể chém xuống tiên đế kiếm, bọn hắn có khả năng ngăn trở ư? Coi như muốn ngăn, cái kia dùng cái gì đi ngăn? Hai vị tiên đế có thể trong điện một lần. Lãnh Diệp Thanh cười nhạt nói, "Hả, không được Lãnh trưởng môn, đã cái này vấn kiếm đại hội đã kết thúc, ta Thái Huyền môn luôn luôn." Lời vừa nói ra được phân nửa, Thái Nhất lại ý thức được cái gì, câu chuyện biến đổi sướng cười nói, "Ta Thái Huyền môn luôn luôn hảo hữu, vậy liền đa tạ Lãnh trưởng môn khoản đãi. Cầu một đợt khen ngợi, cầu một đợt khen thưởng, cầu một đợt mười phiếu, cầu một đợt tất giữ." Chương 21, một người một kiếm, trấn thủ Vân Châu 30 năm hết thệ cũng dần dần an tĩnh lại. Tại các đại cường giả trợ giúp tới, những điều kia bị chấn choáng hôn mê tu sĩ cũng đều dần dần tỉnh táo lại. Liễu Ngọc Giao vừa mở mắt, liền không nhịn được tìm kiếm Trần Trường Phong thân ảnh. Trường Phong sư đệ không có sao chứ? Đánh thức Cửu Kiếm Sơn chúng đệ tử Bát Đại Phong chủ đưa mắt nhìn nhau. Tiếp đó ánh mắt mọi người đều rơi xuống chỗ không xa, say đến ngay cả đứng đều đứng không vững Trần Trường Phong trên mình. Ngươi cái này lo lắng thật là dư thừa a, hắn có thể có việc. Sơn Hà môn tiên đế đều bị hắn cho chém bạo, còn hỏi hắn có việc không? Liễu Ngọc Giao đám người bị Tô Chỉ một bàn tay chân choáng, tự nhiên không biết rõ về sau chuyện phát sinh. Liễu sư tỷ, ta rượu không còn. Trần Trường Phong cười ngớ ngẩn lấy hướng Liễu Ngọc Giao cơ cơ trong tay trống rỗng vào rượu. Nhìn thấy Trần Trường Phong bình yên vô sự, Liễu Ngọc Giao treo lấy một khỏa tâm cuối cùng rơi xuống. Mà lúc này bị đánh thức tu sĩ khác, Huyền Nhất mấy người cũng dần dần tỉnh táo lại. Lạc Vân Tịch vừa mở mắt, liền không nhịn được nói, "Trời ạ, vừa mới Tô Chỉ tiên đế xuất thủ, Trần Trường Phong chết chưa?" "Thánh nữ, người kia không chết." Mấy tên Hợp Hoan Tông cường giả đưa mắt nhìn nhau, tiếp đó ánh mắt mọi người đều rơi xuống Trần Trường Phong trên mình. Lạc Vân Tịch cũng bị vừa mới chấn sơn trưởng chấn choáng, tự nhiên không biết rõ về sau chuyện phát sinh. Lạc Vân Tịch không rõ ràng cho lắm xuôi theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, Tô Chỉ tiên đế đích thân xuất thủ, hắn cái này đều có thể không chết. Không chỉ không chết, hơn nữa vừa mới hắn còn đem Tô Chỉ tiên đế phế đi. Cái gì? Cửu Kiếm Sơn Vân Kiếm Đại Hội, cuối cùng dùng Trần Trường Phong độc chiến các tộc tiên kiêu toàn thắng mà kết thúc. Mà hắn cũng bị không thể tránh khỏi đẩy hướng toàn bộ Tử Ly đại lục. Tất nhiên, mỗi đại tông môn tiên kiêu chỉ biết là Trần Trường Phong dùng sức một mình đánh tan Sơn Hà môn song tiêu, căn bản không biết rõ hắn sau này còn một kiếm chém Tô Chỉ tiên đế. Mà những cái này chỉ có những cái kia không có hôn mê các cường giả biết được. Chuyện này chỉ ở đại thừa kỳ trở lên cường giả ở giữa lan tràn, cũng không có tại phổ thông tu sĩ ở giữa lên men, bởi vì chuyện này như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không có nhân tướng tin. Đồng thời, Cửu Kiếm Sơn tông môn nữ đế Lãnh Diệp Thanh công bố ra ngoài đã đem Trần Trường Phong nạp làm quan môn đệ tử, trong lúc nhất thời tiểu kiếm tiên danh tiếng có thể nói là nhất thời có 102. Còn có một chuyện trọng yếu nhất, Vấn Kiếm đại hội, Sơn Hà môn hai đại thiên kiêu toàn bộ biến thành phế nhân, Tô Chỉ tiên đế càng là rơi xuống tiên đế cảnh. Nguyên bản có hy vọng trở thành Vân Châu đệ nhất tông môn Sơn Hà môn, trực tiếp bị rút tuổi dưới đáy nổi. Vì thế toàn bộ Vân Châu rung mạnh. Chuyện này như là lốc xoáy bao táp đồng dạng quét sạch hướng toàn bộ Tử Ly đại lục, thậm chí kinh động đến Trung Châu một chút thế lực. Thậm chí Vân Châu không ít thế lực tông môn cũng bắt đầu tràn ngập nguy hiểm lên, Cửu Kiếm Sơn như vậy trắng trợn tại Vân Kiếm đại hội trên dưới tử thủ. Cái này khiến phía sau Sơn Hà môn thế lực chắc chắn có chỗ đại động tác, tuyệt không có khả năng sẽ từ bỏ ý đồ. Cái này khá giống là Cửu Kiếm Sơn dùng cây dọa khỉ ý nghĩ, để những cái kia điều khiển Vân Châu thế lực từng bước nổi lên mặt nước. Cơ hồ tất cả Vân Châu thế lực đều đánh hơi được mưa gió sắp đến phong mãn lâu hương vị. Một tháng sau, đại điện Kiếm Minh Phong, Lãnh Diệp Thanh mặt lộ vẻ u sầu, Bát Đại Phong chủ phân loại hai bên yên lặng nghe lấy tông môn đệ tử tới báo. Hợp Hoan Tông mật thư tới báo, bởi vì Vấn Kiếm đại hội Sơn Hà môn bị thương nặng, dẫn đến Trung Châu nào đó thế lực vô cùng tức giận, mà phái đại lượng cao thủ tiến vào Vân Châu cảnh nội, mặc dù tạm không đến tham qua Cửu Kiếm Sơn, nhưng Hợp Hoan Tông như nhận lấy liên lụy. Mấy ngày qua Hợp Hoan Tông mấy chục tại bên ngoài lịch luyện đệ tử lần lượt vẫn lạc. Có dấu vết tượng biểu thị lần này sự kiện hình như cùng Huyền Nguyệt Sơn có quan hệ, nhưng mà không có bất kỳ chứng cứ nào, bất quá chỉ dựa vào thực lực của bọn hắn không có khả năng một người sống đều lưu không được. Hơn nữa Hợp Hoan Tông tông môn tiên tiêu Lạc Vân Tịch cũng trước khi đến Nam Hoang Sơn mạch lịch luyện trên đường mất liên lạc, Hợp Hoan Tông mới khẩn cấp cầu viện. Nghe xong báo cáo, Lãnh Diệp Thanh hướng đưa tin đệ tử khoát tay áo, tình huống căn bản ta đã hiểu, đi xuống đi. Đưa mắt nhìn nó rời khỏi. Các vị phong chủ chân mày hơi nhíu lại. Bạch Nguyệt phong chủ vậy mới nói, trưởng môn nữ đế, việc này e rằng không đơn giản như vậy. Không sai, nếu như chỉ dựa vào Huyền Nguyệt Sơn cùng Sơn Hà môn, có lẽ không dám như thế gióng trống khua chiêng đối Hợp Hoan Tông hạ thủ. Lãnh Diệp Thanh gật đầu một cái, bình tĩnh phân tích nói, hiện tại tới nhìn chỉ có một loại khả năng, đó chính là phía sau Huyền Nguyệt Sơn có thế lực thay bọn chúng nâng đỡ. Kiếm Mang Phong phong chủ Trương Vân Sinh mày kiếm đột nhiên ngừng, chẳng lẽ là Trung Châu hoàng triều? Bọn hắn đã nhẫn mại không được. Chỉ cần kiếm tổ lưu lại kết giới vẫn còn, hoàng triều sẽ không tùy tiện động thủ, có lẽ chỉ là phụ thuộc hoàng triều cổ tộc thế lực. Lãnh Ngọc Sa bình tĩnh phân tích nói, đến tột cùng là nhà nào thánh địa dám ở kiếm tổ kết giới còn chưa tiêu tan phía trước liền đưa tay vươn hướng Vân Châu, hơn nữa mục đích vô cùng rõ ràng, đó chính là trực tiếp đối với ta Cửu Kiếm Sơn giao hảo tông môn thế lực, thánh địa thế lực. Bạch Nguyệt Vi sửng sở, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương Vân Sinh nói, Trương phong chủ, Trung Châu dị động, cổ tộc nhưng có tin tức truyền đến. Trương Vân Sinh lắc đầu, biểu thị cũng không thu đến bất cứ tin tức gì, trưởng môn nữ đế, ta biết ngài cùng Lạc Tuyết nữ đế quan hệ không cạn. Nhưng Hợp Hoan Tông tại Vân Châu thanh danh ngài hẳn là cũng rõ ràng, coi như là việc này dính đến Trung Châu hoàng triều, làm thanh danh Cửu Kiếm Sơn cũng không đáp phái đệ tử can thiệp. Hiện tại ổn thỏa nhất biện pháp liền là yên lặng theo dõi kỳ biến không được vọng động, cũng kém cổ kiếm tiến về cổ tộc tìm hiểu chút tin tức. Bạch Nguyệt, nữ đế không thể, Cửu Kiếm Sơn thanh danh tất nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu bất quá sinh tử tồn vong. Chúng ta không thể quá ỷ lại cổ tộc, lần này Trung Châu dị động, nếu là bọn họ muốn truyền lại tin tức kia có lẽ sớm đã đến ta Cửu Kiếm Sơn mới đúng. Bạch Nguyệt dứt lời, chúng phong chủ đưa mắt nhìn nhau. Trung Châu có hành động, cổ tộc cũng không tin tức truyền đến mới nhất là dị thường. Phái đệ tử tiến về Trung Châu tra xét là hợp tình lý, nhưng Hợp Hoan Tông hiện tại nguy cơ liền thật muốn làm như không thấy ư? Trung Châu hoàng triều chính là Tử Ly đại lục mấy đại hoàng triều một trong, sở hữu ước vạn giảm giang sơn, càng có trăm đế tọa trấn hoàng triều uy danh tại bên ngoài, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Thậm chí ngay cả một chút cổ tộc, thế gia thậm chí thánh địa đều cùng giao hảo. Trung Châu hoàng triều cũng là từ trước tới nay dã tâm lớn nhất một cái hoàng triều, gần vạn năm qua ý muốn chinh phục Cửu Châu tứ hải bát hoang, khống chế toàn bộ Tử Ly đại lục. Thuận người hưng, nghịch người vong. Dù cho như loại này ở vào đại lục cực giáp danh, bị coi là man di địa phương Vân Châu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng chính là bởi vì cái này man di địa phương, lại xuất hiện một khối khó khăn nhất gặm xương cốt, đó chính là kiếm đạo truyền thừa Cửu Kiếm Sơn. 2000 năm trước, Trung Châu hoàng triều trăm vạn thiết kỵ đặt chân Vân Châu biên cảnh, Cửu Kiếm Sơn kiếm tổ xuất thế, một người một kiếm trấn thủ biên cảnh 30 năm, đem Trung Châu hoàng triều miễn cưỡng ngăn tại biên cảnh bên ngoài, trăm vạn thiết kỵ không thể đặt chân Vân Châu chi thổ nửa bước. Cũng chính là bởi vậy, Cửu Kiếm Sơn nổi tiếng toàn bộ Tử Ly đại lục. Lại về sau hoàng triều rút quân, kiếm tổ cũng biến mất theo lại không trở lại Cửu Kiếm Sơn. Từ đó, kiếm đạo truyền thừa cũng liền chặt đứt, bất quá hắn lại vì Vân Châu mang đến 2000 năm an bình. Sư tôn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc theo ngoài đại điện truyền đến. Nghe được tới âm thanh, Bát Đại Phong chủ thân thể đồng thời khẽ run. Dù cho Lãnh Diệp Thanh khỏe mắt cũng đi theo không tự chủ được run dạo dựng. Ai tới? Loại trừ Trần Trường Phong còn có thể là ai? Hắn hiện tại thế nhưng danh tiếng chính giữa gấp, không chỉ ngoại giới đối với hắn nghe tin đã sợ mất mật, liền trong Cửu Kiếm Sơn cũng đi theo rất nhức đầu, cũng không khó trách liền Lãnh Diệp Thanh tại bên trong đều không bình tĩnh. Trần Trường Phong tay nâng bầu rượu đong đưa lấy đi vào đại điện, say cười lấy mặt hướng Lãnh Diệp Thanh nói, đệ tử thỉnh cầu xuống núi. Câu đề cử, câu cất giữ, câu nguyện phiếu, đủ loại cầu. Chương 22, giao long vào biển, tất gió nổi mây phun người muốn đi. Lãnh Diệp Thanh vẫn không nói gì, Trương Vân Sinh lông mày đi theo nhíu lại, Vân Châu nhằm vào Hợp Hoàn Tông thế lực không ít, loại chuyện này bao năm qua lúc tới có phát sinh, cũng không phải cái gì trọng yếu nhất đại sự hoặc cường địch. Loại chuyện này giao cho đệ tử tầm thường đi dò xét liền có thể, sai khiến thiên kiêu tiến về có phải hay không liền có chút nhỏ nói thành to. Ta không nghĩ nhiều như vậy. Trần Trường Phong khỏe miệng hơi hơi dương lên, tiếp đó ngửa đầu lại sau khi ực một hớp rượu, mơ mơ màng màng nói, ta chỉ biết là ta từng thiếu người khác một chén rượu, cần phải trả. Thiếu một chén rượu. Trương Vân Sinh sững sờ, chau mày nói, đây là lý do gì? Quả thực hồ nháo. Nhưng không, lần này núi lý do thật có chút hồ nháo ý tứ. Chúng phong chủ cũng đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ cái này Trần Trường Phong thật là càng ngày càng điên rồi. Đó là mỗi đại phong chủ không biết hắn, cảm thấy hắn loại trừ thực lực để người suy nghĩ không thấu bên ngoài, liền là cái chính cống tiểu phong tử. Chỉ có Lãnh Diệp Thanh không cho là như vậy, trong mắt nàng Trần Trường Phong tuy là đơn giản, khoái ý, phóng khoáng, si điên, nhưng trong lòng có mang đại nghĩa, đây cũng là kiếm đạo của hắn. Cái gì trọng yếu nhất đại sự hoặc cương địch, thật sự là hắn không nghĩ quá nhiều. Tựa như hắn loại này đơn giản, không cần quá nhiều lý do xuống núi, mới càng có thể nổi bật ra trong lòng Trần Trường Phong đạo nghĩa. Thiếu người khác một chén rượu đó chính là muốn trả, khoái ý ân cửu, ý tứ liền là một cái nhanh. Nhân tình nguồn gốc cùng liên hệ càng nhiều chỗ lo lắng cũng càng nhiều, cũng liền không nhanh được, ngược lại thì như dị thường tính toán tỉ mỉ thiết kế. Trong lòng Lãnh Diệp Thanh khẽ nhúc đích, nàng hoàn toàn chính xác cùng Lạc Tuyết giao tình không cạn, nhưng không biết làm sao Hợp Hoàn Tông tại Vân Châu thanh danh cũng không quá tốt, Cửu Kiếm Sơn lại làm Vân Châu mặt mũi, từ trước đến giờ cũng không công khai thừa nhận cùng Hợp Hoàn Tông giao hảo. Hơn nữa Bát Đại Phong chủ bên trong, chí ít vượt qua nhiều hơn phân nửa sẽ không đồng ý Cửu Kiếm Sơn ngang nhiên phái chú đệ tử hiểu Hợp Hoàn Tông nguy cơ. Lúc này Trần Trường Phong có khả năng đứng ra không có gì thích hợp bằng. Thứ nhất hắn mặc dù là Cửu Kiếm Sơn đệ tử, nhưng có chút không phục tùng quản giáo, đây cũng là mọi người đều biết sự tình, nguyên cớ làm ra chuyện khác người gì cũng thuộc về bình thường. Thứ hai hắn là Lãnh Diệp Thanh đệ tử, lại là Cửu Kiếm Sơn thiên điều, Cửu Kiếm Sơn coi như không có bất kỳ đáp lại, Hợp Hoan Tông cũng sẽ thấm nhuần mọi ý đối cái này, Lãnh Diệp Thanh cũng không tỏ thái độ, chỉ là lặng lặng nhìn Trần Trường Phong. Đa tạ sư tôn. Trần Trường Phong hình như đã theo trong tầm mắt của Lãnh Diệp Thanh đạt được đáp án, ngửa đầu lại uống một cái rượu ngon, quay người loạn choạng hướng đi ra ngoài điện. Dừng lại, trưởng môn nữ đế khi nào đồng ý ngươi đi? Trương Vân Sinh nhướng mày, Lãnh Diệp Thanh thế nhưng liền miệng đều không mở. Làm sao lại đả tạ sư tôn? Tiểu tử này sợ không phải uống rượu uống ngốc hả? Trưởng môn không nói, liền là ứng. Trần Trường Phong vừa đi vừa say cười nói, cũng không biết ta hiểu có đúng hay không. Trần Trường Phong đi, lưu lại sắc mặt khó coi Trương Vân Sinh sững sờ tại chỗ. một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Gia hỏa này nếu là xuống núi nhất định quấy nhiễu toàn bộ Vân Châu. Ai có thể ngăn lại gia hỏa này, liền Lãnh Diệp Thanh cũng không có biện pháp gì. Nhìn xem Trần Trường Phong rời đi bóng lưng, Bát Đại Phong chủ cơ hồ đã dự liệu được chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Gia hỏa này, uống say liền có thể như vậy không giảng đạo lý ư? Thế này sao lại là hướng tông môn nữ đế xin chỉ thị, rõ ràng là tới thông chi bọn hắn một tiếng, căn bản liền chỗ thương lượng đều không có. Các vị phong chủ, thật lâu, Lãnh Diệp Thanh hít sâu một hơi phân phó nói, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người bị bỏ bế quan, khi tất yếu đích thân trấn thủ Vân Châu mỗi đại chủ thành. Phong ngừa chú đáo, Hợp Hoan Tông chỉ là vừa mới bắt đầu, Vân Châu khả năng lập tức liền sắp biến thiên. Các vị phong chủ, rời khỏi đại điện Kiếm Minh Phong. Trần Trường Phong ngửa đầu nhìn một chút đêm trăng, lại phía dưới mắt tinh màn, nhanh nhẹn nhìn Thu Nguyệt, 20 năm yên lặng cuối cùng nên đón vang lên thời khắc. Mới ra đại điện, Liễu Ngọc Giao liền đã nghe hỏi mà tới. "Tiểu sư đệ, ngươi thật phải xuống núi ư?" Trần Trường Phong say cười nói, "Liễu sư tỷ, ngươi hiểu ta người này không thích nợ nhân tình. Nhưng cái kia kỳ thực căn bản tính toán không thể nhân tình gì." Đối mặt Trần Trường Phong cặp kia mê ly mắt đào hoa, Liễu Ngọc Giao ánh mắt có chút né tránh, kỳ thực nội tâm nàng có quá nhiều không bỏ, thậm chí có một bụng lời nói muốn cùng hắn thổ lộ hết. Cứ việc mỗi lần chuẩn bị thật lâu, nhưng nhìn đến gương mặt kia phía sau lời này đến bên miệng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Nhân tình không có quan hệ lớn nhỏ, ngược lại xuống núi sông sáo cũng là kiện điều thú vị. Trần Trường Phong cười nói, Liễu Ngọc Giao cúi đầu loay hoay chính mình tơ lụa, ngay sau đó khuôn mặt không khỏi chính mình đỏ như chín muồi táo đỏ đồng dạng. Cuối cùng, Liễu Ngọc Giao đột nhiên nhón chân lên, không hiểu cho Trần Trường Phong tới một cái tập kích bất ngờ. Tiếp đó cũng không quay đầu lại quay người như gió hướng dưới chân núi bỏ chạy. Tiểu sư đệ, ngươi phải chú ý an toàn, ta nhất định sẽ chờ ngươi trở về. Cái này, thật mềm. Trần Trường Phong mím môi, thanh hương, thanh nhã, ố nhuận, như là thạch trái cây đồng dạng. Khi còn sống đụng bị điện giật, nguyên cớ Trần Trường Phong có tư cách nói cảm giác tựa như điện giật. Thằng đến đưa mắt nhìn Liễu Ngọc Giao thân ảnh biến mất, Trần Trường Phong say nháy mắt tỉnh lại bảy phần. Liêu sư tỷ, đây coi là không tính đánh lén. Tầm, tầm, tầm. Lại là ba miệng rượu mạnh vào trong bụng, Trần Trường Phong vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Dưới chân sinh gió, ngự kiếm rời đi. Ngự kiếm phi hành, thân như lưu tinh tốc trăng, thế như bạch hồng có nhật. Mười phần tiểu thần kiếm ý toàn bộ triển khai, dưới chân có núi, không trung có tinh, sau lưng có ngàn vạn kiếm ảnh đi theo. Được không tiêu sái. Chỗ không xa, Liễu Ngọc Giao động tác trực tiếp bị Lâm Tiêu Tiêu đám người bắt quả tang lấy, người còn không chạy xa liền bị giam lại. Đại sư tỷ, ngươi vừa mới cũng quá điên cuồng a. Cái này muốn để sư tôn biết còn không cắt ngang chân của ngươi. Lâm Tiêu Tiêu mặt mũi tràn đầy bất bình thẩm vấn lấy Liễu Ngọc Giao, Kiếm Vũ Phong mười mấy sư muội đã đem Liễu Ngọc Giao bao bọc vây quanh. Khoảng thời gian này xưa nay đã như vậy, chỉ cần có Trần Trường Phong ẩn hiện chỗ, liền sẽ có Kiếm Vũ Phong nữ đệ tử theo đuôi. Trần Trường Phong sau khi uống rượu nhiều phong lưu, nhưng chưa từng hạ lưu, tích tiên ung dung, tiêu sái phiêu giật tính cách, còn có sau khi say rượu bay lên, liền là bởi vì điểm ấy hắn mới bắt được số lớn mê muội phương tâm. Bất quá khi biết Trần Trường Phong mục đích của chuyến này, Lâm Tiêu Tiêu sắc mặt cũng trở nên khó chịu, Trường Phong sư đệ có phải điên rồi hay không? Một mặt tình trạng hắn liền muốn tiến về Nam Hoang Si Anit tìm người. Đây cũng quá làm người không thể tưởng tượng nổi a. Không, đây mới là ta thưởng thức chỗ Trần sư đệ. Liễu Ngọc Giao lắc đầu, ánh mắt sóng nhỏ nói, một cái tu tiên thế giới bên trong tiểu như du long, nhanh như cầu vồng đồng dạng tồn tại, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy Trần sư đệ không giống với bất kỳ người nào, giống như chân trời bầng trăng, cô độc như mộng ảo khí chất. Hắn là Cửu Kiếm Sơn bên trên sống tiêu sái nhất một người. Cửu Kiếm Sơn lưu không được hắn, Vân Châu cũng lưu không được hắn. Đại sư kia thì đây. Lâm Tiêu Tiêu cái hiểu cái không che miệng cười duyên nói, vừa mới ngươi cũng dạng kia, chẳng lẽ ngươi cũng lưu không được hắn ư? Lưu không được, ta chỉ là không muốn để cho chính mình hối hận mà thôi. Liễu Ngọc Giao thở dài một tiếng, ngay sau đó nói, ngươi nếu là thật sự hiểu rõ hắn, liền sẽ phát hiện hắn mặc dù tại Cửu Kiếm Sơn, lại tiên thiếu chịu đến Cửu Kiếm Sơn khó nhọc, mặc dù treo chọc Hồng Trần, nhưng không thấy Hồng Trần có đốn. Hắn là trên cái thế giới này sống người tiêu sái nhất. Lâm Tiêu Tiêu gật gật đầu, tiểu sư đệ chuyến này, Vân Châu sắp biến thiên. Câu đề cử, câu cất giữ, câu nguyện phiếu, đủ loại cầu. Chương 23, Hợp Hoan Tông tiểu sư muội, trời sinh mị thể lạc liên sau mấy ngày. Mặt trời lên cao trên không. Trong một thành, Nam Hoang Sơn mạch phụ cận một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn tên là Nam Hoang trấn, bởi vì gần sát Nam Hoang Sơn mạch nguyên nhân. Trong tiểu trấn nhiều nhất đám người, tự nhiên là những cái kia chuẩn bị tiến vào Nam Hoang Sơn mạch săn giết yêu thú các tu sĩ, Nam Hoang tiểu trấn tự nhiên cũng thành những tu tiên giả kia điểm tập kết. Nam Hoang Sơn mạch toàn trường mấy chục vạn dặm, bên trong yêu thú cường đại đã có mấy trăm vạn năm lâu dài, mà từng cái dị thường hung ác, nhưng cuối cùng như vậy những yêu thú kia nội đan đối tu tiên giả tới nói đều có chí mạng dụ hoặc. Mà đi tới nơi này tu tiên giả cũng sẽ không lựa chọn một mình đi vào đi săn, mà là ăn ý tính lựa chọn báo đoàn hoặc là kết bạn tiến về. Tuy nói Nam Hoang Sơn mạch dị thường hung hiểm, nhưng trải qua tu tiên giả vô số tuế nguyện tìm tòi, cũng từng bước chinh phục nó một phần mười diện tích, phàm tiến vào lịch luyện người đều sẽ truy tìm tiền nhân bước chân. Lúc này, tiểu trấn truyền tống trận phía trước một trận bận mẹo, một cái say rượu bóng dáng thiếu niên xuất hiện ở trong trận, tiếp đó một bước ba lắc đi tới tiểu trấn, đưa tới không ít ánh mắt kỳ dị. Thiếu niên đối cái này lại không có để ý tới, tiếp tục không ngừng hướng trong miệng uống rượu, xuôi theo đường phố chậm rãi đi tới. Vân Châu tuy nhỏ, nhưng phổ thông tu tiên giả cũng không có thể đến, nguyên cớ thành cùng thành ở giữa đều sắp đặt đặc biệt truyền tống trận, Trần Trường Phong cũng không có khả năng trực tiếp theo Cửu Kiếm Sơn bay tới. Hai bên đường phố có không ít tiếp tế cửa hàng, pháp bảo, đan dược chờ đồ vật cái gì cần có đều có, hơn nữa bởi vì địa lợi nguyên nhân nhân khí cũng có chút bốc lửa. Trần Trường Phong mắt say nhập nhèm tại những cái kia trong cửa hàng đã qua, mà khi nó ánh mắt rơi vào một chỗ chiếm diện tích có chút rộng lớn quán rượu phía sau, đình chỉ bước chân, hơi trầm ngâm phía sau, loạn choạng đi vào. Trần Trường Phong đối một chút thiên tài địa bảo không nhiều lắm hứng thú, chỉ duy nhất đủ loại phẩm loại rượu cũng là tốt nhất thiết tế, bởi vì chỉ có khả năng tìm được so Quỳnh Hoa Lộ càng thêm khô liệt rượu ngon mới có thể lại lần nữa kích hoạt tầng thứ cao hơn kiếm ý đi vào rộng lớn quán rượu. Dòng người có chút không ít, nhân viên cửa hàng cũng đều là cực kỳ bận rộn, nguyên cơ tạm thời còn không người gọi mới đi vào Trần Trường Phong. Không có người gọi, Trần Trường Phong cũng là vui vẻ thanh tĩnh, ánh mắt tại trong tiểu quán chậm chậm đảo qua, tìm kiếm cái gọi là rượu ngon. Đúng lúc này, trong tiểu quán một trận rối loạn. Hoa, Hợp Hoan Tông mỹ nữ tới. Tốt đợi cảm, chậc chậc, Hợp Hoan Tông đệ tử quả nhiên từng cái đều cực kỳ xinh đẹp. Ngu ngốc, người muốn chết ta. Đây chính là ngũ đại tông môn một trong Hợp Hoan Tông, như vậy lô mãng ngươi không sợ các nàng đem ngươi bắt trở về ép thành người khô. Đứng ở Trần Trường Phong chỗ không xa, hai tên tu tiên giả chính giữa thấp giọng trò chuyện với nhau, trong khi bên trong một người nói ra có chút lời nói đùa phía sau, đồng bạn của hắn cấp bách đem hắn kéo lấy, thấp giọng mắng: "Người tại dưới hoa chết." Hắc hắc, hắc hắc. Tên nam tử kia sắc mặt trắng nhận, bất quá cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi. "Hợp Hoan Tông đệ tử." Trần Trường Phong mắt say hơi nhấc lên, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, theo khe hở giữa đám người, mơ hồ có khả năng trông thấy mấy vị thân mang thủy lam váy nữ tử thân hình. Theo lấy đám người quyết tán, Trần Trường Phong cũng rốt cục thấy rõ tên kia cầm đầu nữ tử diện mạo. "Lạc Liên, Hợp Hoan Tông tiểu sư muội." Trời sinh mỹ thể, thủy nhuận khuôn mặt chỉ có chừng 20. Nàng người mặc một bộ quần áo màu xanh nước biển, dung mạo tuy là không tính là tuyệt sắc, nhưng lại cũng có thể nói là khó gặp mỹ nhân, tuy là còn nụ hoa chờ nở, nhưng một cái nhăn mày một nụ cười đã đủ để cho nhân thần hồn điên đảo. Sau lưng Lạc Liên, còn đi theo mấy cái cùng nàng tuổi tác tương tự, đủ để có thể nói tuyệt sắc Hợp Hoan Tông đệ tử. Mỹ mạo càng là mỗi người mỗi vẻ. Hợp Hoan Tông chiêu mộ tu tiên cường giả, sau một canh giờ cùng nhau tiến vào Nam Hoang Sơn mạch, thù lao phong phú. Lạc Liên cũng không để ý xung quanh ánh mắt nóng bỏng, tại chiêu mộ phía sau quay người rời đi quán rượu. Hợp Hoan Tông đây là lại muốn tiến vào Nam Hoang Sơn mạch. Một tháng này ở giữa, cái này có lẽ đều nhóm thứ tư đệ tử a. Trước ba phát đều không đi ra qua. Trong Nam Hoang Sơn mạch dường như có chút không giống bình thường a. Không được, cầu phú quý trong nguy hiểm, lần này tiến vào Nam Hoang Sơn mạch nhất định cần muốn tranh thủ một cái danh lệch. Cũng coi như ta một cái. Trong chốc lát, toàn bộ trong tiểu quán náo nhiệt lên. Nam Hoang Sơn mạch bên trong yêu thú hoành hành, nguy hiểm trùng điệp, tu tiên giả một người tiến vào bên trong, dễ dàng nhất gặp tới yêu thú tiến công, nguyên cớ, đồng dạng tiến vào Nam Hoang Sơn mạch săn giết yêu thú tu tiên giả, loại trừ một chút tài cao mật lớn bên ngoài, cái khác đại bộ phận đều là thành đán kết bạn tiến vào, hoặc là cầu tại nào đó chi thế lực sau lưng tiến vào Nam Hoang Sơn mạch. Nơi nơi phụ thuộc như Hợp Hoan Tông dạng này nổi tiếng đại thế lực tiến vào Nam Hoang Sơn mạch ổn thỏa nhất. Cứ như vậy có thể gia tăng đội ngũ thực lực tổng hợp, thứ hai có thể tiến hành cảnh giới phòng thủ, cuối cùng muốn săn giết được có giá trị yêu thú khả năng cần tại Nam Hoang Sơn mạch bên trong nghỉ ngơi 10 ngày thậm chí nửa tháng, tạm thời chiêu mộ chút cường đại tu tiên giả là thì thành chọn lựa đầu tiên. Về phần thù lao liền là trong ven đường gặp được thích hợp yêu thú của bọn hắn cho săn giết bồi thường, hoặc là cho tương ứng đan dược pháp bảo xem như bồi thường. Toàn bộ trong tiểu quán hơi hơi yên tĩnh, một lát sau, mọi người đưa mắt nhìn nhau một hồi, tự nhận đạt tới điều kiện tu tiên giả, lập tức tranh nhau chen lấn hướng tiểu trấn phía tây dũng mãnh lao tới. Trần Trường Phong sững sờ nhìn đột nhiên điên cuồng lên đám tu tiên giả, nháy nháy mắt do dự chốc lát, tại trong tiểu quán mua đại lượng rượu mạnh phía sau cũng rời đi quán rượu hướng trong đám người chen tới. Nhóm Hợp Hoan Tông này đệ tử, nhất định là làm Lạc Vân Tịch mà tới. Ba nhóm Hợp Hoan Tông đội ngũ đi vào liền lại không đi ra qua. Cái kia càng lớn khả năng là gặp chuyện không may. Sau một cách giờ, toàn bộ tiểu trấn tiến vào Nam Hoang Sơn mạch kết giới vây đầy tu tiên giả, thời gian eo hẹp bức bách tu tiên giả thực lực cũng không trải qua tốt xấu chọn, hơn trăm người đội ngũ rất nhanh liền đã tạo thành, trong đó kim đan kỳ tu tiên giả chiếm cứ đa số, nguyên anh kỳ tu tiên giả càng là nắm giữ mười mấy. Trúc cơ kỳ tu vi, ngươi cũng muốn gia nhập đội ngũ. Phụ trách đăng cơ tại sách Hợp Hoan Tông đệ tử kinh nghi nhìn về phía Trần Trường Phong, ngược lại bị hắn tiên nhan hấp dẫn, không khỏi mở miệng nhắc nhở, Nam Hoang Sơn mạch cũng không phải trò đùa, hơi không cẩn thận liền có thể mất mạng nơi này. Hả? Trần Trường Phong xuất hiện không khỏi cũng đưa tới Lạc Liên chú ý một bộ bạch y liễu, dung mạo tuấn tú. Tinh mâu phản chiếu lấy có thể so Nam Hoang Sơn mạch thâm viên khí tức, quanh thân lộ ra một cỗ không hiểu phong mang. Tóc đen lưu vân chuốt xuống tán lạc thắt lưng, mặc dù say rượu, nhưng khí chất cao nhã xuất trần, như cựu thiên trên cung điện trích tiên. Màu trắng váy ngắn theo gió tung bay, và áo lúc lên lúc xuống. Không linh mắt tiên tĩnh như vậy, thanh lãnh đường nét lộ ra một cỗ xuất trần, khóe miệng tựa như tại cười, lại như là tại say. Soái là thật soái a, bất quá đáng tiếc thực lực yếu một chút. Đố kỵ không phân biệt nam nữ. Mắt thấy liền xây lên thời điểm tu tiên giả cũng nhân hợp vui vẻ tông tới tiếp cận náo nhiệt, đã gia nhập đội ngũ tu tiên giả bên trong lập tức hùng hùng hổ hổ lên. Từ đâu tới ra hỏa? Lông còn chưa mọc đủ, liền đi ra loạn lắc lư. Tranh thủ thời gian cút đi, uống say tức giận ngút trời đi Nam Hoang Sơn mạch cho yêu thú ngay miệng lương thực ư. Liền ngươi cũng muốn gia nhập đội ngũ? Cho lão tử cút sang một bên. Lúc này, một cái kim đan cường giả đã hướng Trần Trường Phong bắt tới, ý tứ giống như là muốn đem hắn ném ra đội ngũ. Ngay tại kim đan cường giả còn không có bắt được bả vai của Trần Trường Phong, thần sắc đột nhiên đại biến. Hắn cảm giác được thân thể đối phương trong phạm vi một trượng kiếm khí mãnh liệt dọa người, toàn thân khí huyết đều tại rung động, huyết dịch quần quật như là lao nhanh kiếm hạ. Kim đan cường giả theo bản năng khu động linh lực của mình, linh lực cùng kiếm khí va chạm nhau phát ra phịch một tiếng giòn vang, nổ đến một vòng khí lãng. Thật mạnh. Chương 24, ba thước thanh phong, một bình rượu đủ, cầm kiếm tiên nhai đối mặt khiêu khích. Trần Trường Phong như là không nghe thấy, tiếp tục uống rượu của mình, không khỏi làm cho lòng người sinh kinh ngạc. Càng mấu chốt chính là Lạc Liên lại vô hình tại trên người hắn cảm nhận được một cỗ làm người cảm giác quen thuộc. Lạc Liên đôi mắt bỗng nhiên ngưng lại, tâm động nói, ngươi là kiếm tu, thế nhưng tới từ Cửu Kiếm Sơn, xuất xứ cũng không trọng yếu. Trần Trường Phong ngẩng đầu mắt say nhìn Lạc Liên, hơi say rượu cười yếu ớt nói, ba thước thanh phong, một bình rượu đủ, cầm kiếm thiên ngay. Như ẩn như hiện kiếm ý để Trần Trường Phong quanh thân xuất hiện một cỗ không hiểu mị lực, để Lạc Liên cũng không khỏi trong lòng run lên. Ba thước thanh phong, một bình rượu đủ, cầm kiếm thiên ngay. Được không tiêu sái? Thế nhưng kiếm của hắn đây, phóng đãng không bị trói buộc là Trần Trường Phong cho nàng ấn tượng đầu tiên, nhất là phần kia coi thường đám người xung quanh tâm thái, có thể có một loại ngàn mãi vạn đánh còn kiên định tỉnh, mặc người đông tây nam bắc phong trì rằng dốc. Lạc Liên chú ý không chỉ là Trần Trường Phong mị lực, mà là toàn bộ Cửu Kiếm Sơn. Không có bất kỳ một cái thế lực cùng người có thể cự tuyệt thiên tài. Đây là Hợp Hoan Tông ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, dù cho Trần Trường Phong chỉ là Cửu Kiếm Sơn một tên phổ thông đệ tử cũng không sao. Hiện tại bọn hắn muốn liền là Cửu Kiếm Sơn một cái thái độ. Lạc Liên cưỡng ép đè xuống sợ hãi thán phục nội tâm, nói: "Tốt, ta cho phép ngươi gia nhập đội ngũ, nhưng tiến vào Nam Hoang Sơn mạch phía sau, ngươi tốt nhất đừng rời khỏi ta quanh thân 10 mét phạm vi." Đây là Lạc Liên lo lắng, cuối cùng Trần Trường Phong thực lực bất quá trúc cơ kỳ đỉnh phong, tuy nói có khả năng đẩy lui Kim Đan kỳ cường giả, cũng là nhờ vào kiếm tu cường đại. Cửu Kiếm Sơn đệ tử từ trước đến giờ bận tâm Hợp Hoan Tông thanh danh, càng quan tâm chính mình mặt mũi, mặc dù bọn hắn chỉ phái ra một cái trúc cơ kỳ đệ tử tới trước, đó cũng là chưa bao giờ có thay đổi. Dù cho là qua loa, nàng cũng tuyệt đối phải bảo vệ đối phương an toàn. Cuối cùng đây là Lạc Tuyết nữ đế đặc biệt nhấn mạnh. Tốt. Bị vơi gật đầu, Trần Trường Phong cũng là hiếu kỳ Hợp Hoan Tông vì sao coi trọng như vậy Cửu Kiếm Sơn, bất quá hắn hiện tại chỉ muốn đi sâu tìm hiểu một chút Hợp Hoan Tông đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Mọi thứ đều muốn có cái quá trình. Nam Hoang Sơn mạch tồn tại ở Vân Châu có bao nhiêu năm không ai nói rõ được, nhưng đi vào rừng rậm phía sau, cái kia che khuất bầu trời cảm giác lại đủ để nói cho mọi người nó tồn tại xa xưa. Cao lớn cây cối chí ít vượt qua 100 mét trở lên. Hơn nữa bên trong toàn bộ bị màu xanh biết giạt rào chỗ che lấp, chỉ có từng tia ánh nắng nhưng thâm nhập mà vào. Yên tĩnh trong khu rừng rậm nguyên thủy, Hợp Hoan Tông người mang theo chiêu mộ tới tu tiên giả yên tĩnh đi lại, từng đôi ánh mắt cảnh giác, không ngừng ở chung quanh nguyên thủy cây cối bên trong tối tăm địa phương đảo qua, tùy thời chuẩn bị ứng phó hết thảy đột phát tình huống. Chỉ có Trần Trường Phong như là cái người ngoài cuộc đồng dạng không quan tâm chút nào, hơn nữa vừa đi vừa uống. Một nhóm trăm người, có thể nói là thực lực không đều. Bất quá không biết làm sao nhân số bù đắp, dạng này có thể thật to bảo hộ đội ngũ sinh tồn lực. Xem như thường xuyên tại Nam Hoang Sơn mạch trà trộn tu tiên giả, tuy là lần đầu tiên hợp tác, nhưng lại đều có thể duy trì cơ bản ăn ý, ánh mắt đan xen ở giữa, cũng có thể theo trong ánh mắt của đối phương phân biệt một chút đại biểu nguy hiểm cùng an toàn tín hiệu. Xung quanh khí tức nguy hiểm để mọi người lộ trình có chút chậm chạp, nhất là Trần Trường Phong bộ kia vẻ say, để tất cả mọi người lo lắng hắn mỗi một lần dừng chân phía sau cũng có thể nằm xuống. Lạc Liên đồng dạng lo lắng nhìn về phía ngã trái ngã phải Trần Trường Phong, tiếp đó nhắc nhở, đều chú ý một chút, chúng ta đã tiến vào yêu thú ẩn hiện khu vực. Minh Bạch, Lạc Liên tiên tử. Nghe tới Lạc Liên ấm giọng nhắc nhở, xung quanh một chút cường đại tân bốc người lập tức cùng tiếng đáp lời, bọn hắn càng là cùng Hợp Hoan Tông chúng nữ sánh vai mà đi, cực kỳ tha thiết sát mình bảo vệ lấy các nàng. Không thể không nói, Hợp Hoan Tông mị lực, tốt đến là người liễu lưới. Cái này cũng không giống như Hợp Hoan Tông thanh danh. Lạc Liên tiên tử, thật không hiểu rõ chúng ta tại sao muốn mang một cái bướm hữu. Cuối cùng có người nhịn không được bắt đầu đối Trần Trường Phong chửi bậy. Đúng đấy, như Hợp Hoan Tông loại nguyên anh kỳ này cấp bậc tu tiên đội ngũ, kéo lấy một cái trúc cơ kỳ cấp bậc tu tiên giả có chút qua loa. Tốt xấu trong chúng ta thực lực kém nhất Kim Đan cảnh trung kỳ trở lên. Cửu Kiếm Sơn đệ tử lại như thế nào? Còn không phải cái trúc cơ kỳ phế vật. Càng xem cái kia tiểu bạch kiểm càng không vừa mắt. Lớn lên đẹp mắt liền có thể muốn làm gì thì làm ư? Nhìn thấy trên đường đi Lạc Liên đối Trần Trường Phong để ý cùng lo lắng, lập tức đưa tới đoàn đội không nhỏ tâm tình, hơn nữa trong giọng nói chua xót có phần đặc. Trần Trường Phong hai con mắt híp lại, ánh mắt tại mấy tên thanh niên trên mình đảo qua, cuối cùng lưu lại tại Lạc Liên trường kia tuyệt sắc bên trên, mỉm cười cũng không cùng người ngoài chấp nhận. Kỳ quái, một cái chỉ có kim đang cảnh cường giả làm sao có thể tra xét ra Hợp Hoan Tông đệ tử tu vi? Đối mặt Trần Trường Phong mắt mang hoa đảo ánh mắt, Lạc Liên không khỏi toàn thân run lên. Như vậy bị người chế nhạo, quả thực để người không đành lòng. Nàng cũng là há to miệng, cuối cùng cũng không thể nói ra cái gì tới. Ngược lại bên cạnh Lạc Liên nữ đệ tử tính khí có chút thẳng thắn một điểm, nhất là nhìn không thể loại này biến tướng ước hiếp, lập tức trầm giọng nói, Cửu Kiếm Sơn chính là Vân Châu đệ nhất ông, các ngươi những người này ở đây cái này chua cái gì chua? Chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói Cửu Kiếm Sơn thiên kiêu một kiếm chém sơn hà môn Tô Chỉ Tiên đế ư? Nói xong, tên nữ đệ tử kia vẫn không quên nhìn về phía Trần Trường Phong, như là cho hắn đồng tình cùng Trần An. Trần Trường Phong phong dong cười một tiếng, khẽ gật đầu như là hướng nàng gửi tới lời cảm ơn, thầm nghĩ cái này Hợp Hoan Tông đệ tử như cùng với tên âm thanh có chút sai lệch. Nâng lên Cửu Kiếm Sơn tiên tiêu, đi theo tất cả mọi người tinh thần. Hiển nhiên Trần Trường Phong thanh danh đã quét sạch toàn bộ Vân Châu, thậm chí trở thành tu tiên giả ở giữa nhiều nhất chủ đề. Tiên tử nói là Cửu Kiếm Sơn hành không xuất thế cái kia tiên tiêu, mới mở miệng liền bắt đầu có người liếm lấy. Ta cũng nghe nói người kia dựa vào Đại Hà chi kiếm chém xuống Sơn Hà môn hai đại tiên tiêu, thậm chí ngay cả tông môn chí bảo Sơn Hà ấn đều bị đánh nát. Cái này cùng Trung Châu những thế gia kia thần tử không kém cạnh. Trung Châu những cái kia cổ tộc, cấm địa thần tử, cũng không bằng a. Cuối cùng nhân ra mấy vạn năm nội tình, nâng lên Cửu Kiếm Sơn ta nhớ ra rồi, Hợp Hoan Tông không phải cũng tiến về quan chiến. Lạc Liên tiên tử có hay không có tận mắt nhìn thấy Cửu Kiếm Sơn thiên kiêu phong thái? Hợp Hoan Tông là từ Vân Tịch sư tỷ tự mình dẫn đội, ta cũng không có tham gia. Lạc Liên lắc đầu, có chút tiếc hận ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Trần Trường Phong, nghĩ đến xem hắn có cái gì phản ứng. Không nghĩ tới Trần Trường Phong vẫn như cũng là một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp. Mọi người cũng chú ý tới Lạc Liên ánh mắt, lại bắt đầu chua. Lạc Liên tiên tử, ngươi sẽ không phải cảm thấy cái này say đến ngay cả đứng đều đứng không vững giá hỏa có thể nhận thức Cửu Kiếm Sơn thiên kiêu a? Có người nhịn không được trêu chọc nói, dạng này để ta thật có chút muốn cười. Hoàn toàn chính xác, một cái trúc cơ kỳ đệ tử. Có người đi theo bổ đao nói, coi như là tại Cửu Kiếm Sơn, sợ cũng là cái giữ cửa. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Đột nhiên một lần quy mô nhỏ yêu thú tập kích, liền tàn khốc tại đội ngũ trước mặt bày ra. Viêm Dực Phi Lang, một nhóm kim đan cảnh yêu thú, quần cư yêu thú. Liếc nhìn lại chừng mười mấy cái. Loại này yêu thú tại ngoài Nam Hoang Sơn mạch vây bên trong có chút thường thấy, thuộc tính là gió, trong gió bao hàm độc chướng chi khí. Đột nhiên đụng phải công kích, đám tu tiên giả lập tức nén giận xuất thủ. Ngao đột nhiên, một cái hình thể chừng 3 mét Viêm Dực Phi Lang từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Trần Trường Phong đánh tới. Viêm Dực Phi Lang toàn thân đen kịt, tướng mạo xấu xí, bộ mặt dữ tợn, trong miệng còn có một đôi nhọn phi thường sắc răng nanh, nhìn qua cho người một loại hung tàn cảm giác. Cẩn thận! Lạc Liên khẩn cấp nhắc nhở, thẳng đến Trần Trường Phong mà đi. Đối mặt nhắc nhở, Trần Trường Phong chỉ là nhấc lên mắt say, liếc nhìn Viêm Dực Phi Lang. Một đạo phảng phất đến từ man hoang đồng dạng khủng bố kiếm ý theo nó thể nội bắn ra, nắm giữ bằng được tiên đế cấp khủng bố uy áp nháy mắt phủ xuống. Trong chốc lát, quanh thân hắn một trượng bên trong cây cối, thực vật cùng hoa cỏ nhộn nhịp cao tần rung động lên, có thể có một loại tùy thời bạo liệt tàn lùi dấu hiệu. Ngao ngao Viêm Dực Phi Lang kêu thảm một tiếng, băng băng bên trong thân thể bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó liền biến thành lăn đất hồ lô, nháy mắt sủi lơ dưới đất, phân cùng nước tiểu cùng lưu. Chương 25, Hàn Giang cô ảnh, thiên ngai trầm luân người khí tức kia. Là cái gì? Lạc Liên mặt mũi tràn đầy không dám tin mở to hai mắt nhìn. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, cái kia Viêm Dực Phi Lang liền bị xông lên biểu hiện phẫn nộ đám tu tiên giả điên cuồng xử lý. Trong chốc lát, mười mấy cái yêu thú liền không ra bất ngờ bị quần đấu đến chết, những tu tiên giả kia có thể nói là tại Hợp Hoan Tông nữ thần trước mặt biểu hiện cảm giác tràn đầy. Mỹ nữ làm bạn, thương tổn gấp đôi. Phòng trưng cái kia mười mấy cái Viêm Dực Phi Lang chết cũng chưa chết minh bạch, những nhân loại này tu tiên giả vì sao so yêu thú còn muốn hung ác. Đối mặt những cái kia khổng tức xuê đôi, Lạc Liên ánh mắt từ đầu đến cuối đều lưu tại Trần Trường Phong trên mình. Nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Kim đan cảnh yêu thú dĩ nhiên sẽ bị một cái trúc cơ kỳ tu tiên giả một ánh mắt hù dọa tê liệt. Chẳng lẽ là vừa mới chính mình hoa mắt? Lạc Liên lông mày đều nhăn đến cùng một chỗ, nàng khả năng vĩnh viễn cũng không biết cái kia xui xẻo Viêm Dực Phi Lang đến tuột cùng trải qua cái gì. Vừa mới cái kia một cái chớp mắt, Viêm Dực Phi Lang tự mình trải qua phảng phất đến từ man hoang đồng dạng khí tức khủng bố, nắm giữ bằng được yêu đế đồng dạng khủng bố uy áp, đó căn bản không phải nó một cái kim đan cảnh yêu thú có khả năng tiếp nhận, không có trực tiếp bạo thể mà chết liền đã coi là không tệ. Công tử, vừa mới đây chính là kiểu ý. Lạc Liên khiếp sợ nhìn xem Trần Trường Phong, hai con ngươi một trận bạo có lại, như là nghĩ đến cái gì đồng dạng hạ thấp giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ta có phải hay không có lẽ nhận thức ngươi? Danh tự bất quá một cái dấu hiệu, Hàn Giang cô ảnh, thiên ngai trầm luân người, tương phùng hà tất tăng tương thức. Trần Trường Phong cũng không trả lời Lạc Liên vấn đề, chỉ là men say cười một tiếng, trong tươi cười cũng không chứa kiêu tác, cũng không chứa đắc ý, chỉ là cười yếu ớt lấy một mình uống rượu, đã thần bí lại khiến người ta muốn ngừng mà không được. Cuối cùng một mực đến nay còn không có bất kỳ nam nhân có thể như hắn dạng này tùy tính, cũng không có bất kỳ nam nhân nào có khả năng ngăn cản được mị lực của nàng. Thật là sống gặp lâu. Lần này, Lạc Liên càng khẳng định trong lòng suy đoán, gia hỏa này rất giống Vân Tịch sư tỷ miêu tả bộ dáng của người kia, bạch y thích rượu, phóng khoáng ngông nên, giống như tiên. Rung động trong lòng quy chấn động, nhưng nàng cũng không triển lộ thanh sắc. Tại trải qua Viêm Dực Phi Lang tập kích phía sau, đến qua một lần thua thiệt đội ngũ cũng thay đổi đến trở nên cẩn thận. Nhưng mà, tại yêu thú răng đầy trong Nam Hoang Sơn mạch, muốn hoàn toàn tránh đi yêu thú, rõ ràng là chuyện không thể nào. Đội ngũ đi không đến 100 km khoảng cách, mọi người chọn bện nhận lấy không xuống 10 đợt yêu thú công kích, tu tiên giả đội ngũ cũng bởi vậy hao tổn 1/5. Mạnh được yếu thua thế giới, hiện thực liền là tàn khốc như vậy. Các vị, sắp trời đã muộn. Nơi này đã đến gần Nguyên Anh kỳ yêu thú ẩn hiện khu vực, hơn nữa cách chúng ta chỗ cần đến cũng không xa, chỉnh đốn một đêm, ngày mai hừng đông lại xuất phát. Lạc Liên cái kia nhu hòa giòn âm thanh tại yên tĩnh trong đội ngũ vang lên. Tiếp đó tiện tay tại một khỏa trên cổ thụ lưu lại tầng một hợp hoan tông độc thuộc cân ký. Mọi người dừng bước lại, chọn một chỗ lưng tựa núi đá đất trống bắt đầu xây dựng tạm thời lều vải. Đây cũng là thời gian dài tiến vào Nam Hoang Sơn mạch thiết yếu đồ vật. Tại một phen sau khi thương lượng, Hợp Hoan Tông đệ tử chú đóng ở nội vi, phụ trách đầu môn phòng thủ, những người còn lại đồn trú phân tán đến bốn phía, phụ trách sau nửa đêm thay nhau phòng thủ, tiếp đó thay nhau khôi phục linh lực. Tĩnh mịch màu đen bao trùm xuống tới, diện mục giữ tận cây cối từ một nơi bí mật gần đó phát ra lạnh giá tiếng cười, băng phòng chỗ sâu rừng rậm, còn có yêu thú động tĩnh, nửa đêm bao phủ rừng rậm, đều khiến người run lên. Ánh trăng tinh quang giao ánh dưới bóng cây, ban đêm lộ ra u trầm lờ mờ mê miễn, đại địa như bị lụa mỏng bao bọc. Trần Trường Phong nghiêng dựa vào trên cành cây say mộng, kiếm ý mang bên mình, chung quanh một ngọn cây cỏ cỏ, mọi cử động trốn không thoát thế giới tinh thần của hắn. Thẳng đến sau nửa đêm, trong say mộng Trần Trường Phong bị dưới cây một đạo tiếng bàn luận xôn xao bừng tỉnh. Nói nhỏ chút, không muốn kinh động đến Hợp Hoan Tông người. Không có việc gì, hiện tại cái này giờ phòng trừng đều ngủ chết rồi. Cái kia đi mau a. Ban ngày cái kia hai cái ẩn giấu thực lực tu tiên giả, Diệp Sơn cùng Diệp Ngọc hai huynh đệ ra doanh địa, lén lén lút lút hướng một bên trong rừng rậm bước đi. Có việc. Trần Trường Phong lông mày nhướng lên, một giây sau như là mị ảnh đồng dạng biến mất trên tầng cây. Đi theo hai người lộ tuyến đi vào viễn cổ sâm lâm, tia sáng càng tối, bóng đêm như yên. Rừng rậm hoàn toàn mất đi sinh mệnh hào quang, hiện ra vô sắc không tiếng động đơn điệu. Đi sâu rừng rậm, lần nữa đi lại một đoạn khoảng cách mới phát hiện hai người kia. Hai người ngay tại bố trí cái giới. Sư Minh, Hợp Hoan Tông cái lạc liền kia tại quá khôn khéo, trên đường đi đều tại cảnh giác tất cả mọi người. Diệp Ngọc khẩn trương nói, hơn nữa còn có Cửu Kiếm Sơn cái kia kiếm tu, ta luôn cảm giác hắn che giấu thực lực. Yên tâm. Diệp Sơn cười lạnh một tiếng, một cái trúc cơ kỳ đệ tử mà thôi, cho dù chết cũng sẽ không kinh động Cửu Kiếm Sơn, coi như kinh động lại có thể như thế nào, có Diệp gia thần tử tại cái này, coi như là Cửu Kiếm Sơn phong chủ cũng để bọn hắn có đến mà không có về. Diệp gia thần tử. Trần Trường Phong nhướng mày, chẳng lẽ là Trung Châu cổ thế gia? Quả nhiên, lần này Hợp Hoan Tông sự tình liền là một tràng âm mưu, tiếp xuống liền muốn đến phiên Cửu Kiếm Sơn. Lưu lại ân ký. Hai người có tật giật mình thoát đi hiện trường. Đưa mắt nhìn hai huynh đệ rời khỏi, Trần Trường Phong mắt say nhập nhẹ mực một hớp rượu. Nguyên bản Trần Trường Phong muốn trực tiếp xuất thủ kết quả hai xuất sinh này. Thế nhưng nghĩ lại nếu như xử lý bọn hắn, cái kia khoảng cách chân tướng hình như biến xa. Ngay tại Trần Trường Phong tinh thần lực một mực khóa chặt hai người kia trên mình thời điểm, một cái như ngọc trắng tinh tay nhỏ, đột nhiên từ phía sau rũ ra, vồ một cái tại trên bả vai Trần Trường Phong. Trần Trường Phong kinh thân quay đầu, chỉ là nháy mắt, một trương hiện ra linh hoạt kỳ ảo khí tức ôn nhu gương mặt đập vào mi mắt, hơi hiện ra điểm điểm chất vấn nhìn cái kia ngồi tại phía trước mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Trần Trường Phong. Nhìn thấy sau lưng đột nhiên toát ra mỹ lệ gương mặt, Trần Trường Phong ban đầu cũng là bị giật nảy mình. Lạc Liên, màn đêm đen kịt, bốn mắt liền dạng này ngây ngốc nhìn nhau, tình cảnh có chút quỷ dị. Hơn phân nửa, Lạc Liên vừa định chất vấn Trần Trường Phong hơn nửa đêm tự mình thoát khỏi nên địch, tại cái này lén lén lút lút làm gì? Ngay tại nàng mở miệng nháy mắt, biến cố đột nhiên phát sinh. Bàn tay Trần Trường Phong xoay tròn, thừa dịp Lạc Liên không đầy đủ thò tay ngăn chặn miệng của nàng, quay người đem nó ngã nhào xuống đất. Bốn mắt nhìn nhau, trên mình truyền đến nam tử khí tức cộng thêm thanh đạm mùi rượu, để đến Lạc Liên đại não nháy mắt ư máu tròn váng, mắt chừng đến chưa bao giờ có lớn. Kinh hoàng, kinh nhục cảm giác nháy mắt truyền khắp toàn thân. Ai? Động tĩnh âm thanh nháy mắt kinh động đến còn chưa đi xa Diệp Ngọc cùng Diệp Sơn hai người. Cũng may một giây sau tất cả âm thanh đều biến mất. Ngược lại Diệp Ngọc kêu sợ hãi giật nảy mình cho Diệp Sơn, không khỏi thấp giọng quát mắng, ngươi gào cái quỷ gì? Muốn kinh động tất cả mọi người ư? Không phải, sư minh, ta vừa mới cảm giác bên kia dường như có động tĩnh. Diệp Ngọc có chút khẩn trương chỉ vào xa xa đen kịt một màu băng phong bụi cây nhỏ giọng giải thích nói. Diệp Sơn nhướng mày, xuôi theo Diệp Sơn ngón tay phương hướng nhìn lại. Mờ mịt đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Thật lâu, Diệp Sơn mới nói, khả năng là chỉ yêu thú cấp thấp a. Ngươi không muốn nghi thần nghi quỷ, Diệp Sơn, sư minh, ta rõ ràng. Được rồi, đi thôi, chúng ta không thể lúc rời đi ở giữa quá dài, không phải sẽ để người sinh nghi. Tóm lại qua đêm nay, tất cả mọi người muốn chết. Nghe được tiếng bước chân càng đi càng xa, Trần Trường Phong vậy mới tối buông lòng một hơi, thầm nghĩ may mắn không có bị phát hiện. Lạc Liên càng bị bất thình lình tập kích trực tiếp hù dọa ngộng. Đại não nháy mắt lâm vào trống rỗng. Bất quá kinh hoàng chỉ là tạm thời, Lạc Liên phản ứng cũng không chậm, tại ý thức khôi phục nháy mắt, nâng đầu gối hung hăng đối Trần Trường Phong vượt qua ở giữa cắn đi. Thủ đoạn gọi là một cái lăng lệ. Gặp Lạc Liên phản kháng vị trí, Trần Trường Phong ra đầu căng thẳng, trở tay đột nhiên chống đỡ đầu gối của nàng ép xuống, bởi vì hắn một tay còn tại chặn lấy Lạc Liên miệng, lần này trực tiếp dẫn đến thân thể của hắn lăng không đoạn đi chống đỡ, cả người thẳng tắp nằm xuống dưới, triệt để đem Lạc Liên thật chặt đè ở dưới thân. Thứ thân thể bản năng kháng cự. Dưới thân thể truyền đến cảm giác, để trong lòng Trần Trường Phong khẽ run lên, trong bóng tối hô to một tiếng thật mềm, cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt đỏ bừng Lạc Liên, nàng cái này hơi động, lập tức để cho hai người thân thể phù hợp đến càng hoàn mỹ. Khoảng cách của hai người thậm chí để bọn hắn có khả năng cảm nhận được đối phương hít thở. Chương 26, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành nếu như bây giờ Trần Trường Phong bung ra Lạc Liên. Một giây sau 100% sẽ nên đón một tiếng chọc tan bầu trời thét lên. Bởi vì vừa mới quay cuồng, Trần Trường Phong trong bụng mùi rượu nháy mắt dâng lên, lại tăng thêm Lạc Liên thể nội truyền ra mùi thơm, lúc này cặp mắt của hắn đã bị kín tầng một men say lờ mờ. Vẻ say, si thái, vô chiêu từ trước đến nay, không có lung túng, không có nói xin lỗi, có chỉ có đảo khách thành chủ say cười. Lạc Liên tiên tử, ngươi vừa mới vì sao muốn sau lưng đánh lên ta? Chọn bẹn không theo sáo lộ ra bài, đánh lén, ta không có. Lạc Liên vốn là muốn báo nổi, lần này mắt nháy mắt chừng tăng trọn. Thầm nghĩ chính mình rõ ràng nhìn hắn lén lén lút lút đi ra, tận lực tới bắt hắn hiện hành, làm sao lại thành đánh lén? Theo lấy Lạc Liên không ngừng dãy rủa, một cỗ khô nóng cảm giác xông lên đầu, để nàng toàn thân vô lực, căn bản là không có cách phản kháng, hai chân đều không tự chủ đuốt bé lên. Nàng tu luyện là Hợp Hoan Tông Hồng Loan công pháp, đối chuyện nam nữ mẫn cảm nhất, dù cho chưa qua nhân sự cũng mẫn cảm dị thường, cảm thụ được trên mình trọng lượng, nàng trong lúc lơ đãng ngừ một tiếng, âm thanh tiểu mị tận xương. Lạc Liên, ngươi, ngươi vô sỉ, vô sỉ. Trần Trường Phong khỏe miệng khẽ nhếch, hai mắt cũng trở nên mê ly lên, cái kia muốn không để ta cắn ngươi một cái, nhìn một chút ta đến tột cùng có hay không có thẹn. Tiếng nói vừa ra, trong hai con ngươi Lạc Liên hiện lên một vòng kinh hoàng, thậm chí đều quên đẩy ra Trần Trường Phong. Hán, thật biết a, trực kích tâm linh khí tức. Hán đây là say rồi. Say rồi cũng không thể như vậy không biết xấu hổ không phải. Lại là không phân rõ chính phủ, say rồi có thể không biết xấu hổ, chẳng lẽ liền có thể nằm ở trên người ngươi ư? Thật là thơm định luật Lạc Liên cũng không ngoại lệ. Không đúng. Hắn dường như chúng chính mình Hồng Loan Hương, cái này chết tiệt trời sinh mỹ thể. Lạc Liên cuối cùng ý thức đến vấn đề chỗ tồn tại, tên kia hiện tại vốn là say rối tinh rối mù, lại tăng thêm chính mình đặc hữu mùi thơm cơ thể, loại này hai tầng kích thích đừng nói là trúc cơ tu vi, liền sợ là tiên đế cũng chưa chắc gánh được. Tuy có khó chịu khó nhịn, nhưng Lạc Liên vẫn là cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại, một đôi tay mềm nâng lên Trần Trường Phong hai mặt, gương mặt đỏ đỏ đem mặt nhỏ nhích lại gần. Nàng miệng thơm hơi mở, một cỗ khí tức màu hồng theo trong miệng Trần Trường Phong bị hút ra. Ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Lạc Liên run run rẩy rẩy nói. Hồng Loan hương bị hút ra, Trần Trường Phong trong hai con ngươi cũng còn sót lại men say, không khỏi cười nhạt nói, ngươi à, vừa mới kém chút để ta xuất thủ, lần sau nhưng không muốn như vậy xúc động. Ân, biết, không đúng, cái này, ngươi, cái này đều có thể trách ta. Nhìn xem Trương kia không có chút cảm giác nào lúng túng khuôn mặt, nội tâm của Lạc Liên triệt để bị đánh tan. Độc giải rượu bất tỉnh. Gia hỏa này cũng thật là có khả năng tùy thời đánh tan người khác phòng tuyến. Không phải đây, còn có thể trách ta sao? Trần Trường Phong say cười một tiếng. Lúc này, bốn mắt nhìn nhau, có không nói ra được tim đập. Kiên ngạo, phiêu giật, không bị trói buộc, ngạo khí. Hơn nữa trọn vẹn không theo sáo lộ ra bài. Rất giống Vân Tịch sư tỷ từng hướng nàng hình dung qua loại cảm giác đó. Như, rất giống cái kia cuồng vọng, phóng đãng, cậy tài khinh người tích tiên nhân. Tom Lạc Liên khẩn trương nuốt xuống ngụm nước bọt, tiếp đó nhẹ nhàng đem đầu hướng bên một bên, môi đỏ hé mở, có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói, ta nghe ngươi liền thôi, nhưng ngươi có thể hay không trước thả ta lên? Ngươi làm đau ta. Lạc Liên trong mỹ mâu hiện lên một vòng bối rối, miệng nhỏ đỏ hồng hơi nhếch nói. Dứt lời, Lạc Liên lại khó chống trong lòng thẹn thùng, đem đẩy ra Trần Trường Phong, tiếp đó đứng dậy sửa sang lấy chính mình xốc xếch búi tóc tới áo lam, thần sắc hoảng loạn nói, cái kia, ta đã rời khỏi đội ngũ rất dài thời gian, ta vẫn là đi về trước. Nhìn cái kia chậm chậm biến mất trong bóng đêm huyền chuyển bóng hình xinh đẹp, Trần Trường Phong cũng thuận thế đứng dậy, trong đầu không tự chủ vang vọng đến vừa mới cảm giác, hài lòng cảm giác bạo dạn. Túy Thanh cười cười, hắn đồng dạng hướng về doanh địa đi đến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, tu tiên giả đội ngũ tựa như không có chuyện gì phát sinh đồng dạng tiếp tục hướng Nam Hoang Sơn mạch chỗ sâu thẳng tiến. Loại trừ có chút lộ ra không được tự nhiên Lạc Liên bên ngoài hết thể như thường, nhưng lại tại đội ngũ lần nữa đi sâu Nguyên Thủy Sơn mạch mấy chục dặm phạm vi, Trần Trường Phong liền cảm nhận được một đạo khí tức nguy hiểm, không phải một đạo, mà là mấy trăm đạo tinh thần lực khóa chặt. Trần Trường Phong hơi dừng lại một chút, kiếm ý hướng ngang lan tràn tới rừng rậm chỗ sâu ngoài trăm dặm sơn mạch. Đại thừa cấp cường giả tối đỉnh lĩnh đội, khoe miệng hơi hơi dương lên, Trần Trường Phong ra vẻ không phát hiện đồng dạng tiếp tục theo đội ngũ đi tới. Khí tức âm lãnh là từ trong rừng rậm truyền đến, cảm giác được tự nhiên không chỉ là Trần Trường Phong một người. Đột nhiên, trong đám người Diệp Sơn bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, động thủ. Một giây sau, một tiếng kéo dài tiếng còi bạch phá bầu trời, ngay sau đó ẩn nút tại trong đội ngũ hơn 10 đạo thân ảnh nộn nhịp hù dọa, pháp bảo nổ tung, mười mấy cỗ bao hàm kịch độc màu xanh lục phấn thật nhanh đem có người bao phủ tại bên trong. Không tốt. Lạc Liên kinh hô một tiếng, tất cả mọi người lực phòng ngự. Đủ loại linh lực nháy mắt theo đám tu tiên giả thể nội bắn ra. Tại như vậy đột nhiên biến cố bên trong thời gian ngắn để tất cả mọi người vì đó thất kinh. Không có chút nào phòng bị phía dưới dẫn đến đa số chúng chiêu, xương độc nhập thể nhanh chóng ăn mòn linh lực của bọn hắn, nhất thời tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Không đến trong vòng mấy cái hít thở, cơ hồ tất cả mọi người chúng chiêu. Diệp Sơn mắt thấy Hợp Hoan Tông người từng bước đánh mất năng lực chống cự, cuối cùng không cần lại áp chế tu vi thật sự, linh lực cường đại nháy mắt phóng thích. Toàn bộ đều là hóa thần cảnh cường giả. Quen thuộc linh lực khí tức để Lạc Liên sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, đôi mắt lạnh lùng nhìn kỹ Diệp Sơn nói, "Huyền Nguyệt lực lượng, quả nhiên là các ngươi Huyền Nguyệt Sơn, Vân Tịch sư tỷ hiện tại ở đâu? Đừng nóng đội, các ngươi rất nhanh liền có thể đoàn tụ." Diệp Sơn bệnh trạng cười lên, không thể không nói thánh tử đại nhân thật là thông minh, dùng Lạc Vân Tịch làm mồi các ngươi đám người này liền sẽ che giả man mọc. Chiêu này chia thành tốt nhỏ thủ đoạn thật sự là khéo a. Thánh tử Diệp Vân, điều đó không có khả năng. Lạc Liên sắc mặt khó coi nói, hắn làm sao có khả năng là Vân Tịch sư tỷ đối thủ, chẳng lẽ không chỉ Huyền Nguyệt Sơn? Thật thông minh, cái này đều bị ngươi đoán được. Diệp Sơn cười lạnh nhếch miệng, nếu như các ngươi không phụ thuộc Cửu Kiếm Sơn, sớm một chút thần phục Diệp gia. Lạc Liên, thử. Như Hợp Hoan Tông không còn, Cửu Kiếm Sơn là sẽ không để qua các ngươi. Cửu Kiếm Sơn, cùng Diệp gia so ra bọn hắn tính toán cái rắm. Diệp Sơn càng nói càng hăng hái, cái kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng khoe miệng đều nhanh liệt đến hai hơi, ngươi cảm thấy, nếu là không có Diệp gia ủng hộ, Huyền Nguyệt Sơn há lại sẽ tùy tiện động thủ. Ngươi nói Diệp gia thế, nhưng Trung Châu cái kia Diệp gia. Đúng lúc này, Trần Trường Phong thanh âm bình tĩnh theo sau lưng Lạc Liên truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chính là đạo kia quen thuộc màu trắng thúy ảnh, một bước ba lắc hướng Diệp Sơn đi đến. Là hắn. Lạc Liên con ngươi rụt lại một hồi, hắn tại sao không có chúng động? Diệp Sơn cùng Diệp Ngọc cũng bị cái này biến cố giật nảy mình, bất quá làm bọn hắn thấy rõ người nói chuyện bất quá là say rượu Trần Trường Phong phía sau lại nhẹ nhàng thở ra. Một cái chút cơ kỳ phế vật mà thôi, coi như không có chúng độc lại có thể thay đổi gì? Diệp Sơn bệnh trạng phất phất tay, giết hắn. Tiếng nói vừa ra, bốn tên Huyền Nguyệt Sơn tu tiên giả hướng Trần Trường Phong phóng đi, tốc độ nhanh vô cùng, đem hóa thần kỳ cường giả thực lực trọn vẹn phát huy ra. Ai Trần Trường Phong thở dài một tiếng, lần nữa hướng trong miệng ực một hớp rượu, tiếp đó cười, không biết từ cười còn tướng cười, cười giết người tới đoạn giết ruột. Trần Trường Phong như là cũng không vì đó chỗ động, tiếp tục uống rượu một bước ba lắc hướng Diệp Sơn đi đến, một vòng vầng sáng màu trắng đột nhiên theo dưới chân hắn nở rộ ra, chính là tiểu thần kiếm ý phong thích. Trong tay Trần Trường Phong tuy không kiếm, nhưng chính hắn liền là một thanh trường kiếm. Một chuôi trên đời này cực kỳ sắc bén nhất trường kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ thời gian, đao chém, thương đoạn, vạn binh cúi đầu,
hăng hái. 10 bước giết một người, 100 bước máu thành sông.